Chương 1035 Cổ Lai chinh chiến mấy người trở về chúng ta cần gì mai táng Thanh Sơn. Chương 1035 Cổ Lai chinh chiến mấy người trở về chúng ta cần gì mai táng Thanh Sơn. Thiên đế mà chết, thế gian sớm muộn tương diệt, cùng ngồi chờ chết, sao không lấy ta sâu kiến thân thể, máu tươi ba thước. Tương lai nếu đã đức, sao không giết ra một cái càn khôn tươi sáng. Vận mệnh ma thần một câu nói toạc ra bản chất, thiên đế chết, vậy liền đại biểu phạt thiên thất bại, thế gian còn có ai có thể ngăn trời. Hồng Nông sớm muộn cũng phải diệt vong. Chết sớm chết muộn bất quá đều là chết, sâu kiến thân thể tung khó nghịch tiền, cũng muốn máu tươi ba thước, chuyện thế gian thường thường đều là biết rõ không thể làm mà vì đó. Sinh như sâu kiến, đương lập chí hùng hổ. Mệnh như tờ giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm. Phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên. Mấy vị trí tôn ngôn ngữ lập tức để Hồng Nông nổ tung, toàn bộ Hồng Nông lúc này chỉ có phạt thiên hai chữ. Lúc này, chiến ý xông phá cửu tiêu, chúng sinh chi lực hội tụ trong trận vạn kiếm, vạn kiếm lại hóa thành một thanh chúng sinh chi kiếm, trên đó lực lượng đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chúng sinh như sâu kiến, nhưng khi ngàn ngàn vạn vạn sâu kiến chi lực ngưng tụ làm một thể, liền có thể không có gì không phá, liền có thể không gì không phá, liền sẽ trở thành không thể chiến thắng ý chí. Chư vị, đồng loạt ra tay. Thấy vậy, Thông Thiên cho là thời cơ đã đến, thế là hét lớn một tiếng, cùng thiên đỉnh tất cả trí tôn bắt đầu hợp lực điều khiển trận pháp. Chỉ một thoáng, cái kia chúng sinh ý chí biến thành chúng sinh chi kiếm động, một cỗ có thể cùng đại đạo sánh vai lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Phá! Theo Thông Thiên một tiếng chữ phá, chúng sinh chi kiếm xông phá thương khung. Ngay tại kỳ trùng phá thương khung trong nháy mắt, chỉ gặp một nguồn lực lượng hóa thành một cái vòng bảo hộ, đem toàn bộ Hồng Mông bao phủ ở bên trong, chúng sinh chi kiếm bị cái kia vòng bảo hộ ngăn lại. Thiên đế lực lượng quá mạnh. Đúng vậy, đó chính là thiên đế năm đó lúc gần đi lưu lại phong ấn, lực lượng kia cường đại cho dù là đại đạo thánh nhân trong lúc nhất thời cũng khó công phá, là thiên đế mạnh nhất thủ hộ. Cho dù là chúng sinh chi kiếm đều bị nó ngăn trở, không cách nào lại tiến mảy may. Toàn lực xuất thủ. Thiên đế lưu lại lực lượng vượt quá tưởng tượng, thấy vậy Thông Thiên hét lớn một tiếng, thiên đình tất cả chí tôn một chỉ điểm ra, đem lực lượng của mình hội tụ ở chúng sinh chi kiếm, chúng sinh cũng là nhao nhao bắt trước. Phá! Lại một tiếng chữ phá rằng co một lát sau, thiên đế phong ấn cuối cùng vẫn là bị chúng sinh chi kiếm đánh tan, phong ấn kia hoàn toàn biến mất không thấy. Phong ấn phá! Chúng ta có thể giết đi qua. Nộ không kích động đến lệ mục, một ngày này hắn đã chờ quá lâu. Đế! Ngươi nhất định phải chờ chúng ta. Thiên hậu nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía khổ hải. Phong ấn phá toái, đại biểu cho không thể quay lại chi địa, đại biểu cho chúng sinh lựa chọn. Đúng vậy, chúng sinh lựa chọn nghịch thiên một trận chiến, không có người lại trốn tránh. Vì một ngày này, chúng ta rất lâu, chiến thuyền ở đâu? Tiếng gọi từ nguyên thủy trong miệng truyền vào khổ hải chỗ sâu, chỉ gặp mấy triệu chiếc chiến thuyền chuốc khổ biển sâu chỗ chậm rãi lai tới. Đó là viễn cổ chiến thuyền. Năm đó ma thần bọn họ cưỡi chiến thuyền. Có từ viễn cổ thời đại người còn sống sót một chút liền nhận ra chiến thuyền, năm đó ma thần bờ biển chính là cưỡi dạng này chiến thuyền mà đi. Đây không phải là viễn cổ chiến thuyền, mà là mới chiến thuyền, vốn cho là những thuyền này không còn có đất dụng võ, chưa từng nghĩ hôm nay cuối cùng vẫn là dùng tới. Nguyên thủy khinh ngữ đáp lại nói, nguyên thủy tiền bối, hẳn là những chiến thuyền này đều là ngài chế tạo. Trung trung điệp điệp chiến thuyền từ chỗ sâu lai tới, trang diện to lớn, rộng rãi không thể nói, cực kỳ có tính chấn động. Chiến thuyền kia mỗi một chiếc cũng có thể so một cái Hồng Mông tiểu vực, bọn chúng chạy tại trong khổ hải, tùy ý sóng gió đập, tùy ý phong bạo tàn phá bờ bãi, đều không thể thương nó mảy may, khổ hải chi thủy đều không làm gì được bọn chúng. Không sai, những thuyền này là hắn nắm ta chế tạo, trước đây thật lâu liền chuẩn bị tốt. Nói lên những chiến thuyền này, Nguyên Thủy lại hồi tưởng lại năm đó Lục Thanh ra biển tiến về Tử Tiêu Cung. Tại trên đường ngẫu nhiên gặp một chiếc viễn cổ chiến thuyền, thế là Lục Thanh liền đem nó mang theo trở về, muốn thỉnh Nguyên Thủy chế tạo một nhóm lớn dạng này chiến thuyền, chuẩn bị ngày sau chi dụng. Vì chế tạo những chiến thuyền này, Lục Thanh cùng Nguyên Thủy đi khắp Hồng Nông, khắp nơi sưu tập vật liệu, trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới hoàn thành. Những thuyền này đã sớm chế tạo tốt, một mực liền phiêu phù ở Hồng Nông xung quanh, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng còn sẽ có đất dụng võ. Quá tốt rồi, có những chiến thuyền này, chúng ta liền có thể toàn bộ đi qua. Khổ hải quá mức nguy hiểm, đại năng đều không chịu nổi, bây giờ cả thế gian phạt thiên, sinh linh nhiều khó mà dùng số lượng thống kê. Nếu không phải có cái này mấy triệu chiến thuyền, đừng nói phạt thiên, có thể hay không đi qua đều vẫn là chuyện. Nguyện theo chúng ta phạt thiên người, lên thuyền bờ biển. Thiên hậu một người đi đầu, bước ra một bước liền đã tới trên chiến thuyền, nàng ý tứ rất rõ ràng, nguyện ý đi liền đi, không muốn đi có thể không đi, chúng sinh lựa chọn do chúng sinh chính mình quyết định. Vượt biển phạt thiên. Việc đã đến nước này, không có gì đáng nói, một đạo lại một đạo bóng người hóa thành lưu quang bay về phía chiến thuyền, lít nha lít nhít như là hàng hà chi xa, căn bản đếm mãi không hết, nhìn không thấy bờ. Từ chí tôn đến đại năng, từ đại năng đến thánh nhân, cái gì cần có đều có. Chỉ là một thuyền, liền đã là tỷ tỷ triệu sinh linh, bây giờ mấy triệu chiếc chiến thuyền toàn bộ đầy áp người, rất khó tưởng tượng đến tuột cùng có bao nhiêu người, chiến trận lớn đến hủ chết người. Không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, chúng chí tôn gặp thực sự đã chen không được, đành phải coi như thôi. Xuất phát đi. Theo các chí tôn ra lệnh một tiếng, mấy triệu chiến thuyền toàn bộ thay đổi phương hướng xuất phát, chờ chúng sinh hướng về bờ bên kia chạy tới. Chờ chúng ta một chút. Chiến thuyền đã lên đường, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người từ trong lục chạy đến, bọn hắn lớn tiếng hò hét, hy vọng cùng các chí tôn đi qua một trận chiến, là thế gian tồn vọng tận một phần lực, thế nhưng là chiến thuyền đã đi xa, bọn hắn đành phải lực bất tòng tâm. Như thế cảnh tượng, tuyên cổ không thấy, cũng không biết có hay không còn có thể có người trở về. Một vị không thể leo lên chiến thuyền thánh nhân đứng ở bờ biển, ngắm nhìn dần dần từng bước đi đến mấy triệu chiến thuyền, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chúng sinh bờ biển, cả thế gian phạt thiên, truy tìm thiên đế mà đi, đáng tiếc ta quá yếu, không có khả năng tham dự cái này phạt thiên chi chiến. Một vị trí thánh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, cho dù hắn tu vi quá thấp, nhưng cũng nghĩ tận một phần chút sức mọn, chết không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là tất cả mọi người chết, liền hắn còn sống. Thiên đình người đi nhà trống, phàm là thiên đình sở thuộc, không có người nào lưu lại, toàn bộ thiên giới rốt cuộc không nhìn thấy một người, bọn hắn toàn bộ đều theo các chí tôn truy tìm thiên đế mà đi. To như vậy một cái hồng mông chỉ còn lại có không đến một phần bạn người, cơ hồ thành tử giới. Trong lúc mơ hồ, rên rỉ thanh âm vang vọng hồng mông, thuận mấy triệu chiến thuyền mà đi, đó là đại đạo tại vì chúng sinh tiến đưa, cho dù là không có tình cảm đại đạo ý chí, lúc này cũng bị chúng sinh ý chí ảnh hưởng. Mấy triệu chiến thuyền, trăm tỷ tỷ chúng sinh, cả thế gian phạt thiên, sao mà cảm động? Sao mà bị tráng? Cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù biết lần này đi khó bề, vẫn như cũ ngăn không được chúng sinh phạt thiên ý chí, vẫn như cũ ngăn không được chúng sinh truy tìm thiên đế quyết tâm. Chúng sinh phạt thiên, có thể thành công sao? Những người này có hay không còn có thể trở về? Đáp án này không có ai biết, có lẽ tất cả mọi người đã ôm quyết tâm quyết tử, từ lên thuyền một khắc này, tất cả mọi người không có tính toán trở về. Cổ Lai chinh chiến mấy người trở về, không phá thương thiên không trở lại. Khổ hải khắp nơi chôn anh quốc, chúng ta cần gì mai táng thanh sơn? Trong lúc mơ hồ, khổ hải chỗ sâu truyền đến thanh âm. Lại quay đầu không mở, đã không thấy lai lịch. Chương 1036 máu đã khô kiếm đã đứt đế cốt táng tha hương chương 1036 máu đã khô kiếm đã đứt đế cốt táng tha hương bắt trọng thiên phía trên, đại chiến đã không biết kéo dài mấy trăm triệu năm, chiến đấu kịch liệt trình độ nghe rợn cả người. Tám đôi một, thấy thế nào đều là nghiền ép thức đồ sát, nhưng đối thủ chi ương ngạnh để 8 ngày đơn giản không thể tin được. Chiến đến bây giờ, 8 ngày toàn bộ trọng thương, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng Lục Thanh chiến lực quá kinh khủng, ương ngạnh đến giống như giết không chết, vô luận bọn hắn như thế nào trọng thương, Lục Thanh luôn luôn có thể đỉnh lấy cuối cùng một hơi tiếp tục chiến đấu. Nhưng nhân lực cuối cùng có khi tận, cho dù Lục Thanh chiến lực kinh thiên, cũng khó cản 8 ngày thời gian dài liên thủ, hắn chạy tới mặt lộ. Thái sơ, ngươi cường đại để thiên động cho, ngươi chi ương ngạnh để trời khâm phục. Quân trời cưỡng ép ngăn chặn sắp để hắn ngủ say thương thế, đúng vậy, hắn thương rất nặng, nếu không có mặt khác bảy tôn tiên luân chạy thay thế, chỉ sợ hắn đã không đứng lên nổi, hắn không thể không thừa nhận, đây là thế gian đáng sợ nhất đối thủ. Ta nói qua, có ta ở đây, các ngươi ai cũng ra không được. Thanh âm kiên định từ trong đế cốt truyền đến, đúng vậy, lúc này thiên đế đã chiến làm một giọt máu cuối cùng, chỉ còn lại có một bộ tàn phá đế cốt. Lấy một địch tám, đại chiến mấy vạn ước năm, tám người thay nhau ra trận, giao thế trao đổi, hắn trung quy là hao hết lực lượng của mình, chỉ có bất diệt ý chí còn tại chống đỡ lấy. Hắn quá mệt mỏi, rất muốn hiện tại liền ngã xuống dưới, đến tận đây an nghỉ bất tỉnh. Hắn quá khó khăn, không có người có thể giúp hắn, dù là có thể giúp hắn ngăn chặn một địch nhân, cho hắn một chút xíu thời gian khôi phục, cũng không trở thành như vậy. Hắn sắp không được, huyết bia lực lượng cũng rất yếu đi, nhanh lên giải quyết hắn. Chu Thiên lãnh khốc vô tình, trong tay đại đạo thánh binh đánh tới, thiên đế lấy cốt quyền đoạt lấy. Một bên khác, mặt khác bảy tôn trời đồng thời xuất thủ, thiên đế đế cốt bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng hắn vẫn như cũ lấy ý chí kiên cường, một lần nữa gây dựng lại đế cốt, tiếp tục chiến đấu. Ta có bất hảo dự cảm, chỉ sợ có người muốn chứng đạo. Đối thủ quá ương ngạnh, tám ngày luôn cho là một kích sau đó đối thủ liền sẽ triệt để chết đi, có thể hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào hắn đều không ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, quân thiên tâm bên trong phát lên dự cảm không tốt, hắn ẩn ẩn cảm giác tại xa xôi bờ bên kia có đáng sợ địch nhân đang sinh ra. Ta cũng đã nhận ra, hẳn là trước kia đối thủ cũ. Chu Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía hồng mông phương hướng, tựa hồ cảm ứng được có đại đạo thánh nhân ngay tại xuất thế. Trước phá huyết địa, không thể để cho nhân chứng khắc đạo. Dương Thiên quyết định thật nhanh, bọn hắn hiện tại từng cái đều thân phụ trọng thương, như lúc này có địch nhân chứng đạo đánh tới, tình huống như vậy sẽ rất bất lợi. Tốt. Các ngươi trước ngăn chặn hắn, chúng ta đi phá huyết địa. Chu Thiên, Dương Thiên, U Trời, Huyền Thiên quả quyết rời đi chiến trường, hướng về nhất trọng thiên mà đi. Rất hiển nhiên, bây giờ Lục Thanh chiến lực không còn, huyết địa lực lượng cũng rất yếu đi, bọn hắn muốn chia binh hai đường, một đường đi phá huyết địa, sau đó trước đi qua ăn, giải quyết ngay tại chứng đạo địch thủ, một đường kéo chết Lục Thanh. Có ta ở đây, các ngươi ai cũng ra không được. Nhưng mà 4 ngày vừa mới rời đi, Lục Thanh liền đột nhiên bộc phát đỉnh phong chiến lực, đem còn lại 4 ngày đánh chết một lần, sau đó hướng phía mặt khác 4 ngày truy sát mà đi. Chết đi. Một đạo kiếm quang đánh tới, để vừa mới đến đệ nhất trọng thiên tiên môn 4 ngày trực tiếp cắt thành hai đoạn, Lục Thanh gần như tiêu vong, bọn hắn bản nguyên sao lại không phải 10 không còn một. Thái sơ, ngươi dám? Chúng tiên nộ giống, trong lòng vừa giận lại kiên kỵ, đây là người sao? Đều chỉ còn lại khúc xương, còn có thể một kiếm để bọn hắn nêu đầu. Thái sơ, cần gì chứ? Ngươi cũng đến một bước này, còn muốn ngăn cản chúng ta? Lục Thanh hung uy quá đáng, cho dù là hồi quang phản chiếu, cũng làm cho đối thủ khó mà vượt qua. Các ngươi đi không ra nơi này. Đáp lại chúng trời, là Lục Thanh kiếm gãy, kiếm đã đứt, máu đã khô, nhưng vẫn như cũ khó sửa đổi Lục Thanh tâm ý thái sơ, đã ngươi như thế quan tâm những sâu kiến kia, trời liền để ngươi nhìn tận mắt những sâu kiến kia diệt vong. Lục Thanh ý chí chọc giận trời, chỉ gặp Viêm Thiên trong miệng nói lẩm bẩm, đọc lên cổ lão chú ngữ thuận tiên môn truyền đến trong tổ địa. Ngay tại chú ngữ truyền đến tổ địa sát na, lúc này bị Viêm Thiên phong ấn tại tổ địa nơi nào đó 3000 thủy tổ hình như có nhận thấy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn. Là trời đang triệu hoán chúng ta, nàng muốn chúng ta giết đi qua, đi thay nàng hủy diệt hồng nông, thu thập bản nguyên thủy tổ bọn họ cũng chưa chết, mà là bị Viêm Thiên phong ấn tại tổ địa, có lẽ đây vốn là Viêm Thiên dưới một nước cờ, nàng đã tính tới khả năng xuất hiện tình huống. Nếu như thế, còn chờ cái gì? Giết đi qua. Đến tiên chi mệnh, thủy tổ bọn họ nhao nhao định khởi hành. Trần tổ tiền bối, ngài thế nào? Nhưng mà lại có người phát hiện lúc này Trần tổ không hề động, giống như có dị thường. Không có gì, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Chân tổ mặc dù không phải nhất khí hóa tam thanh hóa đi ra phân thân, nhưng cuối cùng vẫn là xuất từ lục thanh bản tôn, theo bản tôn sơn cùng thủy tận, hắn phân thân này cũng nhận ảnh hưởng, hắn chỉ cảm thấy chính mình phải ngủ say đi qua, vĩnh viễn không cách nào tỉnh nữa đến. Hắn rõ ràng, bản tôn nơi đó muốn không được, hắn hữu tâm đi trợ bản tôn, nhưng lấy lực lượng của hắn, là không thể nào tham dự đại chiến như vậy. Huống chi nơi này còn có 3000 thủy tổ, nếu để cho bọn hắn giết đi qua, tình huống sợ rằng sẽ lại càng không tốt. Hiện tại bản tôn ngăn trở trời, thiên nhất lúc hồi lâu ra không được, bởi vậy muốn 3000 thủy tổ trước hết giết đi qua, để bản tôn trước sau đều khó khăn, nhưng trời chỉ sợ không ngờ tới, 3000 thủy tổ bên trong còn có một cái sâu nhất nội ứng. Thái sơ, ngươi cho rằng ngăn trở trời liền có thể cứu những sâu kiến kia sao? Thấy thủ hạ 3000 thủy tổ đã khởi hành xuất phát hồng ngông, Viêm Tiên bắt đầu một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nàng cho rằng nàng cho Lục Thanh đưa ra một câu đấu khó. Có đúng không? Lục Thanh không có phản bác, chỉ là lặng lặng ngăn tại môn hộ trước. Diệt trừ hắn còn muốn đối mặt huyết địa, đừng lãng phí thời gian, đậu thủ. Ai cũng có thể nhìn ra Lục Thanh lúc này đã là dầu hết đèn tắt. Cuối cùng vẫn là không kịp sao. Lục Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, còn sót lại ý chí cũng muốn làm hao mòn hầu như không còn, hắn đã không có lực lượng, dù là hiện tại chỉ cần có một giọt máu, hắn cũng có thể tái chiến 100 triệu năm, đáng tiếc hắn không có, hắn chạy tới tuyệt cảnh. Tam sinh tam thế, sát na vĩnh hằng. Đối mặt tám thanh đại đạo thánh binh đánh tới, Lục Thanh thở dài một hơi, sau đó vận dụng cuối cùng một loại đại đạo thần thuật. Chỉ một thoáng, ba tôn đế ảnh giao thế, một nguồn lực lượng tràn ngập bát trọng thiên, hết thảy đều lập lại, pháp tắc, bản nguyên, thời không, hết thảy tất cả đều đồng kết. Chính như thuật này danh tự, sát na chính là vĩnh hằng, cho dù là thiên đô bị vĩnh hằng ổn định ở một sát na này. Đây là chí cường chi chiêu, đồng thời cũng là tự vẫn chi chiêu. Thuật này qua đi, Lục Thanh cuối cùng còn sót lại một tia lực lượng biến mất, tay hắn xách đứt kiếm, kéo lấy bước chân nặng nề đi hướng môn hộ, đem tay phải xương đặt tại trên môn hộ. Ta trở về nặng nề thanh âm từ bên trong xương sọ truyền ra, một trận kim quang hiện lên, Lục Thanh xuất hiện ở huyết địa bên cạnh. Đúng vậy, hắn đã chết đi. Tại hắn vận dụng sát na vĩnh hằng thời điểm, hắn liền đã chết đi, hắn cùng 8 ngày vĩnh viễn ngủ say tại bên trong, chỉ là hắn trước khi chết chấp niệm không tiêu tan, chấp niệm chống đỡ lấy hắn đế cốt đi ra môn hộ. Ta trở về trước khi chết chấp niệm không ngừng phát ra âm thanh, tựa như xuyên thấu vào cổ, đã tới biển một bên khác. Có thể đây hết thảy trung quy là ảo giác, hắn đế cốt cuối cùng ngã xuống huyết bia bên cạnh. Thiên đế cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến có thể cùng hắn sánh vai biệt thủ, các bậc tiền bối đã chết, đường lui không người, máu đã khô, kiếm đã đứt, đế cốt tán tha hương. Chương 1036 khổ hải gặp phải chí tôn đối với thủy tổ. Chương 1036 khổ hải gặp phải chí tôn đối với thủy tổ. Trần tổ tiền bối, ngài thế nào? Lúc này khổ hải phía trên, 3000 đạo thân ảnh phi nhanh mà đi, ngay tại vượt biển tiến về hồng ngông, đã thấy một đạo lưu quang lấy tất cả mọi người khó mà phương thức cảm giác, chui vào Trần tổ thể nội. Tại lưu quang kia chui vào Trần tổ thể nội thời điểm, nguyên bản gần như muốn rơi vào trạng thái ngủ say Trần tổ đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt xuất hiện khó mà che giấu bi thương chi sắc. Hay là chết a, lúc này Trần tổ nội tâm đau nhức kịch liệt, đã biết được bản tôn đã chết đi. Đạo lưu quang kia không phải khác, chính là bản tôn thế giới thụ. Nguyên bản bản tôn vẫn lạc, Trần tổ cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thế giới thụ bên trên còn tồn giữ lại bản tôn một tia lực lượng, chính là cái kia một tia lực lượng, chỉ hoãn Trần tổ ngủ say. Ta không thể ngã xuống. Ta không thể ngã xuống. Trần tổ có thể cảm giác đến, chính mình nguyên thần cùng trong thân thể thuộc về bản tôn đồ vật đều tại biến mất, loại kia biến mất là đạo tiêu, ai cũng ngăn không được. Hắn biết không được bao lâu, chính mình cũng sẽ theo bản tôn cùng chết đi, nhưng hắn sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, hắn không thể ngã xuống, hắn cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Trần tổ tiền bối, không ít thủy tổ đều nhìn ra Trần tổ lúc này dị thường, nhao nhao vây quanh. Không có gì. Trần tổ khoát khoát tay, trong lòng sát cơ đã lên, thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn không cách nào cùng trời chống lại, nhưng hắn muốn tại chính mình ngủ say trước, tận khả năng giải quyết những này thủy tổ. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp ngạo tổ đột nhiên ngón tay khổ hải chỗ sâu, bởi vì ở nơi đó, hình như có mấy triệu chấm đen nhỏ chính hướng phía bọn hắn bên này mà đến. Ân, cái kia tựa như là đại lục, chẳng lẽ là một đám hòn đảo? Khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù lấy thủy tổ bọn họ thân nghiệm, cũng chỉ có thể nhìn ra đó là từng mảnh thật lớn đại lục, trên biển xuất hiện đại lục, đây không phải là hòn đảo là cái gì? Không đối, đây không phải là hòn đảo, cũng không phải đại lục, là ma thần bọn họ chiến thuyền. Theo khoảng cách rút ngắn, ác tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra một câu ngay cả mình cũng không dám tin tưởng lời nói. Sẽ không sai, chính là chiến thuyền, năm đó ma thần bọn họ cưỡi chiến thuyền, bọn hắn chủ động giết tới. Khoảng cách lại rút ngắn, lít nha lít nhít điểm đen theo khoảng cách hóa thành mấy triệu chiếc chiến thuyền khổng lồ, xuất hiện tại thủy tổ bọn họ trong mắt. Làm sao có thể? Đây là toàn bộ hồng mông chủ động giết tới rồi sao? Từ xa nhìn lại, trên chiến thuyền đầy áp người, chỉ là chí tôn khí tức, liền có mấy vạn đạo, uy thế lao thẳng tới thủy tổ bọn họ. Bọn hắn vẫn là tới sao? Chân tổ gặp mấy triệu chiến thuyền lái tới, đã đoán được cái gì, lúc này trong lòng của hắn không biết ra sao cảm tưởng, đành phải thở dài một hơi. Chư vị, bọn hắn tới. Mà tại một bên khác, lúc này thiên đình chúng chí tôn cũng đã phát hiện 3000 thủy tổ, bọn hắn còn tưởng rằng 3000 thủy tổ là đến đánh lén bọn hắn. Là bọn hắn, tới thật đúng lúc, giết đi qua. Trải qua tuyết nguyệt, hồng mông thực lực hôm nay đã sớm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chỉ là chí tôn liền có mấy bạn, đã sớm siêu việt đỉnh phong thời đại thái cổ. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, gặp nhau tại khổ hải, đặc biệt bỏ mắt, hồng mông các chí tôn nhao nhao thoát ly chiến thuyền, hướng phía 3000 thủy tổ mà đi. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy chí tôn? Mấy bạn vị chí tôn đánh tới, để 3000 thủy tổ quá sợ hãi, bọn hắn ôm lòng tin tất thắng muốn đi hủy diệt Hồng Nông, ai có thể nghĩ mới ra biển liền gặp đáng sợ như vậy đội hình, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Thiên đế ở đâu? Quát to một tiếng truyền đến, chấn 3000 thủy tổ lo sợ té mật, võ đế đám người đã xuống tới. Nói chuyện, còn không đợi chúng thủy tổ biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, lại là quát to một tiếng truyền đến, uy thế kinh khủng chấn động đến khổ hải phát lên thao thiên cự lãng. Các ngươi thiên đế đã chết, nghĩ không ra các ngươi sẽ chủ động giết tới. Một vị thủy tổ tiến về phía trước một bước, xung làm lên chim đầu đàn. Muốn chết. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một cái đại thủ lợi dụng một loại không thể tưởng tượng phương thức bóp gãy cổ của hắn, người xuất thủ chính là võ đế. Võ đế chi thực lực quan lại chí tôn, có thể giết thiên chi phân thân, bây giờ đối phó một cái tân tấn chí tôn tự nhiên không nói chơi. Thật mạnh. Võ đế xuất thủ để những cái kia tân tấn thủy tổ rung động trong lòng, cũng chỉ có những cái kia cổ lão thủy tổ có thể làm được không lui lại một bước. Nhi đẳng vì sao mà đến? Tối tổ gặp Trần tổ không nói, đành phải chủ động mở miệng hỏi thăm. Là phạt tiên mà đến. Giới ta thiên đế ở đâu? Hắn không có khả năng vẫn lạc. Vừa mới cái kia tân tấn chí tôn lời nói để Hồng Mông đám người vừa giận lại lo lắng, nhưng không có người nguyện ý tin tưởng. Thật sự là hắn đã vẫn lạc, hắn vọng tưởng lấy sức một mình tiên, há có không vong lý lẽ. Nếu là hắn chưa vẫn lạc, chúng ta như thế nào lại xuất hiện ở đây? Đối với trên 9 tầng trời phát sinh sự tình, chúng thủy tổ cũng không hiểu biết kết quả, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sử dụng công tâm kế sách. Cái gì? Chẳng lẽ đế thật vẫn lạc? Thủy tổ lời nói như là một cây gai, hung hăng đâm tâm trái tim tất cả mọi người, cứ việc biết được thủy tổ lời không thể tin hoàn toàn, nhưng tất cả mọi người có bất hảo dự cảm. Ta không tin. Một cái cự trưởng che trời đánh tới, thiên hậu một ngựa đi đầu, trực tiếp thẳng hướng thủy tổ, nó mạnh mẽ thực lực trong nháy mắt liền đem một người một trường đánh nổ. Trước hết giết sạch bọn hắn. Thông thiên đại quát một tiếng, trong tay thanh bình kiếm đã huy động, Hồng Mông cùng thủy tổ ân oán đã không phải là một ngày hai ngày, bây giờ khổ hải gặp nhau, không thấy cái nạn sinh tử lấy bỏ qua. Giết giết giết. Hồng Mông chúng chí tôn đã sớm nhẫn nhịn một hơi, vạn cổ ân oán không cần đạo tâm khó hiểu, nhao nhao thẳng hướng thủy tổ bọn họ. Địch nhiều ta ít, rút lui trước, thủy tổ bọn họ cũng không đốc, bọn hắn chỉ có 3000 người, đối diện lại có mấy vạn chí tôn, cho dù trong bọn họ có 30 vị vô cùng mạnh mẽ thủy tổ, nhưng nhân số cách xa nhất định không có phần thắng. Các ngươi đi không được. Nhưng mà đang lúc thủy tổ bọn họ quay đầu muốn rút lui lúc, đã thấy một thanh đại đao từ đám bọn hắn sau lưng bổ ngang mà đến. Chân tổ đại quát một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một đao liền diệt mấy trăm thủy tổ, nó mạnh mẽ đơn giản làm người ta kinh ngạc. Chân tổ, ngươi làm gì? Đột nhiên xuất hiện đánh lén, để một đám thủy tổ mắt tròn váng, nhao nhao không dám tin nhìn xem Trần tổ. Không có gì, đưa các ngươi lên đường. Trần tổ một người ngăn trở chúng thủy tổ đường đi, những này thủy tổ nhìn trời tới nói chính là thức ăn tốt nhất, hắn như thế nào lại để bọn hắn trở về? Trần tổ tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần tổ tại bờ bên kia hy vọng rất cao, có thể xưng thiên chi hạ người thứ nhất, ai sẽ nghĩ đến Trần tổ sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Tỉnh lại đi chư vị. Nhưng mà Trần tổ lại không để ý tới bọn hắn, chỉ gặp hắn vung tay lên, thế giới thụ hành không, trong đó hơn 20 vị thủy tổ trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Giết. Một tiếng chữ giết, hơn 20 vị thủy tổ đột nhiên xuất thủ, mà bọn hắn xuất thủ đối tượng vậy mà đều là bên cạnh bọn họ thủy tổ. Hơn 20 vị thủy tổ đột nhiên đánh lén, trong nháy mắt liền lại là mấy trăm vị thủy tổ bỏ mình, bọn hắn cùng Trần tổ cùng một chỗ ngăn trở mặt khác thủy tổ đường lui, chính là như thế chặn lại, liền để thủy tổ bọn họ bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn, bị Hồng Mông chí tôn đoàn đoàn vây quanh. Chương 1037 Trạm đạo chính thức nguyên thủy kinh diễm, chương 1037 Trạm đạo chính thức nguyên thủy kinh diễm, các ngươi chơi cái gì? Trần tổ xuất thủ đánh lén bọn hắn đã để thủy tổ bọn họ chấn kinh, bây giờ lại là hơn 20 vị quen thuộc đồng đội phía sau đánh lén, cái này khiến có thể nào để thủy tổ bọn họ không kinh hoàng. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là thủy tổ bọn họ chấn kinh, liền ngay cả Hồng Mông đại bộ phận chí tôn đều trợn tròn mắt, cái này còn chưa bắt đầu đánh, làm sao đối diện liền tự giết lẫn nhau đi lên. Ta chính là thiên đế tọa hạ thái nhất. Một vị thủy tổ hét lớn một tiếng, giơ cao trường thương trong tay, một thương xuyên thủng một vị khác thủy tổ. Ta chính là thiên đế tọa hạ Minh Hà. Lại là một vị thủy tổ mở ra miệng lớn, đem một vị khác thủy tổ một ngụm nuốt vào. Ta chính là thiên đế tọa hạ Khổng Tuyên. Ta chính là thiên đế tọa hạ Kim Bằng. Ta chính là thiên đế tọa hạ Điều Thiện. Ta chính là thiên đế tọa hạ Dương Tiễn. Một vị lại một vị thủy tổ vung tay hô to, gọi ra một cái tên khác. Đúng vậy, bọn hắn chính là năm đó theo Trần tổ tiềm phục tại bờ bên kia cái đám kia thiên đình đại tướng, trong bọn họ có người là phân thân, có người là chân thân, bây giờ một khi thức tỉnh, rốt cục nhớ lại hết thảy, xuất thủ liền cho thủy tổ bọn họ trọng thương. Năm đó bọn hắn bị thiên đế lấy thế giới thụ phong ấn chân linh cùng ký ức, thân hóa hắc ám bản nguyên, trở thành bờ bên kia một thành viên. Về sau lại đang Trần tổ bày ra bên dưới, trở thành bờ bên kia thủy tổ, vẫn giấu kín đến nay. Như hôm nay đến ngã xuống, hắn đem thế giới thụ ném cho Trần tổ, chính là hy vọng Trần tổ có thể làm cho những bộ hạ cũ này nhớ lại hết thảy. Cái gì? Các ngươi là Hồng Mông người? Theo chúng nội ứng cho thấy thân phận, bờ bên kia thủy tổ từng cái cũng không dám tin tưởng, ai có thể nghĩ tới trong bọn họ vậy mà ẩn nút nhiều như vậy nội ứng. Chúng ta đợi một ngày này đã chờ lâu rồi. Giết. Không có gì đáng nói, ẩn nút lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn đều là ta trong thiên đình người. Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, trong đó có một vị thủy tổ chính là phân thân của hắn. Theo Nguyên Thủy hét lớn một tiếng, Hồng Mông tất cả mọi người hiểu được, đối diện xuất thủ đánh lén thủy tổ đều là bọn hắn trong thiên đình người. Chỉ một thoáng, mọi người lòng tin càng sâu, nhao nhao thẳng hướng bờ bên kia thủy tổ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đại chiến bùng phát, bờ bên kia chúng thủy tổ chiến ý hoàn toàn không có, không bao lâu liền có người vẫn lạc, nguyên bản lấy thực lực của bọn hắn, cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng một đợt này đánh lén không chỉ có để bọn hắn tổn thất nặng nề, còn ngăn chặn đường lui của bọn hắn, chiến cuộc thắng bại đã sáng tỏ. Chết đi. Chiến đế một quyền đánh nổ một vị thủy tổ, sau đó cùng tối tổ đối mặt, một vị là cổ thiên đỉnh chiến đế, một vị là bờ bên kia chí cao thủy tổ, hai người có thể nói là cường giả đối với cường giả. Vâng. Hai quyền đụng vào nhau, khổ hải không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng nổ tung, bản nguyên cùng pháp tắc lẫn nhau chém giết, chiến đế bị đẩy lui một bước, tối tổ bị đẩy lui ba bước, cả hai lập tức phân cao thấp. Không hổ là thiên đỉnh chiến đế, ngươi so năm đó cường đại hơn rất nhiều. Tối tổ đối chiến đế cũng không lạ lắm, hai người thời đại thái cổ liền đã qua. Ngươi cũng không kém, bất quá ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lấy tối tổ chiến lực nguyên bản không có khả năng cùng chiến đế nhân vật như vậy chống lại, nhưng bọn hắn 30 vị năm đó sống sót thủy tổ bị trời ban cho vô thượng bản nguyên sau, cũng là có sức liều mạng. Bất quá cũng chỉ thế thôi, chiến đế lấy chiến nổi tiếng, cùng cảnh thực khó tìm đến đối thủ. Là ngươi. Võ đế. Một bên khác, võ đế đối mặt ác tổ, ác tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thôn phệ bản nguyên của trời sau, ác tổ thực lực có thể xưng bờ bên kia thủy tổ ba vị trí đầu, gần như chỉ ở trần tổ phía dưới. Nhưng hắn đối mặt là một vị từng ngồi ngay ngắn hồng mông người thứ nhất bảo tọa mấy cái thời đại nhân vật. Là ta, chuẩn bị kỹ càng nhận lãnh cái chết sao? Võ đế thần thái lãnh khốc, cầm trong tay hồng mông chí bảo cấp đại đao, nó khí cơ cơ hồ liền muốn phá vỡ mà vào một cái khác lĩnh vực, còn chưa xuất thủ liền để ác tổ cảm thấy áp lực. Hưu. Không đợi ác tổ đáp lời, một đạo cái thế đao quang bổ tới, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, thẳng đến ác tổ chân thân. Ác tổ cũng không phải kẻ yếu, thế ra một tôn đại đỉnh, ngăn tại đỉnh đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá thấp võ đế cường đại, một đao này lại để hắn đại đỉnh trực tiếp vỡ ra, cả người đều bị đao quang chém vào khổ hải. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra, ta thủ hạ không chết hạ người vô danh. Một bên khác, Nguyên Thủy đối mặt quỷ tổ, biểu thị không phải ai đều có tư cách chết ở trên tay hắn. Hừ, sớm nghe nói ngươi cuồng ngạo vô biên, hôm nay gặp mặt quả là thế. Quỷ tổ dù sao cũng là sử thượng hung nhất mấy cái đồ tể một trong, bây giờ đối thủ này vậy mà giả bộ như không biết hắn, còn bày ra một bộ dáng như thế, không khỏi thật không có đem hắn để ở trong mắt. Một chiêu bại ngươi. Nguyên Thủy một bàn tay chắp sau lưng, sau đó một tay khác duỗi ra một ngón tay, biểu thị đánh bại quỷ tổ chỉ cần một chiêu, thiên đế chi sư phong phạm hiện thị rõ. Cùng đồ. Quỷ tổ sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người tự phụ, thế gian trừ đại đạo thánh nhân, ai dám nói một chiêu bại hắn. Bây giờ lại có người ở trước mặt hắn khen biển mày miệng. Ra tay đi. Ta cho ngươi cuối cùng nở rộ quang mang cơ hội, chiêu này qua đi, ngươi nên bị diệt vong. Gió biển thổi nhẹ, Nguyên Thủy đạo bào đồng bền, là tự tin, là cuồng vọng, hoặc là hắn thật có thể một chiêu bại địch. Có đúng không? Vậy liền để bản tổ nhìn xem ngươi đến tột cùng là nơi nào tới tự tin. Quỷ tổ chân phải đập mạnh, hóa ra nó thủy tổ chân thân, cái kia chân thân hai chân bờ biển, đỉnh đầu đại đỉnh, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, uy thế mười phần dọa người, phản phất liền thiên địa đều dung không được hắn. Thôn thiên vệ địa, hét lớn một tiếng, hắc ám bản nguyên đem Nguyên Thủy chỗ khổ hải nhuộm đỏ, Nguyên Thủy chỉ cảm thấy chính mình cũng phải hóa thành bản nguyên một bộ phận, giữa thiên địa giống như chỉ có thân ảnh kia. Có chút bản lĩnh, bất quá tại ta trước mặt, ngươi chỉ có thể cúi đầu. Nguyên Thủy rất nhỏ gật đầu, tán thành đối thủ đồng thời lại đang xem thường đối thủ. Ta sáng tạo có trạng đạo chín thức, từ ta tu đạo đến nay chỉ xuất ba thức, hôm nay ngươi may mắn có thể được gặp ta chi chín thức hợp nhất, ngươi khi tiếu ngạo cửu tuyển. Thấy đối phương đã vận dụng sát chiêu, Nguyên Thủy rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp trong bóng tối, chín vị màu vàng thiên vương đỉnh tiên lập địa, kim quang chiếu phá cổ kim thương cùng, trấn áp vạn cổ chư thiên. Đây là bàn cổ. Tại cái này chín vị màu vàng thiên vương xuất hiện trong nháy mắt, quỷ tổ biến sắc, bởi vì cái kia chín vị thiên vương lại cùng bản cổ cùng Nguyên Thủy đều có 8 phần tương tự, để quỷ tổ tâm sinh cảm giác nguy hiểm. Trên thực tế, nói đây là bản cổ cũng không sai, bởi vì bản cổ chính là Nguyên Thủy cũng là bản cổ. Chém. Còn không đợi quỷ tổ suy nghĩ nhiều, chỉ gặp cái kia chín vị thiên vương động. Cái kia chín vị thiên vương đồng thời nhấn một ngón tay, chín đạo thần quang hóa thành chín chuôi màu vàng đạo đao, sau đó chín đao hợp nhất, hướng phía quỷ tổ thủy tổ chân thân chém tới. Không tốt. Tại đại đao kia xuất hiện trong nháy mắt, quỷ tổ liền cảm giác nguy cơ sinh tử, nhưng hết thảy đã chậm, đó cũng không phải là thật đao, chỉ là thần thuật một loại hiện hóa. Một đao làm một chém làm một thuật, chín đao hợp nhất liền vì chạm đạo chính thức. Chỉ một thoáng, thời không vạn đạo sợ tiêu, lực lượng bản nguyên sợ diện, cái kia có hình không thật đạo đao không thể ngăn cản, lấy đao ra liền tới tốc độ chạm tại quỷ tổ trên thân. Chương 1038 thông thiên tất sát chi kiếm, chương 1038 thông thiên tất sát chi kiếm, không cách nào hình dung cuối cùng là như thế nào một chém phía dưới quỷ tổ từng khúc sụp đổ, trực tiếp bị một đao đánh về trạng thái nguyên thủy, hóa thành một đoàn bản nguyên. Sau đó đoàn này bản nguyên bắt đầu tan rã thành vô số mảnh vỡ, tan rã còn không tính, vô số bản nguyên mảnh vỡ lại phân biệt bị trục xuất tới không biết thời không, nơi không biết điểm. Một đao qua đi, quỷ tổ đã biến mất, hắn chết sao? Không biết, nhưng nhất định sống không được. Hắn bản nguyên mảnh vỡ đi phương nào? Không biết, bởi vì liền ngay cả Nguyên Thủy chính mình cũng không biết hắn đem những cái kia bản nguyên trục xuất tới nơi nào. Một chém này siêu việt hiện thực cùng hư ảo, chỗ trục xuất chi địa cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là bởi vì Nguyên Thủy tin tưởng có một chỗ như vậy, vì vậy cái chỗ kia tồn tại, chính như ta nghĩ cho nên nó tại. Thủ đoạn thật là lợi hại. Không hổ là thiên đế chi sư. Nguyên Thủy độc lập khổ hải, trở thành cái thứ nhất giải quyết đối thủ người, xuất thủ gọn gàng, chỉ dùng một thước, để phụ cận chiến trường còn tại đại chiến người nhao nhao động dùng, không người nào dám nói có thể ngăn cản vừa mới một chém kia. Nghĩ không ra nhị ca giấu sâu như vậy. Nơi nào đó chiến trường, đang cùng cốt tổ đại chiến thông thiên ngoái nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia kinh diễm một chém, cái này khiến hắn cảm thấy mình ngày bình thường coi thường nhà mình nhị ca. Thông Thiên, ngươi có dám chết trận? Trong kiếm trận, Cốt Tổ nếm tận đau khổ, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng một người đối với Thông Thiên vị này trận pháp đại sư, sẽ cùng tại bị vây đánh, thì như thế nào có phần thắng? Có gì không dám? Thông Thiên tự chi đối thủ là đang dùng phép khích tướng, nhưng hắn lại cũng không để ý, thậm chí chính mình cũng cảm thấy lấy trận pháp đơn đấu Cốt Tổ, đích thật là có chút khi dễ người. Tốt, không hổ là Thông Thiên đại thiên tôn, có khí phách. Gặp Thông Thiên trận trận, Cốt Tổ thở dài một hơi, cho là chỉ cần đối phương không lấy trận pháp đối địch, hắn không bị thua, nói không chừng có thể tìm cơ hội rời đi. Sát Nhữ Hà cần trận pháp, một kiếm là đủ. Nhưng mà Thông Thiên lời kế tiếp lại làm cho Cốt Tổ sắc mặt lạnh lẽo. Cuồng vọng, đại đạo thánh nhân không ra, thế gian ai dám luôn sát bản tổ? Tuy nói quỷ tổ kết cục rõ mồn một trước mắt, nhưng Cốt Tổ lại cho là Thông Thiên không có khả năng một kiếm giết hắn. Ta có một kiếm, có thể phân sinh tử, định thành bại, quyết sinh diệt, có dám thử chi? Thông Thiên cũng không phản bác, nhà mình huynh trưởng vừa mới đánh ra đẹp trai như vậy một thức trung cực thủ đoạn, như vậy hắn tự nhiên cũng có chính mình nghiên cứu nhiều năm trung cực chi chiêu. Có gì không dám? Bản tổ ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một kiếm giết bản tổ? Cốt Tổ hết lần này tới lần khác không tin tà, cùng vừa mới quỷ tổ một dạng, cho là thế gian chỉ có đại đạo thánh nhân có thể giết bọn hắn. Kiếm đến. Thông Thiên bỏ qua thanh bình kiếm không cần, lại lấy tự thân hóa thành một thanh cự kiếm. Kiếm kia ngang qua khổ hải, sừng sững tự tiên, hiện lên màu trắng. Nó vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó, Cốt Tổ lập nỗi khổ hải chi nước liền đã bị kiếm ý sắp xếp làm, lộ ra đại lục mênh mông. Một cố cường đại lực lượng tựa như định trụ thương cùng, định trụ cổ kim tương lai, chỉ đợi cự kiếm rơi xuống. Lấy tự thân làm kiếm, lấy đạo quả hóa kiếm, một kiếm định sinh tử lúc này, Cốt Tổ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn cuối cùng minh bạch vì sao Thông Thiên sẽ nói một kiếm có thể phân sinh tử, quyết thành bại. Bởi vì một kiếm này là đạo tâm chi kiếm, là đạo quả chi kiếm, là ý chí chi kiếm, là nguyên thần chi kiếm. Kiếm này vừa ra, tất phân sinh tử, ngươi không chết thì là ta vong, không có đường sống bền toàn. Như một kiếm này giết không được Cốt Tổ, như vậy chết liền sẽ là Thông Thiên, có thể nói là thế gian đáng sợ nhất một kiếm, cũng là bỏ qua hết thảy, thẳng tiến không lùi tất sát chi kiếm. Nếu như thế, bản tổ lợi dụng bất diệt tổ thân tiếp ngươi kiếm này. Một kiếm này, tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, Cốt Tổ đã không có lựa chọn khác. Vừa dứt lời, hắn hóa ra hắn độc môn bất diệt tổ thân, trạng thái này dưới Cốt Tổ nhục thân nhưng so sánh hồng mông phòng ngự trí bảo, miễn dịch và pháp, chống cự và lực, có thể xưng mạnh nhất tư thái. Giết. Một tiếng chữ giết, một đạo kiếm quang hiện lên, Thông Thiên sở hóa chi kiếm đã giết tới đây. Khó mà hình dung đó là như thế nào một kiếm, thẳng tiến không lùi, bất kể đại giới, không chết không thôi, nó lấy một loại không thể chống cự phương thức xuyên thủng Cốt Tổ tổ thân, nhanh, chuẩn, hung ác. Người có thể nhắm mắt. Một kiếm đằng sau, Thông Thiên thân ảnh vĩ ngạn tái hiện, hắn nhìn cũng không nhìn đối thủ, mà là đạo bào hất lên, xoay người sang chỗ khác. Không như trong tưởng tượng nổ tung, có chỉ là vô thanh vô tức, tại Cốt Tổ trong ánh mắt bất khả tư nghị, thân thể của hắn bắt đầu phân giải, cho dù là lực lượng của bản nguyên cũng khó có thể áp chế, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn xem chính mình biến mất, cái gì đều không có còn lại. Một đời chí cao thủy tổ, cuối cùng ngã xuống Thông Thiên đây không phải ngươi chết chính là ta vong dưới một kiếm. Tình thế nữ quân, nghĩ không ra ngươi còn có thể khởi tử hoàn sinh. Một bên khác, Tình thế nữ quân đối mặt Vân Tổ, hai người có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Để cho ngươi thất vọng, Vân Tổ, năm đó ngươi cùng người vây công bản quân cũng chưa từng quên. Hôm nay ngươi sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Tình thế nữ quân khí cơ cái thế, lạnh lùng nhìn xem Vân Tổ. Thời đại thái cổ lúc, chính là Vân Tổ cùng với những cái khác hơn 10 vị thủy tổ vây công trọng thương nàng, dẫn đến nàng cuối cùng bất lạc. Có dám cùng bản tổ từng đôi quyết? Vân Tổ nhìn quanh cổ hải, khắp nơi đều đã buộc phát đại chiến, còn có một nửa hồng mông chí tôn không có động thủ, phong tỏa ngăn cản một mảnh đại khu vực. Hắn biết lần này mình sợ là đi không được. Đối phó ngươi, cần gì nhiều người? Tình thế nữ quân ngọc vung tay lên, một thanh phi đao tại nó trong lòng bàn tay xuất hiện. Thanh phi đao này chính là năm đó Lục Thành công phạt địa phủ tịch thu được chiến lợi phẩm. Đao này vừa ra, phong mang kinh thiên, đối diện Vân Tổ đốn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hồng Nông Chí bảo cấp phi đao, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là đáng sợ uy hiếp. Đi. Tình thế đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, khổ hải phía trên đã bị vạch ra một đạo không biết dài đến đâu hồng câu. Phi đao lướt qua lực lượng hủy diệt khó tiêu, hư không đều bị bốc hơi, lấy chí tôn đều khó mà phản ứng tốc độ, liền đã tới Vân Tổ chân thân trước mặt. Nhanh. Quá nhanh. Vân Tổ cương kịp phản ứng, liền cảm giác sắc bén phá thể, xuyên thủng mi tâm của hắn. Phanh. Một tiếng nổ tung, Vân Tổ cả người nổ tung. Thật là lợi hại phi đao. Vân Tổ không hổ là Vân Tổ, cho dù bị Hồng Mông Chí Bảo cấp phi đao xuyên thủng, đều không có chết đi, mà là một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Nhưng hắn vừa ngưng tụ ra nhục thân, phi đao lại lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, xuyên thủng cổ họng của hắn, hắn căn bản không kịp làm bất kỳ động tác gì. Phanh. Lại là nổ tung, căn bản là không phòng được. Vân Tổ mỗi lần đoàn tụ nhục thân cùng nguyên thần, phi đao kia đều như bóng với hình, mặc kệ có gì bản lĩnh, đều không có thi triển chỗ trống, chỉ có thể bị phi đao không ngừng ma diện. Nhớ năm đó, liền ngay cả Lục Phân Thân đều bị đao này một đao đánh giết, Vân Tổ mặc dù mạnh hơn, cũng cuối cùng khó mà người tiên, cuối cùng chết tại dưới phi đao. Ngươi là người phương nào? Năm đó chưa từng thấy qua ngươi. Một chỗ khác, Tất Diệt cầm trong tay chí bảo trường thương, chậm rãi dạo bước đi hướng đêm tổ, mỗi đi một bước đều để đêm tổ sắc mặt nghiêm túc một phần. Tại trong tử vong trùng sinh, tại trong cho tàn trở về, ta chính là Thiên Đế tọa hạ Tất Diệt, hôm nay giết ngươi. Trường thương kéo đi, lôi ra chiến hỏa, đem cổ hải chi thủy bốc hơi, uy thế dọa người. Chương 1039 không biết đại đạo thánh nhân, chương 1039 không biết đại đạo thánh nhân, nguyên lai là cái tiểu bối chí tôn, ngươi có biết bản tổ là ai? Cứ việc kẻ địch đó nhìn qua rất khủng bố, nhưng đêm tổ lại không cho rằng chính mình sẽ thua, chỉ vì hắn là chí cao thủy tổ. Dưới thương vong hồn, ai cũng cùng dạng. Vừa dứt lời, thương đã tới đêm tổ trước người, một trận đại chiến đột nhiên bộc phát. Tấn Diệt là một cái dị số, là cổ lai số ít có thể tại đại năng cảnh cùng chí tôn giao phong nhân vật, trải qua dài dằng dặc tu hành sau, tu vi của hắn đã cái sau vượt cái trước, đội kịp chiến đế bọn hắn dạng này uy tín lâu năm chí tôn. Mới vừa ra tay, tổ huyết liền đã vẩy xuống, cường đại rối tinh rối mù. Thật là lợi hại tiểu bối, xem thường ngươi. Sơ bộ giao thủ sau, đêm tổ phát hiện là chính mình xem thường đối thủ, chỉ gặp hắn hai con ngươi khép lại, thời không đã điên đảo, khổ hải phía trên không còn có người khác, chỉ còn lại có một mảnh sâu không thấy đáy đen kịt. Đây là thuộc về đêm tổ tiên thiên thần thuật, hắn hóa thân trở thành đêm tối chi chủ, ở đây thuật phía dưới, Tấn Diệt chỉ cảm thấy có một nguồn lực lượng tại ma diệt đạo tâm của mình, muốn để hắn ngủ say trầm luân, vĩnh viễn không còn tỉnh lại. Bản tổ ban thưởng ngươi trầm luân. Thanh âm mờ mịt từ trong đêm tối truyền đến. Đêm tổ đối với mình một thuật này mười phần tự tin. Tử vong cũng không để Tấn Trầm Luân, đêm tối làm sao có thể để Tấn Trầm Luân, nhưng lần này, đêm tổ độc môn thủ đoạn mất hiệu lực, Tấn Diệt là địa ngục chỗ sâu đi ra nam nhân, tại trong cho tàn trùng sinh cường giả, đạo tâm không thể phá vỡ, không gì phá nổi, cho dù đêm tối cũng vô pháp để nó Trầm Luân. Một cây trường thương phá vỡ vạn cổ đêm tối, thần thông lập phá, hóa thân thành đêm tối, đêm tổ bị đánh trở về nguyên hình, lại xuất hiện tại khổ hải phía trên. Trận chiến đấu này rất kịch liệt, nhưng lại không có ngoài ý muốn, một đời đêm tổ cuối cùng chết bởi Tấn Diệt dưới thương, kết thúc hắn cái này máu tanh một đời. Người đến người nào, báo lên đạo hiệu. Cách đó không xa, Lục Sinh thì đối mặt với tổ, cường giả cho tới bây giờ đều chỉ đối với cường giả cảm thấy hứng thú, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện Thiên đỉnh lao thần lựa chọn đều là cường đại nhất thủy tổ. Ta chi hai chân bước ra chiến hỏa, ta chi trường mâu tàn sát thương sinh, ta chính là thiên đế tọa hạ Lục Sinh. Cơ bụng nam Lục Sinh cầm trong tay trường mâu, chậm rãi dậm chân mà đi, nó hai chân bước ra chiến hỏa, mỗi đạp một bước đều là để không biết bao nhiêu khổ hải chi thủy bốc hơi. Dám một người cùng bản tổ quyết đấu, ngươi rất có can đảm. Huyết tổ thành danh đã lâu, hung uy hiển hách, là sự thượng lớn nhất mấy cái đồ tể một trong, thấy chỉ có Lục Sinh một người, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Không phải quyết đấu, là giết ngươi. Lục Sinh chủ trưởng công phạt, có thể xưng bản cổ số 2, dưới một mâu liền đã là chí tôn cực hạn, để huyết tổ nhuốm máu. Thật lâu không ai có thể để bản tổ chảy máu, ngươi rất mạnh. Huyết tổ thấy máu tức cuồng, hung uy càng sâu, hắn danh xưng huyết tổ, một giọt máu liền có thể so một kiện hồng mông linh bảo, thế gian chỉ cần còn có máu, hắn liền khó có thể chân chính chết đi, có thể xưng không chết thứ nhất thủy tổ, loại trình độ này thường còn không giết được hắn. Trận chiến này nhất định 10 phần kịch liệt, là đại đạo dưới thánh nhân định phong chi chiến, nhưng vô luận như thế nào kịch liệt, kết quả đã sớm nhất định. Vận mệnh ma thần, chúng ta lại gặp mặt. Một bên khác, lúc này hai bóng người đối lập, một người nói bảo đồng bền, tiên phong đạo cốt, khí định tần nhàn. Một người khác, không thấy chân thân, chỉ gặp nó ảnh, ủy dị phi thường. Hai người này chính là vận mệnh ma thần cùng anh tổ. Không cần nhiều lời, vận đạo cho ngươi ba chiêu cơ hội, ba chiêu qua đi, lấy ngươi tính mệnh. Vận mệnh ma thần một bàn tay chắp sau lưng, đối mặt ảnh tổ dạng này chí cao thủy tổ, hắn cũng dám nói để thứ ba chiêu. Ma thần cùng ngạo cùng tự tin quả thật là khắc ở trong lòng. Hừ, vận mệnh, ngươi hay là như thế tự phụ. Đối với vận mệnh năng lực, ảnh tổ trước đây thật lâu liền lĩnh giáo qua, vận mệnh vô thường, thủ đoạn khó dò, là ai cũng không nguyện ý đối mặt đối thủ. Nhưng bây giờ hắn đã xưa đâu bằng này, luyện hóa trời bản nguyên sau, hắn tự hỏi không sợ vận mệnh. Có phải hay không tự phụ, chi bằng thử một lần. Vận mệnh ma thần đã thật lâu không có xuất thủ, lần trước xuất thủ, hay là một mình nhập cấm khu, giết chết một vị chí tôn. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, không có ai biết hắn đến tột cùng đi tới một bước nào. Cuồng vọng. Ảnh tổ trong miệng nói cuồng vọng, nhưng trong lòng không dám kinh thường, vừa dứt lời, hắn sát chiêu đã sớm tại trong lúc vô hình phát động. Chẳng biết lúc nào, một cái bóng đen đã trống rông xuất hiện tại vận mệnh ma thần sau lưng, xuất hiện không có bất cứ động tĩnh gì, không có một kia ba động, cho dù là chí tôn thần niệm cũng không từng bắt được. Bóng đen kia dưới một chảo, thẳng đến vận mệnh nguyên thần, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ân. Đột. Vận mệnh cuối cùng vẫn là tại một khắc cuối cùng cảm giác được nguy hiểm, một độn phía dưới đã đi đến một mảnh thời không khác. Nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa giải trừ, bởi vì bóng đen kia vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ đột tới, như bóng với hình. Hắn vừa mới đứng nghiêm, bóng đen lại chụp vào vận mệnh lần nữa một đột, lại đi đến mặt khác thời không, nhưng lúc này đây bóng đen kia vẫn như cũ theo tới, nó thật giống như một mực nằm nhòi vận mệnh trên lưng một dạng, không thể thoát khỏi, bất đắc dĩ vận mệnh chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Vận mệnh, một thuật này như bóng với hình, ngươi khả năng phá. Ảnh tổ thanh âm truyền đến, chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân, hắn một thức này tổ thuật quả nhiên là thế gian đáng sợ nhất, nhất vô giải thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nên được ảnh tổ tên. Bất quá ngươi như coi là bằng thuật này liền có thể xưng vô địch, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường thần. Ba chiêu đã qua, thần lợi dụng trí cao vận mệnh thuật giết ngươi. Vận mệnh trường hà bên trong, chỉ gặp vận mệnh ma thần giáp bước, vừa đi trong miệng vừa nói nói thần nói, ngươi vận mệnh nhiều thăng trầm. Câu nói đầu tiên vừa nói xong, sau người nó cái kia như bóng với hình bóng đen đột nhiên ổn định ở nguyên địa, ảnh tổ chân thân hiện ra, sau đó bắt đầu thất khiếu chảy máu. Thần nói, ngươi mệnh số đã hết. Câu nói thứ hai vừa nói xong, ảnh tổ đầu lâu cùng tứ chi bị bẻ gãy. Thần nói, ngươi thường chìm khổ hải, không được giải thoát. Theo câu nói thứ ba nói xong, vô số cái bàn tay tự cho là vận trưởng hà dưới đáy hướng ảnh tổ chụp tới, đem hắn xé thành nước vạn vạn mảnh vụn. Vận mệnh, ngươi giết không chết bản tổ. Ảnh tổ tiếng giống giận dữ từ mệnh vận Trường Hà các nơi truyền đến, cho dù dạng này, hắn đều không có chết, không hổ là chí cao thủy tổ. Thần nói, ngươi sắp chết tại đại đạo thánh nhân chi thủ. Nhưng mà sự tình càng kinh khủng phát sinh, chỉ gặp một cỗ siêu việt chí tôn lực lượng tràn ngập, một tôn đại đạo thánh nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vận mệnh cuối cùng. Tôn kia đại đạo thánh nhân thấy không rõ khuôn mặt, không phân rõ nam nữ, toàn thân bị mê vụ bao phủ, thậm chí không biết hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó, có lẽ hắn vẫn ở nơi đó, chỉ là không người nhìn thấy. Đại đạo thánh nhân, làm sao có thể? Vận mệnh Trường Hà các nơi truyền đến ảnh tổ thanh âm hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối thủ lại thật có thể triệu hoán đến đại đạo thánh nhân, dù là đây không phải là đại đạo thánh nhân chân thân, cũng đủ rồi để hắn hoảng sợ. Nhưng mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, nhưng vào lúc này, chỉ gặp vận mệnh cuối cùng tôn kia đại đạo thánh nhân bắt đầu động. Tôn kia đại đạo thánh nhân có chút giang hai tay ra, sau đó hướng phía vận mệnh Trường Hà một chảo, ảnh tổ tản mát các nơi bản nguyên liền đã ma diệt. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một chảo mà thôi, một đời chí cao thủy tổ tựa như cùng một con rồi, bị tươi sống bóp chết, toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng. Một chảo qua đi, tôn kia đại đạo thánh nhân biến mất không thấy, vận mệnh Trường Hà khôi phục bình tĩnh, hắn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cuối cùng là vị nào Hồng Quân nhìn qua tôn kia đại đạo thánh nhân biến mất địa phương, mắt lộ ra vẻ suy tư. Không sai, hắn cũng không hiểu biết cái kia một tôn đại đạo thánh nhân là ai. Hắn vừa mới vận dụng vận mệnh thần thuật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là triệu hoán chi thuật, mà là cải mệnh chi thuật, hắn đổi là ảnh tổ mệnh. Cho nên nói không phải hắn triệu hoán đến không biết đại đạo thánh nhân, mà là hắn sửa đổi ảnh tổ vận mệnh, để nó chết tại đại đạo thánh nhân chi thủ. Chương 1040 tiếp dẫn cùng mộng tổ số mệnh quyết đấu. Chương 1040 tiếp dẫn cùng mộng tổ số mệnh quyết đấu. Mộng chi ma thần, người ta lại gặp mặt, năm đó chưa phân ra thắng bại, hôm nay xem ra là muốn nhất quyết sinh tử. Một chỗ khác chiến trường, mộng chi ma thần tiếp dẫn đối mặt mộng tổ, hai người thời đại viễn cổ liền quyết đấu qua, không thể phân ra thắng bại, có thể nói là túc địch. Năm đó ngươi ỷ vào nhiều người, mới có thể cùng ta tranh phong một hai, bất quá ngươi cho rằng hôm nay hay là năm đó sao? Gặp lại đối thủ cũ, tiếp dẫn trong mắt sát khí bừng bừng. Ngươi nói không sai, lúc này không giống ngày xưa, công thủ hoàn toàn chính xác dịch hình, bất quá không đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Mộng tổ trung quy là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, dù cho đi đến tuyệt cảnh, cũng không có bối rối. Ngươi lấy mộng làm hiệu, phạm vào ta chi kiếm kỵ, hôm nay ta lợi dụng mộng đạo giết ngươi. Tiếp dẫn cố ý tìm tới mộng tổ, chính là muốn phân ra năm đó chưa phân ra thắng bại. Chính hợp bản tổ chi ý. Vừa dứt lời, hai người lại đồng thời sử xuất mộng chi đạo thuật, hai người bốn bề hoàn cảnh biến ảo, trong nháy mắt liền đã cách xa thế giới hiện thực, đi tới một cái cũng thật cũng giảm mộng ảo chi cảnh. Hai người hai con ngươi phát ra thần quang, ai cũng không hề động, nhưng kỳ thực đã sớm tiến nhập hung hiểm đánh cờ, không có kinh thiên động địa huyết chiến, bọn hắn quyết đấu phương thức thường nhân khó mà xem hiểu, nhưng lại so với huyết chiến còn muốn hung hiểm. Tiếp dẫn vô thượng Phật làm sao còn không xuất thủ? Trong mắt người ngoài, hai người vẫn luôn đứng ở khổ hải phía trên, nhưng chỉ có chí tôn mới biết được, bọn hắn lập thân phạm vi có được một cỗ cường đại mộng chi lực lượng, bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào cái kia phạm vi, liền sẽ bị kéo vào bọn hắn sáng tạo mộng ảo chi cảnh, vĩnh viễn tìm không thấy trở về đường. Vô thượng Phật chính là mộng chi ma thần, các ngươi quyết không thể can thiệp, càng không thể tới gần, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Di Lặc mở miệng cảnh cáo những cái kia muốn đi lên người hỗ trợ. Mau nhìn, có độc tính. Không biết qua bao lâu, chỉ gặp mộng tổ đột nhiên thất khiếu chảy máu, thân thể bắt đầu biến hư ảo, ẩn ẩn có biến mất tại hiện thực xu thế. Mà đối diện tiếp dẫn trên mặt cũng là xuất hiện không hiểu đốm đen, thật giống như bị lực lượng nào đó lây, không cách nào ngăn cản. Vô thượng Phật có thể thắng sao? Một màn này, để tất cả người quan chiến đều khẩn trương lên, thay vào đó loại phương thức quyết đấu, không người có thể giúp được bận điệu, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Không cần lo lắng, tại mộng chi một đạo, trừ đại sư huynh bên ngoài, thế gian không người có thể tới sánh vai. Địa Tạng lên tiếng trấn an chúng sinh, trong lời nói tràn đầy tự tin. Mau nhìn, địch nhân giống như muốn không được. Quả nhiên, vừa mới dứt lời, liền gặp mộng tổ thân thể cùng nguyên thần bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị bắt đầu tăng dã, đầu tiên là đầu lâu, sau là ngực, cuối cùng là hai chân, hắn cứ như vậy từng điểm hóa thành hắc khí, bị lực lượng nào đó kéo đi không gian chưa biết, cuối cùng ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Cũng không biết qua bao lâu, tiếp dẫn mở ra hai con ngươi, ho ra từng thanh máu đen. Rất hiển nhiên, hắn thắng, nhưng lại thắng không thoải mái. Cũng may mắn có tiếp dẫn tại, nếu không nếu là đổi lại thiên đình bất luận kẻ nào đến, chỉ sợ cũng khó khăn đối phó mộng tổ dạng này đặc biệt đối thủ. Sư tôn, ngài thụ thương. Địa Tạng cùng Di Lặc bọn người đi lên trước gần cần thăm hỏi. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói, bất quá là nhất thời chủ quan thôi. Tiếp dẫn đạo bào hất lên, phiêu nhiên mà đi. Không gian ma thần, là ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện tại bản tổ trước mặt. Một chỗ khác, không gian ma thần đối mặt tối tổ thấy một lần Dương Mi liền lên cơn giận dữ, khó mà áp chế. Là bản thần, tối tổ, nhìn ngươi không chỉ có khôi phục, còn càng cường đại, thật sự là mạng lớn a. Dương Mi cười khẽ, nhìn từ trên xuống dưới tối tổ, tựa hồ căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Hỗ trướng. Không gian, ngươi lấn ta quá đáng. Hôm nay nhất định phải cùng ngươi gặp cái sinh tử. Tối tổ đối với Dương Mi hận ý có thể nói là siêu việt cổ kim, thương thiên khó che. Lúc trước Dương Mi hóa thân trong tộc khác tiểu bối, đem hắn dụ dỗ ra khổ hải, xuất thủ đánh lén đem hắn cầm tù tại khổ hải chỗ sâu mấy vạn ước năm, còn thay thế nó thân phận nội ứng bờ bên kia, có trời mới biết cái kia mấy vạn ước năm hắn là thế nào sống qua tới. Nếu không có thiên tướng cứu, hiện tại hắn còn bị cầm tù đây. A, cùng bản thần gặp sinh tử, ngươi có thực lực này sao? Liền không sợ bản tổ tại cầm tù ngươi cái mấy vạn ước năm? Dương Mi một bàn tay chắp sau lưng, chưa xuất thủ đã đả thương địch thủ ba phần. Thất phu, để mạng lại. Liên tục chịu đủ, tối tổ khó mà khống chế sát cơ, hắn vung tay lên, một thanh đại giản phá thiên liệt hải, đã mang theo cực hạn chi uy đánh tới. Chỉ một thoáng, Dương Mi lập thân chi hải bốc hơi, vạn loại quy tắc nổ tung, thời không hỗn loạn, không gian phá toái, tối tổ không hổ là bài danh phía trên thủy tổ, quả thật là tổ uy cái thế, không tầm thường thủy tổ nhưng so sánh, còn có lợi hại hơn sao? Nhưng mà diệt thế một kích nhưng không có cho Dương Mi tạo thành một tia tổn thương, Dương Mi nhìn như đứng ở nơi đó, kỳ thực cùng tối tổ cách xa nhau tỉ tỉ cái đại không gian, xa không thể chạm. Chính là gần trong gang tấc, cách xa nhau năm ánh sáng. Ân. Tối tổ biết được không gian chi lợi hại, không gian ở khắp mọi nơi, một tầng chồng một tầng bên trong lại có vô số tầng, hắn muốn chiến thắng đối phương, liền tất yếu tìm tới đối phương chân thân chỗ. Coi là dạng này bản tổ liền không làm gì được ngươi sao? Tối tổ không hổ là thân kinh bách chiến uy tín lâu năm thủy tổ, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, chỉ gặp hắn toàn thân lắc một cái, đáng sợ bản nguyên của trời liền nhuộm đen vô số không gian, những cái kia bản nguyên như là virus, lấy một loại tốc độ đáng sợ lan tràn, quản ngươi cái gì không gian, tại bản nguyên phía dưới đều là sẽ hòa tan, hắn muốn lấy loại phương pháp này bức đối thủ nhiệt thân. Phí công, ngươi bản nguyên đối với thần tới nói không có uy hiếp, nhưng chưa từng nghĩ, Dương Mi mở ra miệng lớn khẽ hấp, lại trực tiếp đem tối tổ bản tôn nuốt. Ngươi dám nuốt bản tổ bản nguyên? Dương Mi cử động để tối tổ mười phần chấn kinh. Chỉ là bản nguyên mà thôi, ngươi cho rằng bản thần cái kia mấy vạn ước năm nội ứng là làm trò chơi sao? Dương Mi đối với bản nguyên hiểu rõ đã sớm xuất thần nhập hóa, bản nguyên với hắn mà nói đã không cấu thành cái uy hiếp gì, nếu không có như vậy, hắn làm sao có thể ở trên trời không coi vào đâu nội ứng lâu như vậy mà không bị phát hiện? Tốt, xem ra trừ bản nguyên, ngươi cũng không quá mức bản sự, bản thần cái này tiễn ngươi lên đường. Dương Mi vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, ước vạn nhìn không thấy sợ không được không gian cũng đã hướng phía tối tổ đè ép mà đến, một tầng không gian chính là một thế giới, nhiều như thế không gian giống như là vô số cái đại thế giới. Phá! Tối tổ trong lòng nguy cơ, một dạng phía dưới không biết bao nhiêu không gian phá toái, nhưng tất cả đều là vô ích, không gian vô cùng vô tận, chỉ cần thế gian còn có không gian, liền có thể là không gian ma thần bày dùng, hắn phá một tỷ còn có chục tỷ, phá chục tỷ còn có vạn ức, mặc kệ như thế nào huy động trong tay đại giản, xét rượu không làm nên chuyện gì, cuối cùng hắn vẫn là chết tại cái này vô tận không gian đè ép phía dưới, liền ngay cả nó bản nguyên đều bị Dương Mi nuốt. Ai? Thật không có có tính tiêu chiến. Dương Mi nuốt tối tổ bản nguyên, ma diệt ý nghĩa trí, sờ sờ bụng đánh một ợ non nê, biểu thị thật không có có tính tiêu chiến. Chương 1041 đang lâm bờ bên kia giết vào tổ địa, chương 1041 đang lâm bờ bên kia giết vào tổ địa, lúc này khổ hải các nơi đại chiến, La Hầu thương chọn thủy tổ, một người chủ động đơn đấu 10 vị tân tấn thủy tổ, giết tới điên cuồng. Âm Dương lão tổ đỉnh đầu âm dương đỉnh, một đỉnh phía dưới liền đem một vị thủy tổ đập náo loạn. Nộ không trong tay định hải thần châm quay khổ hải, cùng một vị cổ lão thủy tổ từ trên trời chiến đến đáy biển, một gậy phía dưới giống như thương thiên chấn bên dưới, để đối thủ khó mà chống đỡ, cuối cùng chết thảm ở tại bổng bên dưới. Nhược Linh cũng là tìm tới một vị cường đại cổ lão thủy tổ, vẻn vẹn chỉ dựa vào sóng trường, liền đã là thế gian cực hạn, nhục thân cường đại cơ hồ liền muốn phá vỡ mà vào một cái khác lĩnh vực. Giết, giết sạch bọn hắn. Đa Bảo hét lớn một tiếng, cùng với những cái khác thiên đỉnh chí tôn đánh tới. Đây là một trận đơn phương đồ sát, là một trận báo thù chi chiến, dị vãng bờ bên kia cùng Hồng Mông tranh đấu, mỗi một lần đều là lấy Hồng Mông thất bại chấm dứt, không phải dùng ít được nhiều, chính là bị cường thế nghiền ép, bây giờ tình thế nghịch chuyển, cũng đến phiên bọn hắn lấy nhiều khi ít. Chí tôn máu cùng máu đen bẩy xuống, chiến sừng âm thanh, tiếng chém giết nối liền không dứt, chiến đấu rất kịch liệt. Chơi ta ở đâu? Chơi ta ở đâu? Một vị thủy tổ lệ mục gào thét, quay người nhìn về phía bờ bên kia, lớn tiếng kêu gọi bọn hắn trời, nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Toàn lực phá vây. Đại chiến hiện lên tiên về một bên hình thức, còn sống thủy tổ bọn họ đã sớm không có một chút chiến ý, bắt đầu tụ lại cùng một chỗ toàn lực phá vây. Tại bọn hắn toàn lực phá vây bên dưới, vây quanh được mở ra một lỗ hổng, còn sống hơn 300 vị thủy tổ nhao nhao hướng về bờ bên kia tổ địa bỏ chạy. Chư vị, giết đi qua. Thiên Hậu tay ngọc đem một vị thủy tổ bóp nát, bước ra một bước liền đuổi theo. Mau trốn. Chỉ cần chạy trốn tới tổ địa chúng ta liền an toàn. Thủy tổ bọn họ không tiếp thiêu đốt bản nguyên, để đổi lấy siêu việt trạng thái đỉnh phong, chạy trối chết tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã thấy đến bờ bên kia đại lục. Khi nhìn đến bờ bên kia đại lục lúc, bọn hắn kích động đến lệ mục, không cần suy nghĩ liền leo lên bị ngạn tiên, tiến nhập trong tổ địa, cũng hướng phía tổ địa chỗ thâm nhi đi. Bọn hắn cũng không tin, bọn hắn đều đến tổ địa, trời sẽ còn không giáng lâm. Đây chính là bờ bên kia sao? Bờ bên kia đại lục bên cạnh, mấy triệu chiến thuyền đã tới gần, chúng sinh đứng ở trên chiến thuyền, xa xa ngóng nhìn cái này từ xưa đến nay thần bí chi địa. Bờ bên kia, đôi này Hồng Mông chúng sinh tới nói là một cái nặng nề từ ngữ, là hết thể náo động chi nguyên, lần đầu nhìn thấy bờ bên kia, chúng sinh trong lòng khó tránh khỏi nỗi lòng chập trùng. Một ngày này, chúng ta đợi quá lâu. Tất cả mọi người trầm mặc, vì một ngày này, bọn hắn cũng chờ quá lâu, bây giờ bọn hắn rốt cục truy tìm thiên đế dấu chân, đến nơi này. Chư vị, theo ta đăng lâm bờ bên kia, giết tới bị ngạn thiên. Thiên Hậu nắm chặt trong tay thế giới thụ, trong lòng lo lắng và phần. Đúng vậy, chân tổ đã biến mất, hắn hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập thế giới thụ bên trong, thế giới thụ lại bay đến Thiên Hậu trong tay. Trải qua mấy trăm ức năm, chúng sinh rốt cục đến bờ bên kia, ở Thiên Hậu hiệu triệu phía dưới, chúng sinh leo lên trong truyền thuyết trung cực chi địa. Bờ bên kia vì sao không thấy một cái sinh linh? Nhưng khi chúng sinh đăng lâm bờ bên kia sau, lại phát hiện bị ngạn tảo đã thành một cái tử giới, không thấy một tia sinh cơ, không thấy một cái sinh linh, hơn nữa còn bị phân làm rất nhiều mảnh vụn. Có thể nói là một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi, cùng mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Xem ra bờ bên kia đã bị đế hủy. Tình thế nữ quân nhẹ giọng mở miệng, cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Sẽ không sai, nơi này còn có thiên đế lưu lại kiếm ý, vợ bên kia hẳn là bị thiên đế nhất kiếm đánh nát, vợ bên kia sinh linh cũng dưới một kiếm này diệt vong. Võ đế gật gật đầu, xác nhận tình thế thuyết pháp. Đại sư huynh kia đi phương nào? Huyền Đô mở miệng hỏi. Vợ bên kia phía trên còn có trời, hắn nhất định muốn đi nơi đó. Thiên hậu ánh mắt nhìn về phía hư không, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái nhìn không thấy hàng rào liền bị nó bạch phá, một thế giới khác hiện ra tại chúng sinh trong mắt. Không do dự, đám người thuận thiên hậu bạch ra lỗ hổng, trực tiếp đăng lâm bị ngạn thiên. Xuyên qua bị ngạn thiên, chúng sinh cuối cùng dừng bước tại một cánh cửa trước. Bọn hắn tổ địa cửa cũng nát, xem ra cũng là đại ca cách làm. Dương Mi nhìn xem đã sớm vỡ thành cặn bã tổ cửa, đã thấy rõ trong đó duyên cớ, năm đó ma thần độ hải giết tới nơi này, hợp lực phía dưới mới mở ra cánh cửa này, bây giờ môn hộ vỡ thành vô số phiến, thử hỏi trừ thiên đế, còn có ai có thể làm được? Thiên đế còn sống không? Lúc này, đám người dừng bước tại trước cửa, không dám bước vào. Không phải bọn hắn sợ sệt trong môn khả năng tồn tại địch nhân, mà là sợ nhìn đến bọn hắn sợ sệt nhìn thấy một màn. Đi thôi. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người vẫn là bước vào tổ địa, lít nha lít nhít sinh linh một loạt mà tiến nhập trong truyền thuyết tổ địa. Trời ta, địch nhân đã giết tiến đến, xin ngài giáng lâm đi. Tổ địa chỗ sâu, thang trời phía dưới, còn lại mấy trăm vị thủy tổ quỳ rạp dưới đất, hướng phía thang trời chi đỉnh cùng bái la lên, cầu xin bọn hắn trên trời rơi xuống lâm. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào la lên, cũng không chiếm được trời đáp lại, bọn hắn muốn đăng lâm thang trời, nhưng lại bị huyết bia lực lượng ngăn lại. Con đường phía trước không thông, sau có đại địch, chẳng lẽ trời ta muốn ngồi nhìn chúng ta vẫn diệt sao? Ngạo tổ một đấm đập xuống đất, trong lòng phẫn nộ phi thường, cũng không biết là đang tức giận trời thấy chết không cứu, hay là phẫn nộ địch nhân. Chư vị, như thế nào cho phải? Con tưởng là mau chóng cầm cái chủ ý. Một vị thủy tổ nhìn phía sau, hắn có thể cảm giác được, sát cơ đã tại hướng bọn hắn tới gần. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Trời đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt sinh tử, bọn hắn lần thứ nhất nhìn trời sinh ra chất vấn, không gì làm không được trời cuối cùng vẫn là mất linh. Các ngươi không đường có thể đi. Đang lúc thủy tổ bọn họ phẫn nộ thời khắc, Hồng Mông các chí tôn đã trước một bước đến, mấy bạn đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ ngưng tụ ra khí thế đáng sợ, nhưng so sánh đại đạo thánh nhân, chỉ làm cho thủy tổ bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Trời muốn tuyệt chúng ta sao? Chúng thủy tổ sắc mặt trắng bệnh, ngửa đầu nhìn về phía thang trời chi đỉnh, hy vọng dường nào bọn hắn tiên hội giống lần trước một dạng, xuất thủ cứu bọn hắn, có thể thang trời chi đỉnh lại là một mảnh mê vụ, bọn hắn căn bản không nhìn thấy trời thân ảnh. Nơi này là tổ địa chỗ sâu nhất, những này trong quan tài có thủy tổ phục sinh huyền bí, bây giờ không thấy bọn hắn phục sinh, xem ra là đế cách làm. Ta có thể cảm thụ được, phía trên kia có đế dấu vết lưu lại. Thiên hậu cùng mọi người không nhìn phía trước những này đợi chết bọn chốn nhất, ngước đầu nhìn lên thang trời chi đỉnh, phía trên kia một mảnh mê vụ, chỉ làm cho người cảm giác thần bí cùng uy nghiêm. Ta có loại dự cảm không tốt, nhược linh nắm đấm nắm chặt, nỗi lòng có bình, luôn cảm giác phía trên kia có gì mà phải sợ chẳng cảnh. Ta cũng là, nói không ra đến cùng là cảm giác gì, mọi người trong lòng đều không hiểu chán hoảng, càng là cùng Lục Thanh người thân cận, cảm giác liền càng mãnh liệt. Vô luận là kết quả gì, cuối cùng cũng phải đối mặt, giải quyết bọn hắn, giết tới. Phía trước là mê vụ, là không biết, có lẽ mọi người muốn đối mặt khó có thể chịu đựng kết quả, có lẽ muốn đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, tất cả mọi người có thể sẽ chết, nhưng giờ khắc này, không có người lui lại. Theo Nguyên Thủy ra lệnh một tiếng, thiên đình mấy bạn chí tôn đồng loạt ra tay, hướng phía tuyệt vọng thủy tổ bọn họ đánh tới. Mà lúc này tại biển một bên khác, một tôn ngồi xếp bằng thật lâu thân ảnh rốt cục mở ra hai con ngươi, một cỗ siêu việt thế gian cực hạn khí tức quét ngang cổ kim chư thiên. Chương 1042 đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả, chương 1042 đi ra lăn lộn sớm muộn cần phải trả, chư vị, cùng bọn hắn liều mạng. Đối mặt cường đại Hồng Nông chí tôn đoàn, thủy tổ bọn họ đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Liều, các ngươi còn có liều tư cách sao? Hồng Nông chí tôn đoàn không lưu tình chút nào, quản ngươi cái gì lấy nhiều khí, trực tiếp bắt đầu huyết tinh đổ sát. Ta ngạo tổ sinh chính là nhân kiệt, chết cũng ngạo thương thiên, ai dám cùng bản tổ đến chiến? Nhưng vào lúc này, ngạo tổ nhất bộ đi đầu, đại đao trong tay một bổ, đánh lui mấy vị chí tôn, uy thế kinh người. Nguyên lai là ngươi thẳng hề này, nguyên lai là ngươi cái này bọn chuột nhắt, nguyên lai là ngươi sâu kiến này. Ngạo tổ vừa ra tay, lập tức đưa tới Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề, thông thiên bốn người chú ý, nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Trước đó bọn hắn không có chú ý ngạo tổ, hiện tại ngạo tổ chủ động đứng ra, lúc này mới phát hiện người này chính là năm đó bên trong dòng sông thời gian thẳng hề kia, là các ngươi. Mấy người nhận ra ngạo tổ tự nhiên cũng nhận ra mấy người kia từng hung hăng nhục nhã qua hắn, hắn làm sao có thể quên? Đúng. Vừa dứt lời, tiếp dẫn, chuẩn đề, thông thiên, Nguyên Thủy bàn tay đồng thời khắc ở ngạo tổ trên mặt. Hô trướng. Đột nhiên xuất hiện lần nữa nhục nhã, để ngạo tổ giận dữ, làm sao bốn cố lực lượng đem hắn một mực chấn áp, lấy hắn loại này yếu nhất thủy tổ thực lực, làm sao có thể cản bốn người chấn áp? Quỳ xuống. Nhưng mà ngạo tổ cương đứng dậy, bốn người lại là dùng sức nhấn một cái, ngạo tổ cái kia kiệt ngạo bất tuần hai chân lại quỳ xuống. Thang hề, nghe nói ngươi từng nói luyện khí chính là tiểu đạo, không thể lấy chỗ, có thể có việc này. Nguyên Thủy đưa tay chính là một trường, đem ngạo tổ phiến bay ở, răng cửa đều thiếu đi hai viên. Sau đó ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống ngạo tổ, hắn đã sớm muốn gặp một lần cái này so với hắn còn ngạo thằng hề. Lúc trước ngạo tổ với thiên điện bên trong phát ngôn bừa bãi, đem tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề giáng chức không đáng một đồng, bây giờ song phương rốt cục gặp nhau, tất nhiên là muốn gặp một cái cao thấp. Bọn chốn nhắc, nghe nói ngươi từng nói kiếm đạo chính là hài đồng ba tuổi chỗ chơi đồ vật, tam thanh tất cả đều chỉ là hư danh chi đồ, có thể có việc này. Ngạo Tổ Cương vừa đứng lên, Thông Thiên Đại Thủ lại hô tới, Ngạo Tổ lần nữa bay ngược, bên trái răng bị đều đánh nát. Sâu Kiến, nghe nói ngươi từng nói mộng đạo chính là chỉ là huyễn thuật, muốn để ta biết được nho nhỏ huyễn thuật không chịu nổi một kích, có thể có việc này. Không đợi Ngạo Tổ mở miệng đáp lời, tiếp dẫn bàn tay đã tới, Ngạo Tổ một bên khác răng cũng bị đánh nát, máu đen răng nát thuận khỏe miệng chảy ra, lúc này cùng phạm nhân không khác. Nghe nói ngươi từng nói muốn chân áp ta, có thể có việc này. Lại là một bàn tay hô tới, Ngạo Tổ cả người đất sụt ba thước, miệng lưỡi vỡ vụn, trên thân xương cốt đều đứt gãy, xuống sự hung ác này tay, chính là chuẩn đề. Người này là ai? Có thể đến Tiên Đế sư tôn cùng sư thúc tự mình vũ nhục. Một màn này, để mặt khác chí tôn nhao nhao ghé mắt tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể có vinh hạnh này, đến Tiên Đế sư thúc sư tôn vũ nhục. A ba Ngạo Tổ từ trong hố sâu leo ra, cưỡng ép nhịn xuống thương thế, hắn muốn mở miệng quát lớn, nhưng lưỡi răng sợ nát, kết quả là phát ra chỉ là a ba thanh âm. Thang Hề ngẩng đầu lên, dẫn nhữ nhìn thẳng. Nguyên Thủy vung tay lên, một nguồn lực lượng cưỡng ép đem nửa chết nửa sống Ngạo Tổ cái cầm nâng lên. Sâu Kiến, ngươi có dám ngay trước chúng ta mặt, đưa ngươi lần trước nói lời lặp lại lần nữa. Tiếp dẫn như là nhìn một đầu như chó chết nhìn xem Ngạo Tổ, ánh mắt mười phần lạnh lẽo, giấc mộng của hắn đạo chi thuật không người có thể địch, lại bị người này nói thành nho nhỏ huyễn thuật, cái này không khác là đối với Tiếp dẫn lớn nhất vũ nhục. A, đối mặt làm nhục như vậy, Ngạo Tổ đạo tâm gần nát. Là bản tổ nói thì như thế nào? Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Kim Nhật Nhị các loại ủy vào nhiều người dựa thế vũ nhục bản tổ, tuyệt không phải anh hùng hành vi, bản tổ đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng tuyệt không cúi đầu, nếu các ngươi có đảm lượng, liền cùng bản tổ đơn đả độc đấu, có dám hay không? Ngạo Tổ tâm biết đối mặt tình huống như vậy, hết thảy đã vô lực hồi thiên, không chịu đục nổi hắn đã có tử trí, muốn trong chiến đấu chiến tử. A, ngươi muốn cùng chúng ta đơn đả độc đấu? Ngạo Tổ một phen để Nguyên Thủy mấy người có chút ngoài ý muốn, như vậy xem ra, cái này Ngạo Tổ cũng là không phải không còn gì khác người. Không sai, bản tổ thà chết đứng, không muốn quỷ mà sống, nếu là có đảm lượng, liền ngay trước nhiều người như vậy mặt, cùng bản tổ một chọi một buông tay một trận chiến. Ngạo Tổ cả đời kiêu ngạo, trừ Thiên Chi bên ngoài chưa bao giờ chân chính phục qua bất luận kẻ nào, bây giờ cùng đồ mặt lộ, nếu có thể tại trong chiến đấu chết đi, cũng không có bôi nhỏ nó Ngạo Tổ chi tên. Ngươi không có tư cách chết tại ta trong tay, nhớ tự tài đi. Nguyên Thủy quay đầu, tỏ vẻ khinh thường cùng Ngạo Tổ độc thủ, muốn hắn tự sát. Ta chi thánh kiếm không nhiễm bọn chuột nhắt chi huyết, nếu là tự sát, còn có thể giữ lại một tia thể diện. Thông Thiên trung quy là thiện tâm một chút, đến lúc này còn muốn cho đối phương một tia thể diện. Thông Thiên, Nguyên Thủy, các ngươi nhục bản tổ quá đáng. Nhưng mà Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hành vi lại làm cho Ngạo Tổ càng phát ra phẫn nộ, cho là hai người là cố ý nhục hắn. Không biết tốt xấu đồ vật, hai vị sư minh để như tự tài, đã là đối với Nhữ Thiên đại ban ân, hiện tại tự sát còn kịp, nếu để cho ta xuất thủ, sẽ làm cho Nhữ cầu sinh không được muốn chết không xong. Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề ánh mắt lạnh lẽo, còn chưa từng thấy như thế không có nhãn lực độc đáo người. Không sai, ngươi chỉ tu vi không chịu nổi một kích, như thế nào có vinh hạnh đặc biệt này chết tại chúng ta trong tay. Để Nhữ tự tài, đã là chúng ta từ bi, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp dẫn xoa xoa vừa mới đánh Ngạo Tổ tay phải, biểu thị ghét bỏ. Ngươi, ngươi, các ngươi. Ngạo Tổ muốn nói gì, nhưng phát hiện thế gian đã không có gì từ ngữ có thể biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Phúc. Cuối cùng một ngụm máu đen phun ra ba thước xa, Ngạo Tổ triệt để sập. Nghĩ không ra ta Ngạo Tổ lại rơi vào cái tình cảnh như thế, thương thiên bất nhân, thương thiên bất công a. Ngạo Tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt sinh cơ dần dần biến mất, thân thể cùng bản nguyên bắt đầu tăng dã, cuối cùng hóa thành hư vô. Còn sống sẽ chỉ tiếp tục chịu đủ, hắn Ngạo Tổ cả đời cao ngạo, đoạn không thể chịu đựng được như thế có đủ. Cuối cùng, vị này lấy ngạo nổi tiếng, từng chui qua lại đi giết Tiên Đế thủy tổ, hay là lựa chọn hóa đạo tự sát, kết thúc hắn cái này không gì sánh được khổ cực lại ngạo khí cả đời. Hồi tưởng lại năm đó hăng hái, thiên điện phía trên, đó là hắn mất đi huy hoàng. Thật đúng là tự sát. Nhìn xem hóa thành hư vô Ngạo Tổ, tất cả mọi người là trợn tròn mắt, đường đường chí tôn, vậy mà bởi vì không chịu đựng nổi, lựa chọn tự sát, như thế kỳ văn, cổ lai cũng không nghe qua gặp qua. Hừ, coi như ngươi thất thời. Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, trong mắt không có một chút thương hại, trừ sư minh bên ngoài, thế gian không ai có thể tại hắn Chuẩn Đề trước mặt ngạo, ở trước mặt hắn ngạo hạ chẳng chính là như vậy. Ngạo Tổ. Ngạo Tổ vẫn lạc để mặt khác còn tại vùng vây dây chết thủy tổ tâm sinh bi phẫn, vô luận bọn hắn ngày bình thường như thế nào đối đãi Ngạo Tổ, nhưng hôm nay Ngạo Tổ chi chết, nhưng lại không thể không để bọn hắn kính nể. Đúng vậy a. Thương Thiên bất nhân. Thương Thiên bất nhân a. Ngạo Tổ trước khi chết ngôn ngữ tựa như còn đang vang vọng, chúng thủy tổ nhìn thoáng qua thang trời chi đỉnh, cuối cùng tại oán hận cùng trong tuyệt vọng chiến tử. Đến tận đây, tạo thành thương sinh đổ máu bờ bên kia 3000 tổ, sử thượng lớn nhất một nhóm đồ thể, đều vẫn diệt, chết tại Hồng Mông chí tôn bầy đánh bên trong. Chính là nhân quả tuần hoàn, đi ra lan lộn, sớm muộn là cần phải trả. Chương 1043 cả thế gian kêu gọi Thái Sơ Đế chương 1043 cả thế gian kêu gọi Thái Sơ Đế rốt cục đều đã chết sao? Giải quyết hết tất cả thủy tổ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thang trời, bọn hắn có thể cảm thụ được nơi đó có một cỗ rất mạnh chấn áp chi lực, nhưng này cỗ lực lượng lại cũng không nhằm vào bọn họ. Đi lên xem một chút. Không có gì đáng nói, đều giết xuyên tổ địa, tự nhiên muốn lên trời thấy một lần đến cuối cùng. Để bảo đảm mọi người an toàn, các chí tôn đi đầu lên trời, những người khác theo sát phía sau. Đường lên trời chỉ có 3000 giai, nhưng lại lộ ra 10 phần dài rằng giặc, đám người mang lòng thấp thỏm bất an, từng bậc đi lên đăng lâm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên chi mê vụ. Cuối cùng, bọn hắn rốt cục đăng lâm thang trời chi đỉnh. Ân. Vừa mới lên đến, Tất cả mọi người liền dừng bước, bọn hắn đầu tiên là nhìn về phía cửa lớn kia cùng huyết địa, cuối cùng không hẹn mà cùng đem ánh mắt như ngừng lại huyết địa cái khác bộ hài cốt kia. Đó là tại nhìn thấy bộ hài cốt kia trong nháy mắt, Thiên Hậu liền lùi lại ba bước, kém chút không có đứng vững, trong mắt của nàng kìm lòng không được xuất hiện tan nát cõi lòng, cả người phảng phất tại trong nháy mắt đã mất đi hồn. Thái Sơ Kiếm mọi người nhìn chằm chằm thi hài, toàn bộ lộ ra một bộ biểu tình không dám tin tưởng, mà khi bọn hắn nhìn thấy thi hài bên cạnh thanh kia kiếm gãy lúc, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Huyết bia bên cạnh, một bộ thi hài bên cạnh tựa ở nơi đó, thi hài kia các nơi đứt gãy, ngực xương sườn chỗ cũng không biết thiếu đi bao nhiêu cái, không có mấy chỗ là hoàn chỉnh, đã sớm hoàn toàn mất đi thần tính cùng sinh cơ. Hắn liền lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không biết đã ngồi xếp bằng bao nhiêu năm, đầu của hắn dựa vào tại huyết bia bên cạnh, trên xương đùi còn đặt ngang lấy một thanh chỉ còn lại một nửa kiếm, lộ ra 10 phần nặng nề cùng thê lương. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Không người nào nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tin tưởng, bởi vì tất cả mọi người nhận ra thanh kiếm kia, cho dù thi hải đã không dư thừa nửa điểm sinh cơ, nhưng này đem đặc biệt kiếm gãy, thế gian không có thanh thứ hai. Bởi vì đó là Thiên Đế Thái Sơ kiếm. Nếu Thiên Đế Thái Sơ kiếm ở đây, như vậy thi hải kia, không. Thiên Hậu vừa xài bước ra, trực tiếp đứng ở đế cốt trước, cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn như trước không thể nào tiếp thu được cái này một hiện thực tàn khốc. Nàng cung đế vài lần sống đời, vài lần từ biệt, vốn cho rằng lần này sẽ khác nhau, ai có thể nghĩ cuối cùng vẫn là chạy không thoát tái diễn luân hồi số mệnh. Nàng đau nhức không thể cản, nàng không thể nào tiếp thu được, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế, lại ẩn ẩn có hóa đạo dấu hiệu. Đồ Nhi, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai người sắc mặt trắng bệnh, đi lên trước túi người xuống, không thể tin được đây chính là học trò cưng của mình, hai người rỗi ra run rẩy hai tay, nhưng không có dũng khí chạm đến thi cốt. Đồ Nhi, ngươi vì sao không đợi vi sư? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên luôn luôn uy nghiêm cao lớn, nhưng bây giờ lại như là một cái đã mất đi hải tử lao phụ thân, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Hoa hồng ngó sen trắng thanh hà lá, Tam Thanh vốn là một nhà sư tôn, đệ tử đến cho ngài thỉnh an sư tôn, đây là đệ tử từ Đông Hải đặc biệt vì ngài hái tràng nộ đạo sư tôn, đệ tử thường nói, trên thế giới này hiểu rõ nhất đệ tử chính là ngài sư tôn, đệ tử lần này đi nhất định bình định đi thủ, đợi đệ tử trở về lại hiếu kính ngài ái đồ dưới gối hầu hạ. Hình ảnh không ngừng tại Thông Thiên cùng Nguyên Thủy trong mắt phát ra, từ ái đồ nhập môn đến ái đồ cuối cùng sắp chia tay, mỗi một sự kiện đều phản phất hôm qua. Ái đồ nói chờ hắn trở về lại hiếu thuận bọn hắn, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có một bộ lạnh như băng thi cốt nằm ở chỗ này, ngay cả hắn chiến kiếm đều gãy mất. Hai người xem ái đồ là con, bây giờ ái đồ chết đi, chẳng phải là mất con thống khổ. Thử hỏi thế gian còn có cái gì so người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ hơn? Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, bây giờ đục ngầu nước mắt từ Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong mắt chảy ra. Giờ khắc này, bọn hắn không phải cái gì đại thiên vương cùng đại thiên tôn, chẳng qua là cái đã mất đi hải tử lao phụ thân thôi. Sư tôn, Nộ Không cùng Nhược Linh quỳ rạp xuống thi cốt trước, không thể tin được đây hết thảy, tại trong lòng của bọn hắn, sư tôn của bọn hắn cổ kim vô địch, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, mãi mãi cũng là đánh đâu thằng đó, vô luận đối mặt dạng gì khó khăn, đều có thể giải quyết. Nhược Linh cùng Nộ Không từ nhỏ đều là sư tôn nuôi lớn, sư tôn làm bạn bọn hắn vượt qua tốt đẹp nhất tuổi thơ thời gian, dạy bọn họ làm người, dạy bọn họ đạo pháp, thay bọn hắn che gió che mưa. Bây giờ, sư tôn của bọn hắn lại chỉ còn lại có một bộ tàn cốt cùng một thanh kiếm gãy, thử hỏi hai người làm sao không tan nát cõi lòng. Trời, ngươi trả cho ta sư tôn mệnh đến. Nộ Không ngửa mặt lên trời gào thét, bi thương, phẫn nộ, lại tự trách. Nếu không phải mình quá yếu, không cách nào chứng đại đạo thánh nhân, sư tôn như thế nào lại độc thân chiến thiên? Đại sư Minh, ngươi không phải nói sẽ trở về cùng chúng ta cùng hưởng phồn hoa sao? Tại sao muốn nuốt lời Bích Tiêu cùng Bình Tiêu đã sớm quỳ trên mặt đất khóc thành lệ nhân, cho dù là bình thường luôn luôn ổn trọng mây xanh cùng Kim Linh cũng là lê hoa đái vũ, khó mà tự kiềm chế. Đại sư Minh, ngài cổ kim vô địch, thế gian ai có thể giết ngài? Mặc dù chiến kiếm liền băng lãnh nằm tại đế cốt bên trên, tam giáo các sư đệ sư muội nhưng như cũng không thể tin được, đại sư Minh vô địch hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người, ai dám tin tưởng hắn sẽ chết đi. Tam giáo là một nhà, tại tam giáo đệ tử trong lòng, đại sư Minh mãi mãi cũng là bọn hắn thân nhất minh trưởng, là bọn hắn kiên cố nhất chỗ dựa, mà bây giờ, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu gọi, đại sư Minh đều đã không có đáp lại. Đây không phải là thật, đại sư Minh nhất định còn sống. Đa Bảo ngoài miệng nói không phải thật sự, cả người lại như là một cái quả cầu da xì hơi. Đại sư Minh, Thiên Đế. Tam giáo đệ tử cùng chúng sinh quỳ xuống, không ai nguyện ý tin tưởng, đó cũng vai thi hải chính là Thiên Đế. Thiên Đế siêu thoát thiên địa, quét ngang cổ kim tương lai, ngay cả đại đạo đều muốn bị hắn giẫm tại dưới chân, thử hỏi như thế nào sẽ vẫn lạc. Chúng ta chung quy là đến chậm võ đế, chiến đế, tình thế bọn người hối tiếc không thôi, hối tiếc chính mình quá yếu, không cách nào cùng Thiên Đế sánh vai. Đại ca, ngươi đến tột cùng gặp như thế nào địch nhân? Thế gian thật sự có người có thể giết ngươi sao? Dương Mi không tin, làm Thiên Đế sớm nhất minh đệ, hắn so với ai khác đều giải Thiên Đế cường đại cùng kinh diễm, hắn thật rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể giết đại chứng đại đạo đại ca. Thiên Đế, đại sư Minh, sư tôn, Thiên Đế vẫn lạc, chúng sinh kêu rên, cử thế đồng y. Thiên Đế là bảo đảm chúng sinh, một mình đi xa chiến thiên, chúng sinh là tìm Thiên Đế, cả thế gian một biển, nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn tìm được chỉ là một bộ lạnh như băng thi hải. Thiên Đế không chỉ là Thiên Đế, hắn là tín ngưỡng, hắn là đệ tử, hắn là đại sư Minh, hắn là sư tôn, hắn là chủ thượng, hắn là vô số người lo lắng người. Nhưng hôm nay, vô luận chúng sinh như thế nào kêu gọi, cũng rốt cuộc không chiếm được hắn đáp lại. Hồn đã tuyệt, kiếm đã đứt, đế cốt an nghỉ chỗ, đầy dây là thành sơn. Biển đã khô, thạch đã nát, âm dương hai tướng nhìn, đều là đoạn trường nhân. Thiên đế bờ biển, độ không hết cực khổ thương sinh. Chúng sinh kêu gọi, gọi không hồi thiên đế trở về. Thái sơ, cuối cùng vẫn là thành tất cả mọi người trong lòng tiếc nuối. Chương 1044 huyết bia hiển linh, chương 1044 huyết bia hiển linh, thiên đế đến cùng là thế nào chết? Thiên đế vẫn lạc vẫn như cũ khó mà để cho người ta tin tưởng, tất cả mọi người không nghĩ ra, thế gian đến tuột cùng có dạng gì lực lượng có thể giết chết thiên đế. Cái này huyết bia trên có thiên đế danh tự. Võ đế đi đến huyết bia trước, cẩn thận nhìn xem huyết bia bên trên cái kia lít nha lít nhít danh tự, cũng tại lít nha lít nhít danh tự bên trong, tìm được thuộc về thiên đế danh tự. Cái này huyết bia trên có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, nguồn lực lượng này là vì trấn áp cánh cửa này, có lẽ thiên đế nguyên nhân cái chết có thể từ cái này huyết bia bên trong tìm tới đáp án. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía huyết bia, muốn từ đây trong bia thu hoạch tin tức. Canh giờ, nhân quả, bọn hắn cũng đã tới nơi này. Hồng Quân cùng Dương Mi các loại ma thần rất nhanh liền chú ý tới mặt khác hai cái tên quen thuộc. Bia này thoạt nhìn như là thiên đế lập, nhưng về thời gian nhưng thật giống như không khớp, những danh tự kia lại là cái gì thời đại nhân vật. Huyết bia tản ra tuyên cổ trường tồn khí tức, không cần nghiên cứu đều biết, cái này huyết bia đã tồn tại ở bên trong rất lâu, chúng sinh căn cứ trên tấm bia đá dấu vết để lại bắt đầu suy đoán ra một chút chân tướng, nhưng phát hiện rất nhiều nơi còn nói không thông. Mau nhìn, huyết bia có phản ứng. Ngay tại lúc mọi người đẩy đo thời khắc, đã thấy huyết bia đột nhiên bộc phát ra một chùm kim quang chiếu ánh ra một bức lại một bức hình ảnh. Hình ảnh vừa mở đầu, có người đi vào cánh cửa này, cuối cùng nhuốm máu mà quay về, ngã xuống nơi này, hóa thành một khối bia. Tại hắn đằng sau, bọn hắn nhìn thấy tỷ tỷ triệu chúng sinh tiến đến, những người kia ngửa mặt lên trời gào thét, lựa chọn tự vẫn, huyết tế tấm bia này, đem tấm bia này nhuộm thành màu đỏ. Cái kia tựa như là thiên đế. Trong tấm hình phát sinh sự tình làm cho tất cả mọi người nội tâm rung mạnh, bọn hắn nhận ra, trong tấm hình cái kia hóa thành huyết bia người kia mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng bóng lưng lại cùng thiên đế rất tương tự. Cả thế gian huyết tế, cái kia đến tột cùng là thời đại nào phát sinh sự tình? Mà khi bọn hắn nhìn thấy chúng sinh huyết tế bia này lúc, trong lòng càng là sinh vô tận nghi hoặc, trong hình ảnh kia sinh linh số lượng nhiều khó mà tính ra, liền ngay cả trí tôn cũng không biết có bao nhiêu vị. Từ Hồng Mông sơ mở đến bây giờ, cũng chưa từng nghe nói qua lúc nào phát sinh qua chuyện như vậy. Tiếp tục xem, còn có. Còn chưa đợi đám người truy đến cùng, hình ảnh nhất chuyển, đã là không biết bao nhiêu năm sau sự tình. Trong tấm hình, lại là một áo đen nam tử đến, hắn tại huyết bia trước nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó đánh vào trong môn. Cuối cùng, hắn cùng trước đó cái kia cùng thiên đế tương tự người mở dạng, ngã xuống huyết bia bên cạnh, biến thành huyết bia một bộ phận. Tại hắn đằng sau, chúng sinh hiến tế tràng diện lại lần nữa xuất hiện, mọi chuyện đều tốt giống như một cái luân hồi. Nhị ca, ngươi có hay không cảm thấy người kia có điểm giống một người? Thông Thiên truyền âm cho một bên Nguyên Thủy, nói ra nghi ngờ trong lòng. Ân, hoàn toàn chính xác giống. Nguyên Thủy gật gật đầu, hiển nhiên cùng Thông Thiên có cùng một loại cảm giác. Lại là chúng sinh hiến tế, cuối cùng là lúc nào phát sinh sự tình? Trong tấm hình, liên tiếp hai lần chúng sinh hiến tế, để đám người càng phát ra mê hoặc, ẩn ẩn cảm giác cái này huyết bia gánh chịu thiên đại bí mật. Hình ảnh tiếp tục biến ảo. Bọn hắn lại thấy được tương tự sự kiện phát sinh, bọn hắn hết thể thấy được 5 lần chúng sinh hiến tế chẳng diện, mỗi một lần hiến tế đều là tại khác biệt thời đại phát sinh, hiến tế trước đều có một người ngã xuống huyết bia bên cạnh. Hẳn là Hồng Mông trước đó thật có bị mai táng thời đại. Hẳn là trong truyền thuyết tiên tiên năm thời đại là thật. Truyền thuyết thần thoại cũng là thật. Một màn này lại một màn, làm cho tất cả mọi người nội tâm rung động tới cực điểm, rất nhiều người đều nhớ tới cái kia không thể khảo chứng truyền thuyết. Hẳn là, về mặt thời gian nhìn, cái này 5 lần chúng sinh hiến tế đều ở vào khác biệt tiết điểm thời gian, vừa vặn đối ứng cái kia trong truyền thuyết tiên tiên năm thời đại. Võ đế cơ hồ đã xác nhận, hắn làm cổ xưa nhất Hồng Mông thủy tổ một trong, Hồng Mông tất cả lịch sử hắn đều như lòng bàn tay, cái này huyết bia bên trên chiếu ánh tình cảnh rõ ràng không thuộc về Hồng Mông lịch sử. Cho nên năm vị kia đánh vào đi cái thế cường giả, chính là trong truyền thuyết năm vị kia thần thoại. Đám người nghĩ lại, phát hiện thời gian cùng nhân vật đều đối mặt, trong lòng không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Nói cách khác, tiên tiên năm thời đại đều mai táng tại cái này huyết bia bên trong. Lại tưởng tượng, tất cả mọi người cảm thấy rùng mình, từ trong tâm hình nhìn, cái kia tiên tiên năm thời đại không kém gì hiện tại Hồng Mông, nhưng chính là như thế năm cái huy hoàng thời đại. Lại toàn bộ huyết tế trước mắt tấm bia này, đây là cỡ nào làm cho người không thể tưởng tượng. Xem ra chúng ta không phải nhóm đầu tiên phạt thiên người, tại chúng ta trước đó còn có vô số các bậc tiền bối, đạo của ta không cô. Chiến đế ung dung mở miệng, hắn nguyên lai tưởng rằng bọn hắn chính là thế gian đệ nhất nhóm phạt thiên người, nhưng hôm nay cái này huyết bia bên trên ghi lại lịch sử lại nói cho bọn hắn, tại bọn hắn trước đó còn có 5 đám phạt thiên người. Xem ra bọn hắn đều thất bại. Tại mọi người cảm khái đạo của ta không cô đồng thời, cũng có lòng người sinh bi thương, 5 cái thời đại đều mai táng tại nơi này, điều này nói rõ phía trước 5 lần phạt thiên đều thất bại. Trong cửa đến tuột cùng là dạng gì tồn tại? Chơi đến tuột cùng cường đại cỡ nào? Vẹn vẹn chỉ là 1-2 vị đại đạo thánh nhân sao? Hôm nay thấy quá mức không thể tưởng tượng, chúng sinh nhìn xem nằm ở huyết bia cái khác đế cốt, trong lòng không có tuyệt vọng, có chỉ là hóa tuyệt vọng là bi phẫn. So Hồng Mông còn sớm 5 cái thời đại đều hủy diệt, tiên tiên thần thoại đều chết sạch, thiên đế đều vẫn lạc, trời thật vẹn vẹn chỉ là 1-2 vị đại đạo thánh nhân sao? Mau nhìn, còn có. Tựa hồ là vì đáp lại lời của mọi người, chỉ thấy máu bia kim quang càng sâu, lại xuất hiện mới hình ảnh. Trong tấm hình, một đạo nhân áo xanh xuất hiện tại huyết bia bên cạnh, hắn tại huyết bia trước đứng lặng hồi lâu, sau đó tiến vào trong cánh cửa. Là thiên đế. Lần này, tất cả mọi người nhận ra được, bởi vì nam tử mặc áo xanh kia chính là thiên đế. Không đối, đây là thời đại thái cổ thiên đế. Chỉ có võ đế bọn người nhìn ra, thiên đế đích thật là thiên đế, bất quá là thời đại thái cổ thiên đế, cả hai mặc dù cùng một người, nhưng vô luận khí chất cùng đạo vận đều có rõ ràng khác biệt. Sẽ không sai, đây là thời đại Thái cổ đế. Thiên hậu mở miệng xác nhận, khẳng định đó chính là thời đại Thái cổ thiên đế. Thiên đế đi ra, không biết qua bao lâu, chỉ gặp đạo nhân áo xanh kia từ trong môn đi ra, hắn toàn thân nhuốm máu, đi lại gian nan, chịu không thể tưởng tượng tương thế. Cuối cùng, hắn ngã xuống huyết bia bên cạnh, hóa thành một đạo thần quang bảy màu, chui vào huyết bia bên trong, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Đây chính là năm đó chân tướng sao? Thiên hậu cùng chiến đế bọn người mặt lộ vẻ ảm đạm, liên quan tới Thái cổ thiên đế vẫn là sự tình, một mực là một điều bí ẩn, chỉ biết là hắn vừa đi không về. Bây giờ, huyết bia hiện ra hắn đến cùng vẫn lạc tình cảnh, huyết bia lấy loại phương thức này nói cho chúng sinh chân tướng. Huyết bia, ta biết ngươi có linh, xin ngươi nói cho ta biết một chút, phía sau cửa đến tột cùng là cái gì? Xin mời nói cho ta biết một chút, đế đến tột cùng là thế nào vẫn lạc? Xin mời nói cho chúng ta biết tất cả chân tướng. Thiên hậu vươn ngọc thủ, sờ nhẹ huyết bia, khẩn cầu huyết bia hiển linh, nói cho nàng hết thảy. Chương 1045 thiên hậu chết theo, chương 1045 thiên hậu chết theo, quả nhiên, ngay tại thiên hậu vừa dứt lời thời khắc, huyết bia lại lần nữa phát ra lực lượng, xuất hiện một bức họa khác. Trong tấm hình, lại là một vị đạo nhân áo xanh đang lâm nơi này. Là thiên đế. Một thế này thiên đế. Người này vừa ra, trong lòng mọi người đều khẩn trương lên, ẩn ẩn cảm giác sau đó phải thấy rõ thiên đế nguyên nhân cái chết. Đạo nhân kia lại là đứng lặng ngồi lâu, cuối cùng đẩy ra thiên môn, ở tại dậm chân thiên môn trước đó, còn về đầu ngóng nhìn một chút. Cái nhìn kia phảng phất vạn năm, phảng phất xuyên qua thời không, để ở đây tất cả mọi người cảm giác thiên đế là đang nhìn bọn hắn hiện tại. Thiên đế tiến vào, cái kia chẳng lẽ chính là bờ bên kia trời? Xuất hiện ở nhất truyền, mới chẳng cảnh xuất hiện, đó là một mảnh mênh mông thế giới, bọn hắn nhìn thấy thiên đế đang cùng một nữ tử nói chuyện với nhau. Là nàng, Viêm Thiên. Nữ tử kia vừa ra, thiên hậu bọn người đều là con ngươi co rụt lại, nhận ra nó thân phận. Thiên đế cùng tiên động tay. Xuất hiện ở nhất truyền, kiếm quang huy hoàng, thiên đế cùng nữ tử đại chiến ở cùng nhau. Đại đạo thánh nhân, chẳng lẽ thiên đế cái chết cũng là bởi vì nữ tử kia sao? Lúc này, tất cả mọi người con mắt không cũng không dám nháy một chút, đây là bọn hắn lần đầu thấy được thiên chi chân thân, dù là vẹn vẹn chỉ là quan sát chiếu ánh đi ra hình ảnh, loại kia cường đại đều để bọn hắn vì đó run rẩy. Đây chính là chân chính hắc thủ phía sau màn sao? Tất cả mọi người cơ hồ cho là đây chính là tạo thành hết thảy náo động đầu nguồn, nhưng chưa từng nghĩ, xuất hiện ở nhất truyền, lại là một vị đại đạo thánh nhân giáng lâm. Là hắn. Huyền Thiên, hắn còn chưa có chết. Tại nam tử kia xuất hiện sát na, ma thần bọn họ đều là con ngươi co rụt lại, nhận ra nó thân phận. Xem ra năm đó chết là phân thân của hắn, hắn không phải chí tôn, hắn là đại đạo thánh nhân. Hồng Quân nắm đấm kìm lòng không được nắm chặt. Khó trách thiên đế năm đó nói bờ bên kia không chỉ một vị đại đạo thánh nhân. Mỗi ngày đế lấy một địch hai, tất cả mọi người khẩn trương lên. Chơi hoàn toàn chính xác không thể địch nổi, nhưng nhắc tới hai tôn thiên năng sát thiên đế, ta không tin. Võ đế mặc dù thừa nhận cái kia hai tôn trời thập phần cường đại đến ngay cả hắn đều không thể cản thứ nhất chiêu, nhưng hắn vẫn như cũ không tin cái này hai tôn thiên năng sát thiên đế. Quả nhiên, tựa hồ để ấn chứng hắn, không bao lâu trong tấm hình liền xuất hiện vị thứ ba trời. Ba tôn trời. Tại sao có thể như vậy? Hai tôn trời đã để chúng sinh tuyệt vọng, bây giờ lại ra một tôn, tất cả mọi người bắt đầu thay thiên đế lo lắng. Một vị đại đạo thánh nhân đã là vô địch, bây giờ ba vị đồng xuất, thế gian ai có thể ngang hàng? Thì ra là thế, khó trách tiên tiên năm thời đại sẽ biến mất, khó trách thiên đế sẽ vẫn lạc, ba tôn trời, cái này như thế nào nghịch phạt? Nhìn lên thiên đế cùng ba tôn trời dục huyết phân chiến, tất cả mọi người hận không thể xông đi lên giúp thiên đế, nhưng tất cả những thứ này đã sớm phát sinh ở đi qua, ai có thể cải biến? Đế huyết thiên huyết bảy xuống, thiên đế lấy một địch ba, lâm vào khẩu chiến, nhưng cái này còn không phải để mọi người tuyệt vọng nhất, bởi vì sau một khắc, bọn hắn lại thấy được năm tôn trên trời rơi xuống lâm. Cái gì? Còn có năm tôn? Tại cái kia năm tôn trên trời rơi xuống lâm sát na, trên mặt tất cả mọi người cũng không có huyết sắc, ba tôn trời liên thủ đã là thế gian vô giải, bây giờ bắt tôn thiên cùng hiện, thử hỏi như thế nào thắng? Nguyên lai đây mới là chân tướng lúc này. Tất cả mọi người minh bạch, vì sao một vị lại một vị thần thoại đều ngã xuống huyết bia trước, đối mặt tám tôn không thể chiến thắng trời, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng vô lực hồi thiên. Tuyệt vọng, bi phẫn, tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng, bọn hắn không phải tại thay mình tuyệt vọng, mà là tại thay thiên đế tuyệt vọng, bởi vì trong tấm hình, thiên đế đã cùng bắt tôn thiên bắt đầu đại chiến. Bọn hắn thấy được thiên đế trọng thương mỗi một vị trời, đem 8 ngày đánh gần như vẫn lạc, nhưng thiên đế phân thân cũng tuần tự lần lượt chiến tử, cuối cùng thiên đế lại thay đổi lấy một địch 8. Ai có thể đi giúp thiên đế? Nhìn đến đây, tất cả mọi người tuyệt vọng tới cực điểm. Bọn hắn hy vọng dường nào có người có thể đi giúp thiên đế, dù là giúp hắn ngăn chặn một địch nhân cũng tốt. Thế nhưng là không có, không có bất kỳ ai. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, thiên đế cùng bắt tôn thiên đấm máu tuyệt chiến, trọn vẹn đại chiến mấy vạn ước năm. Tại bắt tôn thiên mấy vạn ước năm dưới vây công, thiên đế lực lượng bị hết sạch, thiên đế máu cũng chảy hết, chiến kiếm cũng đã bẻ gãy. Hắn chỉ còn lại có một bộ khung xương còn tại chiến đấu, chỉ còn lại có ý chí còn tại chèo chống. Hắn lần lượt vẫn lạc, lại một lần phục sinh, ngoan cường để cho người ta không thể tin được. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy thiên đế tại trước khi chết, vận dụng không thể tưởng tượng cấm thuật, đánh ra chiêu kia sát na vĩnh hằng, đem bắt tôn thiên vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp mắt ấy. Bọn hắn thấy được thiên đế trước khi chết chấp niệm không tiêu tan, muốn về nhà, lại cuối cùng ngã xuống huyết bia bên cạnh. Lúc này, chúng sinh người gặp đều rơi lệ, thương tâm gần chết. Thiên đế một người, ngăn trở bắt tôn thiên, cho Hồng Mông tranh thủ mấy vạn ước năm thời gian, cuối cùng xa xứ tha hương. Người không phải có cây, thử hỏi ai có thể không lo lắng. Nguyên lai đây mới là thiên đế vẫn lạc nguyên nhân. Chúng ta tới chế. Thiên đế vẫn lạc chân tướng cuối cùng để lộ, nhưng hết thảy đã không cách nào vãn hồi, lúc này kim quang ngưng tụ hình ảnh tan đi, đám người chỉ giữ trầm mặc, trong lòng chỉ có bi phẫn cùng tự trách. Đế, ta cùng ngươi cùng chết. Giao Chỉ ruột gan nứt từng khúc, đã sớm tan nát cõi lòng mấy vạn lần, tại nhìn thấy đế cốt thời điểm, nàng liền đã mất hồn phách. Bây giờ tại nhìn thấy Lục Thanh vẫn lạc chân tướng sau, nàng phảng phất đã mất đi còn sống ý chí, nàng ôm Lục Thanh hài cốt, cái kia mỹ lệ không gì sánh được trên gương mặt đều là nước mắt, trong mắt đã không nhìn thấy một tia hy vọng. Theo một tiếng khẽ nói, mái tóc của nàng bắt đầu theo gió mà hóa, ngay sau đó là thân thể, sau đó là nguyên thần. Sư đương, Thiên hậu. Thấy tình cảnh này, Nộ Không cùng Nhược Linh quá sợ hãi, những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản đây hết thảy. Nhưng đã quá muộn, hóa đạo không phải sức người có thể ngăn, Thiên hậu quá mệt mỏi, nàng đợi mấy thế, lòng của nàng sớm tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi chết đi. Đúng vậy, nàng không muốn đang đợi, đế chết, nàng cũng đi theo chết. Không cần. Nhược Linh dùng ra định công thuật, muốn định trụ ngay tại biến mất sinh mệnh, nhưng tất cả đều là vô ích. Nàng định trụ chỉ là tan rã đến một nửa thân thể cùng nguyên thần, định không nổi mất đi tâm. Cuối cùng, định không thuật mất đi hiệu lực, huyết nhục của nàng, nguyên thần của nàng, thân thể nàng chui vào huyết bia bên trong, trước khi chết, nàng đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho huyết bia, cống hiến ra chính mình cuối cùng một phần lực lượng. Ngắn ngủi trong chốc lát, một đời thiên hậu, tuyệt thế giai nhân, hóa thành một bộ bạch cốt, tựa vào đế cốt trên thân. Sinh không có khả năng tư thủ, chết cũng muốn đồng táng. A, Nộ Không gào thét, chúng sinh nước mắt đầy, người gặp đều là khó mà tự kiềm chế, trong đầu trống rỗng. Sư tôn chết, sư nương cũng đã chết làm đệ tử, lúc này Ngộ Không cùng Nhược Linh đều là khó mà tiếp nhận, bọn hắn sinh mệnh hai cái người trọng yếu nhất, đều hóa thành trước mặt cái này hai bộ lạnh như băng thi cốt, thế gian thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nàng cả đời này quá khổ, chuyện này đối với nàng tới nói có lẽ là một loại giải thoát. Tình thế cùng Thiên Hậu tương giao nhiều năm, từng thấy chứng Thiên Hậu cùng Thiên Đế kiếp trước kiếp này, chỉ có nàng biết, nữ tử này vận mệnh nhiều thăng trầm, tiếp nhận quá nhiều, chuyện này đối với nàng tới nói có lẽ mới là tốt nhất kết cục. Giờ khắc này, không có người nói chuyện, chỉ có yên tĩnh không tiếng động, hai bộ thi cốt chôn ở nơi đó. Ngay cả trong không khí đều tràn đầy băng lãnh cùng tuyệt vọng. Chúng sinh vượt biển phạt tiền, thấy rõ thiên đế nguyên nhân cái chết, thiên hậu hiến tế chết theo, là thế gian tăng thêm u ám. Chương 1046 chúng sinh huyết tế phục sinh thiên đế hy vọng, chương 1046 chúng sinh huyết tế phục sinh thiên đế hy vọng, thiên đế chết trận, thiên hậu cũng đã chết, chúng ta còn có hy vọng sao? Thiên đế cùng thiên hậu vẫn lạc, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tới cực điểm, trời có tám tôn, bây giờ Hồng Mông lại không một vị đại đạo thánh nhân, thử hỏi còn như thế nào phạt tiền? Không có hy vọng, cho dù ta Hồng Mông ra lại đại đạo thánh nhân, cũng khó cản tám ngày. Một vị trí tôn lắc đầu, nói ra hiện thực. Bát tôn thiên, đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng đội hình, một tôn thiên đô khó mà giết chết, huống chi tám tôn. Thiên đế trước khi chết vận dụng vô thượng vĩ lực đem bát tôn thiên như ngừng lại một chớp mắt kia, chính là muốn cho chúng ta tranh thủ thời gian, đáng tiếc chúng ta chúng quy là chứng không được cái kia đại đạo thánh nhân. Võ đế lông mi tràn đầy tiếc nuối cùng tự trách, như hắn có thể phóng ra một bước kia, có lẽ thiên đế cũng sẽ không khó như vậy. Nhưng là rất đáng tiếc, một bước kia vô luận như thế nào hắn đều không thể vượt qua. Không chỉ là hắn, ở đây như Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nhược Linh chờ chút chí tôn đều là kẹt tại một bước này. Không phải bọn hắn không đủ kinh diễm, mà là đại đạo thánh nhân rất khó khăn chứng, ngăn trở tất cả mọi nhân kiệt. Đại đạo thánh nhân nếu là dễ dàng như vậy chứng, tại tiên thiên năm thời đại sớm đã có nhân chứng, liền sẽ không chỉ có năm vị kia thần thoại tới đây cô quân phân chiến. Thiên đế đều bất lạc, lưu ta sâu kiến chi thân thì có ích lợi gì? Không bằng hiến tế bản thân, cùng thiên đế cùng các bậc tiền bối bọn họ an nghỉ nơi này, cống hiến ra chính mình một phần ít ỏi lực lượng. Một vị đạo cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy đau thương, dứt khoát kiên quyết đi hướng huyết địa, tại mọi người chú mục bên dưới, lựa chọn bản thân hóa đạo, đem chính mình hết thể hiến tế cho huyết địa. Đúng vậy à, các bậc tiền bối cùng thiên đế vì cho hậu thế lưu lại hy vọng, đều mai táng tại nơi này, tu sĩ chúng ta lại há có thể rơi người ở phía sau. Lại một vị thánh nhân dậm chân đi tới, vừa mới dứt lời liền bản thân hóa đạo, huyết nục của hắn thi cốt cùng đạo đều không có vào huyết bia bên trong, rất thẳng thắn, rất quyết tuyệt. Ngay tại hai vị này tu sĩ hiến tế sau, huyết bia bên trên kim quang mắt trần có thể thấy tăng cường mấy phần. Rất hiển nhiên, huyết bia lực lượng là đến từ chúng sinh hiến tế liền đồng đẳng tại đem chúng sinh chi lực hội tụ trong đó, càng nhiều người hiến tế, nó liền càng cường đại. Nếu không có như vậy, chỉ là một khối huyết địa, dùng cái gì ngăn trở tám tôn đại đạo cấp bậc thánh nhân trời? Có thể cùng các bậc tiền bối cùng thiên đế chung mai táng, sao mà may mắn? Ha ha ha! Lại một vị sáng tạo đạo cảnh đại năng dậm chân mà ra, hắn long hành hổ bộ, mang trên mặt sảng khoái dáng tươi cười, đi đến huyết địa bên cạnh không nói hai lời liền đem chính mình hiến tế cho huyết địa, phản phất hiến tế với hắn mà nói là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình, là một loại vinh hạnh. Liên tiếp ba vị tu sĩ huyết tế chính mình, tất cả mọi người không có ngăn cản, bởi vì mọi người đều biết, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Đế đã chết, ta khó sống tạm, nguyện cùng đế an nghỉ. Một vị thiên đình chí tôn dậm chân mà ra, quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Mông phương hướng, sau đó cả người hóa đạo, hiến tế cho huyết địa. Hắn là thiên đế hậu thời đại thành đạo chí tôn, là nghe thiên đế cố sự của khởi, cũng là dựa vào thiên đế phúc trạch mới đi đến một bước này. Bây giờ, hắn không chút do dự hiến tế ra chính mình hết thảy, muốn cùng đế an nghỉ nơi này, cống hiến ra một phần lực lượng của mình trấn áp thiên môn. Phạt thiên, phạt thiên. Chúng ta không thành công, tương lai sẽ có người thành công, trước có tiên hiển, sau có người đến, đạo của ta không cô. Một vị quen thuộc chí tôn đi tới, hắn chính là năm đó Vọng Nguyệt Thánh tử. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, dứt khoát kiên quyết phóng tới huyết địa, hiến tế bản thân. Ân, giống như có biến, huyết địa lực lượng giống như tại tẩm bổ đế cốt. Ngay tại Vọng Nguyệt Thánh Tử bọn người bản thân hiến tế sau, chỉ thấy máu bia lực lượng rõ ràng tăng cường, huyết bia bên trong bắn ra một vệt kim quang, đem Thiên Đế Đế cốt bao phủ, nguyên bản đã mục nát khô cạn đế cốt lại giống như có một tia yếu ớt quang trạch. Chẳng lẽ là huyết bia đang dùng lực lượng của mình phản hồi cho đại sư minh, muốn phục sinh đại sư minh? Một màn này lập tức đưa tới mọi người chú ý, để mọi người nghĩ đến một loại khả năng. Không phải là không có khả năng, đại đạo thánh nhân cảnh giới kia không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, căn cứ huyết bia hiện lên hình ảnh nhìn, đế là kiệt lực mà chết, cũng không phải là bị giết, nói không chừng hắn không có chân chính chết đi, mà là cùng trời một dạng, lâm vào ngủ say, nói không chừng huyết bia lực lượng thật có thể phục sinh hắn. Tất Diệt một lời bừng tỉnh người trong động, mấy câu để mọi người ánh mắt một lần nữa dấy lên thần quang. Nói như thế, chúng ta chẳng lẽ có thể phục sinh sư tôn? Nhược Linh nguyên bản đã mất đi sinh cơ con người đột nhiên tỏa ra hào quang, như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Chỉ là một loại khả năng, không có khả năng xác định. Huyết bia lực lượng bây giờ mặc dù rất cường đại, nhưng nó đại bộ phận lực lượng đều tại trấn áp thiên môn, chỉ sợ bằng vào nó lực lượng bây giờ, còn làm không được phục sinh đế. Chiến đế ngữ khí ngưng trọng, tinh tế phân tích. Hắn nhìn ra, huyết bia lực lượng rất cường đại, nhưng nó chỉ là phân ra cực nhỏ bộ phận tại tầm bộ đế cốt, lực lượng chủ yếu hay là tại trấn áp thiên môn. Cho dù thật có thể dùng phương pháp này phục sinh đế, điểm ấy lực lượng đối đế như thế kiệt lực mà chết đại đạo thánh nhân tới nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nếu là có thể phục sinh thiên đế, cho dù hiến tế thì thế nào? Để cho ta tới xác minh. Một vị toàn thân phát ra Phật quang nữ tử đi ra, không nói hai lời liền lựa chọn bản thân hóa đạo, cống hiến ra chính mình hết thảy. Quan Âm Bồ Tát. Nữ tử chính là Quan Âm Bồ Tát, nàng vốn là tiên vực đại năng, sau đi theo thiên đế đi đến tiểu Lôi Âm tự, vị thiên đế đề cử vào Phật môn, trở thành Phật môn Bồ Tát, cũng đến thiên đế tự mình ban danh Quan Âm. Vị nữ tử này ngày bình thường không có tiếng tăm gì, không tính rất dễ thấy, nhưng bây giờ lại không cần suy nghĩ liền đứng dậy, đem chính mình hiến tế cho huyết địa, vì cái gì chỉ là xác minh hiến tế phải chăng có thể làm cho thiên đế trở về. Đệ tử Phật môn nhao nhao mở miệng hô to, nhưng hết thảy đã tới không kịp, nàng đã biến mất vô tung vô ảnh, cùng huyết bia hòa thành một thể. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Quan Âm bản thân hy sinh, làm cho tất cả mọi người kính nể, nhưng ánh sáng một mình nàng hiến tế, còn xa xa không đủ. Tu vi của chúng ta thấp kém, sâu kiến chi thân, nếu có thể là thiên đế trở về tận một phần lực, cũng coi như chết có ý nghĩa. Một vị lại một vị tu sĩ đứng dậy, nhao nhao đi đến huyết bia trước, bắt đầu bản thân hiến tế. Thiên đế, ta chờ chết không có gì đáng tiếc, ngày sau ngươi nếu là trở về, chỉ hy vọng ngài có thể hảo hảo sống sót, chỉ cần ngài còn sống, thế gian liền còn có hy vọng, chỉ cần ngài còn tại, quang minh liền còn tại. Di ngôn trước khi chết vang vọng thang trời, máu tươi đổ vào tại huyết địa, anh linh dài chôn ở này, cái sau nối tiếp cái trước, một vị lại một vị. Trong bọn họ có chí thánh, có chí tôn, có thiên đình lão binh, cũng có cùng thiên đế chưa từng gặp mặt người, thậm chí còn có trong hồng hoang người. Là 10, không không không, là mấy triệu, là chục tỷ, đếm mãi không hết, nhìn đến không rõ. Chỉ biết là máu tươi nhuộm đỏ thang trời cùng đế cốt, chỉ biết là tu vi từ thấp đến cao, chúng sinh xếp hàng chịu chết đều đẩy mấy vạn năm. Vô luận bọn họ là ai, vô luận bọn hắn là thân phận gì, bọn hắn trước khi chết đều có một cái cộng đồng nguyện vọng, chính là hy vọng thiên đế trở về, hy vọng có thể làm hậu thế giữ lại một tia hòa chủng. Chương 1047 trời thức tỉnh, chương 1047 trời thức tỉnh ai. Không lời tiếng thở dài từ người sống trong lòng vang lên, không biết qua bao nhiêu năm, đạp dưới đường sinh linh đã chết sạch, không ai lựa chọn lùi bước, sau đó chính là đạp nói. Xem ra pháp này quả nhiên có thể thực hiện, ta cảm nhận được một tia yếu ớt vô lượng chi lực, đế khả năng đang thức tỉnh. Tại tỷ tỷ triệu sinh linh hiến tế phía dưới, huyết bia lực lượng càng ngày càng mạnh, huyết bia giống như có linh, đem chúng sinh hiến tế mà đến đại bộ phận lực lượng đều dùng tại tầm bổ đế cốt bên trên. Sư tôn chi đạo chính là vô lượng bao hàm hết thảy, thế gian bất luận cái gì đạo, bất luận cái gì lực, cũng có thể dung nhập vô lượng. Có lẽ sư tôn vốn là chưa từng chân chính chết đi, hắn chỉ là đã hao hết lực lượng của mình, không có lực lượng để duy trì hắn trở về. Làm thiên đế đại đệ tử, Như Linh đối với vô lượng có khắc sâu nhận biết, kết hợp tình huống hiện tại biểu hiện, nàng phỏng đoán nhà mình sư tôn khả năng không có chân chính vẫn diệt, hắn đang đứng ở một chủng loại giống như sinh cùng diệt ở giữa trạng thái. Đến đại đạo thánh nhân cảnh giới này, có lẽ đã không có khả năng đơn giản dùng sinh cùng tử đến định nghĩa. Đế thật sự có hy vọng phục sinh sao? Biến hóa này, để người sống lệ mục, điều này nói rõ trước đó những người kia không có uổng phí chết, cho dù là bọn họ toàn bộ hiến tế không có thể làm cho thiên đế trở về, nhưng ít ra ấn chứng thiên đế phải chăng có thể trở về khả năng. Nên chúng ta, một vị đạp đạo cảnh tu sĩ nhìn về phía bên cạnh thân cố, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cùng thân cố bọn họ sánh vai đi hướng huyết địa. Khẳng khái chịu chết, lại trên mặt ý cười, cái này có lẽ chỉ là bởi vì bọn hắn cho là mình chết có ý nghĩa, lòng có tín niệm. Theo vô số đạp đạo cảnh tu sĩ huyết tế chính mình, huyết bia lực lượng càng cường đại, trên đó kim quang chiếu xạ tại đế cốt phía trên, hình thành một cái quang kén, đem đế cốt bao khỏa ở bên trong, để cho người ta thấy không rõ tình hình bên trong, nhưng trong quang kén vô lượng chi lực tựa như từ yếu ớt trạng thái dưới tăng cường không ít. Rất hiển nhiên, huyết tế hoàn toàn chính xác hữu dụng, nói không chừng chỉ cần huyết tế nhân số đầy đủ, thiên đế liền có thể trở về. Nhưng mà thật tình không biết, ngay tại chúng sinh liên tiếp hiến tế đồng thời, lúc này ở vào cửa một bên khác tồn tại cũng đang thức tỉnh, cái kia nguyên bản bị dừng lại thế gian, như có dấu hiệu hỏng mất. Trong cánh cửa, lúc này tám tôn tiên nguyên địa bất động, đó là Lục Thanh trước khi chết cái kia nhất cấm kỵ thần thuật bố trí, sát na vĩnh hằng có thể nói là định không thuật chung cơ bản. Thuật này định trụ không chỉ là bắt trọng thiên thời không, còn định trụ tám tôn tiên nguyên thần, thân thể, bản nguyên, đại đạo thánh binh. Nếu theo lẽ thường, tám tôn trời mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh, có thể theo chúng sinh hiến tế huyết bia lại hiến tế cho sinh tử không biết lục thanh, tình huống này ngay tại phát sinh cải biến, sát na vĩnh hằng ẩn ẩn có làm tan chi thế. Bởi vì lục thanh cái kia một thần thuật không chỉ là đối với địch nhân sử dụng, còn đem chính mình bao quát ở bên trong, hắn là hiến tế chính mình tất cả, phát ra thức kia cấm thuật. Nói cách khác, bát tôn tiên chính đang thức tỉnh, cùng lục thanh ngay tại phục sinh có trực tiếp nhân quả quan hệ. Nói cách khác, theo lục thanh từ thức tỉnh, cấm thuật sẽ mất đi hiệu lực, tám tôn tiên đô sẽ từ đồng kết trạng thái tỉnh lại. Giang giác, không biết lại huyết tế bao nhiêu người, một tiếng tạch tạch từ đứng im không gian vang lên, quân trời mí mắt nới lỏng ra một chút. Ngay sau đó, ngón tay của hắn lại bỗng lúc đích. Lại sau đó, ngón tay của hắn cũng bắt đầu động đậy, giống như đang cố gắng tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Thái sơ, ngươi khốn không được trời. Còn chưa thoát khốn, kinh khủng thiên âm đã vang vọng, từng sợi thiên uy tràn ngập, xuyên thấu cánh cửa kia, để môn hộ một bên khác hồng mông chúng sinh như lâm đại địch. Chuyện gì xảy ra? Là đại đạo thánh nhân uy áp. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, liền liên hiến tế đều đình chỉ, nhao nhao cảnh giới nhìn về phía môn hộ, bọn hắn luôn cảm giác bên trong có vật gì đáng sợ đang thức tỉnh. Chẳng lẽ là trời thức tỉnh? Tiếp dẫn trong nháy mắt liền đoán được chân tướng. Hẳn là, mọi người coi chừng. Thông thiên đại quát một tiếng, trước tiên cùng cường đại nhất các chí tôn ngăn tại phía trước nhất. Cùng lúc đó, huyết địa giống như cũng có cảm ứng, đình chỉ hiến tế lực lượng cho đế cốt, ngược lại toàn lực chấn áp môn hộ. Thái sơ, ngươi chấn không được trời hư vô mở mịt khẽ nói âm thanh không ngừng truyền đến, một đợt nối một đợt, chỉ làm cho đám người cảm giác nguy hiểm cùng sợ hãi. Cách. Ngay sau đó môn hộ bắt đầu lắc lư, cửa một bên khác hình như có người tại công kích cánh cửa này. Chỉ một thoáng, huyết địa bên trên cái kia chấn chữ quang mang đại tác, kim quang chiếu vào trên cánh cửa, bạo phát ra vô thượng vĩ lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa tựa hồ bị công kích đáng sợ, mặc dù có huyết bia chấn áp, đều để người cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đừng hoảng hốt, huyết bia lực lượng trải qua huyết tế sau mạnh lên, trời tạm thời hẳn là ra không được. Âm Dương lão tổ mở miệng, ra hiệu mọi người đừng hốt hoảng. Rầm rầm rầm. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời thời khắc, môn hộ ngay cả chấn ba lần, như có ba người ở bên trong đồng thời công kích môn hộ, mặc dù có huyết bia ngăn tại nơi đó, đều tiết lộ ra một tia thuộc về đại đạo thánh nhân vĩ lực. Xem ra không chỉ một vị trời thức tỉnh. Võ đế nhìn một chút huyết bia, lại nhìn một chút môn hộ, hắn cảm nhận được ba tôn trời khí tức. Huyết bia thật có thể ngăn lại được trời sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, không phải bọn hắn đối với huyết bia không có lòng tin, mà là trời phát ra khí tức quá kinh khủng. Coi là dạng này liền có thể ngăn cản trời sao? Một tiếng khẽ nói truyền đến, đây cũng là xuất từ một vị khác trời. Chỉ một thoáng, môn hộ không ngừng nhận công kích, không biết đến cùng là vài tôn thiên nhất lên xuất thủ, môn hộ mỗi lần nhận công kích, huyết bia bên trên lực lượng đều sẽ bị ma diệt một kia. Rất hiển nhiên, trời sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là muốn ma diệt huyết bia lực lượng, ngăn cản lục thanh trở về, thôn tính phệ chúng sinh khôi phục thương thế. Dù là bỏ ra bất cứ giá nào cũng ở đây không tiếc. Thiên đế còn không có phục sinh, tuyệt không thể để bọn hắn đi ra. Đám người thấy vậy, trong lòng biết huyết bia cuối cùng cũng có bị ma diệt một ngày, không có khả năng vĩnh viễn chống đỡ được trời. Vừa dứt lời, không biết bao nhiêu đạp đạo cảnh tu sĩ nhao nhao phóng tới huyết bia, dùng huyết tế chính mình, là thiên đế trở về tranh thủ thời gian. Theo ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ huyết tế, huyết bia bị hao tổn lực lượng bắt đầu được bổ sung, huyết bia lại bắt đầu phân ra một phần lực lượng cho trong quang kén đế quốc. Hừ, thái sơ đều đã chết, chỉ bằng các ngươi những sâu kiến này cũng nghĩ nghịch thiên sao? Nhưng mà huyết tế còn chưa tiến hành bao lâu, thư lệnh một tiếng từ trong môn hộ truyền đến, chỉ gặp một ngón tay không biết lấy loại phương thức nào xuyên thấu môn hộ, hướng phía chúng sinh đệ tới. Chỉ một thoáng, chúng sinh chỉ cảm thấy thiên địa đều đọc lại, một sự nguy hiểm mãnh liệt tại mỗi người trong lòng dâng lên, tại ngón tay kia trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy khó mà động đậy, một giây sau liền muốn vĩnh viễn thoát thân không được, hết thảy đều sẽ tiêu tán. Chúng ta cuối cùng vẫn là không thể phục sinh đế sao? Chúng ta đều đã chết, ai đến phục sinh đế? Ai đến thay chúng ta huyết tế? Đối mặt thiên chi một chỉ, mặc dù chỉ là trời toàn thịnh lúc bộ phận vĩ lực, thế gian cũng không có người có thể ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là mọi người không cam tâm, thiên đế còn chưa phục sinh, huyết tế còn chưa hoàn toàn, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng, thiên chi một chỉ che khuất bầu trời, thế gian lâm vào hám. Nghịch tiên thì như thế nào? Ngay tại lúc cái này chỉ ám thời khắc, một tiếng khẽ nói truyền đến, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, một bóng người đã ngăn tại chúng sinh trước mặt, một cô thuộc về đại đạo thánh nhân khí cơ chấn tiên cái. Chương 1048 trời khó táng địa nạn diệt thần thoại. Chương 1048 trời khó táng địa nạn diệt thần thoại. Một tiếng khẽ nói, phản phất thế gian êm thai nhất tiếng trời, phản phất chi ám bên trong một chùm bó đuốc, giấy lên chúng sinh trong mắt hy vọng. Vừa dứt lời, chỉ gặp thân ảnh vĩ ngạn kia một chỉ điểm ra, một cây màu vàng cự chỉ liền cùng ngày đó một trong chỉ đụng nhau đến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, hai cố đại đạo thánh lực đụng nhau một kích, sau đó cùng một thời gian tiêu tán, không thấy thắng bại. Đại ca, đại đạo quân. Phía trước thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh, lộ vẻ cao to như vậy, nhưng chúng sinh hay là một chút liền nhận ra được, thân ảnh kia chính là Thái Thượng Đại Đạo Quân. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn rốt cục cường thế đăng tràng, một chỉ lui trời, cứu chúng sinh. Ân, là ta. Áo đen Thái Thượng hôm nay quay người hướng đám người gật gật đầu, hôm nay lộ ra đặc biệt tuổi trẻ, vô luận khí chất cùng tướng mạo đều cùng ngày bình thường có rất lớn khác biệt. Đại ca, ngươi thành đại đạo thánh nhân. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đi lên trước nhìn từ trên xuống dưới đại ca, cũng là cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Thành, đáng tiếc vẫn là chậm chút. Áo đen Thái Thượng nhìn về phía quan kén, vừa nhìn về phía huyết địa, trong mắt xuất hiện thần quang, tựa như ngay tại quan sát cái gì, thấy rõ cái gì. Đại ca, Lục Thanh khả năng phục sinh. Thông Thiên vội vàng mở miệng hỏi thăm, muốn biết được Lục Thanh phải chăng có thể phục sinh. Rất khó, còn cần lực lượng cùng thời gian. Thái thượng nhìn chăm chú bia đá cùng quang kén hồi lâu, cho một cái lập lờ nước đôi đáp lại. Sư tổ, ngài là nói lực lượng còn chưa đủ, còn cần hiến tế. Nhược Linh tâm tư thông minh, từ Thái thượng trong miệng nghe được huyền cơ. Đối với cái này, Thái thượng không có trả lời, cũng không có phủ định, tính chấp nhận Nhược Linh thuyết pháp. Đại sư bá, ngài đã thành tựu đại đạo thánh nhân, chẳng lẽ ngay cả ngài đều không thể để đại sư minh phục sinh sao? Vân Tiêu đem hy vọng đều ký thác tại Thái thượng trên thân. Đại đạo thánh cảnh đã siêu thoát sinh tử, không phải sinh cùng tử có thể định nghĩa, đại đạo thánh nhân sẽ không chân chính chết đi, cho dù chết đi, thật lâu về sau cũng sẽ lấy một loại phương thức khác trở về. Thái thượng khẽ nói ra thường nhân không biết huyền bí. Đại đạo thánh nhân tự thành đại đạo, trên thực tế đã siêu thoát ra sinh linh phạm chủ, không tồn tại sinh cùng tử. Đại đạo thánh nhân cùng đại đạo khác nhau chính là một cái có bản thân ý thức, một cái không có. Đã siêu thoát sinh mệnh, làm sao đến chết? Đã không có chết, làm sao kiếp sau? Đại đạo thánh nhân sẽ vẫn lạc, trời cũng sẽ ngủ say, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về, có lẽ tại năm nào tháng nào, một nơi nào đó, bọn hắn lại sẽ lấy một loại khác phương thức, một loại khác thân phận xuất hiện tại thế gian, có thể là một cái sinh linh, có thể là một dạng bảo vật, cũng có thể là một loại đạo, chính như cùng dẫn đầu đại ca, chính như Thái Sơ. Quá tốt rồi. Nhưng là bây giờ trời đã thức tỉnh, liền muốn lao ra ngoài, chỉ sợ không có thời gian a. Đám người nghe chút tiên đế có thể trở về, trong lòng thở dài một hơi, có thể tùy theo mà đến là thời gian gấp gáp, như hôm nay dục dịch, lúc nào cũng có thể lao ra, nếu trời lao ra, tiên đế con đường trở về chỉ sợ cũng khó hơn. Là ngươi? Quân tiên thanh âm từ cửa một bên khác chuyển đến, trong giọng nói ẩn ẩn có mấy phần kiêng kỵ cùng đáng tiếc. Là ta. Thái thượng ánh mắt nhìn về phía môn hộ, phản phất cách lấy cánh cửa thấy được một bên khác trời. Quá dễ, có trời mới biết ngươi sớm muộn sẽ trở về, các ngươi đều sẽ lấy thân phận khác nhau tái hiện, chỉ là không nghĩ tới một thế này người cùng Thái Sơ tề tụ đến cùng một chỗ. Trầm mặc hồi lâu, quân tiên lần nữa chuyển đến thanh âm. Không cách nào, trời khó táng địa nạn diệt, cho dù chúng ta muốn chết, thế gian cũng không có người có thể giết chúng ta. Thái thượng khẽ nói đáp lại, cái kia phát ra từ chân linh chỗ sâu cao quý cùng tự tin mở ra không bỏ sót. Ngươi nói đúng, thế gian không có người có thể chân chính mai táng các ngươi, vô luận các ngươi vẫn lạc bao nhiêu lần, đều sẽ tái hiện. Nếu không có như vậy, năm đó các ngươi đáng chết tuyệt. Đối mặt như vậy ngôn ngữ, trời cũng không thể không thừa nhận đối phương nói chính là sự thật, bọn hắn có thể lấy nhiều thắng ít, làm cho đối phương ngủ say thậm chí trùng tu, nhưng lại không có khả năng chân chính giết chết đối phương. Cho dù bọn hắn làm cho đối phương vẫn lạc một vài lần, đối phương cũng sẽ trở về một vài lần. Chính như chính bọn hắn một dạng, vô luận chịu đa trọng thương tích, đều chỉ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ không chân chính chết đi, đây chính là thuộc về đại đạo cấp bậc huyền bí. Như đại đạo thánh nhân có thể chết, chết trước tuyệt hẳn là các ngươi hẳn là may mắn. Thái thượng một câu đáp lại, để bắt Tôn Thiên đều á khẩu không trả lời được, tìm không thấy lời nói đến phản bác. Thái thượng lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng là sự thật, như đại đạo thánh nhân thật sẽ chết, sớm tại thời đại Thái Sơ lúc, bọn hắn khả năng liền có người vẫn lạc tại Thái Sơ trong tay. Huống chi, phía sau còn ra hiện bốn vị khác thần thoại. Quá dễ, ngươi lần này tại sao đến đây? Một vị khác trời lạnh mặt hỏi. Đồ thiên mà đến. Thái thượng đáp lại rất trực tiếp. Buồn cười trả lời, các ngươi cũng không phải chưa có thử qua, lại có ai thành công? Ngươi hẳn là biết được, ngăn cản trời cần trả cái giá lớn đến đâu. Dương Tiên tiếp lời, giữa lời nói tràn đầy cảnh cáo ý vị. Có một số việc cũng nên có người đi làm. Thái thượng cũng không phản bác. Nói như thế, ngươi coi thật muốn ngăn cản chúng ta? Thái thượng nhìn như lời nói hời hợt ngữ, lại là trời không nguyện ý nhất nghe được đáp án. Tiên Thiên Ngũ Thần nói, bất luận một vị nào đều là trời không muốn đối mặt tồn tại, mặc dù bọn hắn mỗi lần đều thắng, nhưng đều là thắng thảm, cần bỏ ra trả giá nặng nề. Có ta ở đây, các ngươi đi không ra cánh cửa này. Thái thượng trả lời cùng Thiên Đế kinh người tương tự, Thiên Đế bất lạc, bây giờ hắn thành Hồng Mông duy nhất trụ cột, tự nhiên là thế gian chống lên một mảnh thanh thiên. Quá dễ, ngươi thật sự là một cái rất cường đại đối thủ, có thể ngươi bây giờ chỉ có một người, ngay cả Thái Sơ đều bại, ngươi cho là bằng ngươi một người lại có thể thay đổi được cái gì? Đơn giản là lại vẫn lạc một lần, lặp lại một lần chuyện cũ năm đó thôi. Đối mặt Thái thượng chiến thư, Bát Tôn Tiên đều là trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn mặc dù bất tử bất diệt, nhưng ở trước đó cùng Thái Sơ đại chiến trung tiêu hao rất nhiều bản nguyên, lúc này nếu là cùng Thái thượng độc thủ, chỉ sợ kết quả không tốt bằng trước. Bại, lấy sức một mình trọng thương các ngươi tám người, để các ngươi toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, nếu đây là bại, cái kia gì lại là thắng? Trải qua trận này, các ngươi lại còn lại mấy phần lực. Thái thượng ngữ khí bình thản, nhưng chữ câu đều là sắc bén, cao thủ so chiêu có đôi khi liệu không chỉ là tu vi, ngôn ngữ chi chiến kỳ thật đã bắt đầu. Trời mặc dù hao tổn to lớn, nhưng để cho ngươi lại vẫn lạc một lần hay là dễ như trở bàn tay. U trời lạnh khốc thanh âm truyền đến, bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên. Không sai, trời xem ngươi mặc dù đã chứng đạo, nhưng lại kém xa kiếp trước, nhiều nhất cũng bất quá là kiếp trước một nửa tiêu chuẩn, nếu chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ không phải thiên chi địch. Quân Tiên vừa mới cùng Thái thượng đúng rồi một chỉ, tựa hồ thông qua một chỉ này, hiểu được Thái thượng hư thực. Hắn phát hiện Thái thượng mặc dù đã chứng đạo, nhưng lại cũng không ổn định, càng giống là cưỡng ép bước vào cảnh này, thực lực cũng kém xa tít tắp kiếp trước, chớ đừng nói chi là cùng Thái Sơ so sánh với. Trước toàn lực phá huyết bia lại nói, U trời quyết định thật nhanh, muốn trước phá huyết bia ăn, đến lúc đó trở về đỉnh phong hết thảy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Chương 1049 Tam Thanh hợp nhất đỉnh phong trở về, chương 1049 Tam Thanh hợp nhất đỉnh phong trở về, đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật là vị kia tiên thiên thần thoại. Thái thượng hình tượng tại chúng sinh trong lòng vẫn luôn thập phần thần bí, cho dù là thông thiên cùng nguyên thủy đều có loại cảm giác này. Bây giờ nó thân phận thật sự từ trên trời trong miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người đều mười phần khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy đương nhiên, nhất là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, giống như đã sớm biết cái gì. Là, các ngươi cũng là. Thái Thượng nhìn xem hai vị đệ đệ, trong mắt xuất hiện một chút khó tả thần sắc. Chúng ta cũng là. Hẳn là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đồng thời nhớ tới tại trên tấm bia đá nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, tựa hồ minh bạch cái gì. Tại xa xôi quá dễ thời đại, có một người tự xưng quá dễ, hắn tại chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, đang lâm tuyệt đỉnh. Đối mặt hai người nghi vấn, Thái Thượng ung dung mở miệng, nói đến một cái xa xôi cố sự, hắn chứng đạo đại đạo thánh nhân sau, phát hiện sớm hơn trước kia thời đại vết tích, cũng thuận sớm hơn trước kia đại đạo thánh nhân giấu chân mà đi, cũng chính là ngũ thái đứng đầu thái sơ. Cuối cùng, hắn đến nơi này, thấy được khối này huyết địa, thấy rõ thời đại thái sơ phát sinh sự tình. Hắn trở thành kế thái sơ đằng sau vị thứ hai phạt thiên đại đạo thánh nhân. Trận chiến kia, hắn trọng thương nguyên bản liền thương thế chưa lành trời, để trời lâm vào ngủ say, mà chính hắn cũng bởi vậy vẫn lạc. Đại đạo thánh nhân có diệt, vạn cổ sau, hắn lấy một thân phận khác xuất hiện tại thế gian, thành bản cổ. Một đời kia hắn còn chưa tới kịp thức tỉnh, liền vẫn lạc. Về sau các ngươi đều biết, bản cổ vẫn lạc, hóa thành huynh đệ chúng ta ba người. Thái thượng chậm rãi mở miệng, mỗi một câu nói đều là kinh thiên đại bí mật. Cái gì? Bản cổ chính là vị kia thần thoại chuyển thế? Không thể không nói, chân tướng này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là dạng này. Chúng sinh chỉ biết bản cổ là hỗn độn đệ nhất đại thần, sinh ra cái thế vô địch, lại không biết nó lại chính là quá dễ thời đại trí cường giả chuyển thế, còn có lớn như vậy lai lịch. Khó trách ta cùng cấp là ma thần, bản cổ lại có thể tại thời gian ngắn phóng lên tận trời, cũng siêu việt chúng ta, cảm tình còn có lớn như vậy lai lịch, phải biết hắn có lớn như vậy lai lịch, ta cũng không cần canh cánh trong lòng. Một bên Dương Mi đang nghe xong cố sự này sau, miệng co lại, trong lòng cuối cùng thăng bằng một chút, đại ca nghịch thiên như vậy còn chưa tính, dù sao danh xưng hỗn độn ma thần dẫn đầu đại ca. Có thể bản cổ bất quá là một cái xuất thế sau ma thần, một cái xuất thế sau ma thần lại tại trong khoảng thời gian ngắn nhất phi trùng thiên, đem bọn hắn bỏ xa, vị này ai cũng sẽ không công bằng. Nói như thế, bản cổ là vị kia thần thoại chuyển thế, vậy người ba người cũng có thể nói là vị kia thần thoại. Hồng Quân mặc dù sớm có hoài nghi, nhưng đạt được sau khi xác nhận, vẫn còn có chút không biết nên nói cái gì, thì ra đồ tôn của mình là thần thoại, liền ngay cả ba cái đồ đệ cũng là thần thoại đều tiến vào nhà hắn cửa. Có thể nói như vậy, thân phận mặc dù khác biệt, trên bản chất vẫn là hắn. Thái thượng gật gật đầu. Đối mặt hai vị đệ đệ tràn ngập nghi vấn cùng đoán ánh mắt, Thái thượng một chỉ điểm ra, điểm vào hai người chỗ mi tâm. Chỉ một thoáng, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy chỉ cảm thấy chân linh chỗ sâu có thâm tàng ký ức đang thức tỉnh, vô số hình ảnh từ trong não phát ra. Thì ra là thế, không biết qua bao lâu, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đồng thời mở ra hai con ngươi, trong mắt xuất hiện thanh minh chi sắc. Quá dễ. Bàn cổ. Tam thanh. Thì ra là thế, lúc này, tại Thái thượng một chỉ kia phía dưới, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên phảng phất đã thức tỉnh kiếp trước cái này. Đúng vậy, bọn hắn minh bạch hết thảy. Chính như Thái thượng nói tới, bọn hắn đều là vị kia thần thoại. Quá dễ vẫn lạc hóa bàn cổ vẫn lạc hóa tam thanh, bao nhiêu luân hồi, nhiều lần gián tiếp, bọn hắn chung quy là nhớ lại hết thảy. Bọn hắn tại huyết bia bên trên nhìn thấy người kia không phải người khác, chính là quá dễ, cũng là bàn cổ, cho nên bọn hắn lúc đó mới có thể cảm thấy quen thuộc, mới có thể cảm thấy giống. Nguyên Thủy, Thông Thiên, ta ba người chính là một thể, không phải hợp nhất khó mà viên mãn, hôm nay muốn đem ra, Lục Thanh Thượng cần thời gian, có dám cùng Vi Minh cùng một chỗ phạt thiên. Thái Thượng mắt thấy hai vị đệ đệ, chính như trời lời nói, hắn cái này đại đạo thánh nhân còn không viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ là cái ngụy đại đạo thánh nhân, bởi vì hắn chỉ là quá dễ 1/3, muốn chân chính trở về đỉnh phong, nhất định phải lấy viên mãn trạng thái đăng lâm đại đạo cảnh. Đại ca, chúng ta huynh đệ ở giữa không cần nhiều lời, hôm nay huynh đệ của ta ba người liền liên thủ giết xuyên cửu thiên. Hiểu được Thông Thiên đã minh bạch huynh trưởng chi ý nghĩ, vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một sợi thần quang, chui vào Thái Thượng Nguyên Thần. Ở tại chui vào Thái Thượng Nguyên Thần trong nháy mắt, Thái Thượng khí cơ đột nhiên tăng vọt, đạo vận của hắn biến càng thêm sâu không thấy đáy, cả người nhiều hơn một phần sắc bén. Sư tổ, sư tôn. Nhược Linh gặp Thông Thiên biến mất, trên mặt xuất hiện bi thương chi sắc, sư tôn cùng sư nương đều đã chết, hiện tại ngay cả tam sư tổ cũng đã biến mất, trong lòng khó tránh khỏi phát lên cảm xúc. Tiệt giáo chúng đệ tử càng là trong lòng nhói nhói, coi là nhà mình sư tôn đã cách bọn họ mà đi. Không cần bi thương, chúng ta chỉ là trở về bản tướng, cũng không phải là biến mất, chúng ta vẫn luôn sẽ ở. Nguyên Thủy nhìn về phía Nhược Linh, nhìn về phía Tiệt giáo cùng xiển giáo chúng đệ tử, cũng tại tiếng nói ở giữa hóa thành một vệt thần quang, chui vào Thái Thượng trong nguyên thần. Ở tại chui vào Thái Thượng nguyên thần sát na, Thái Thượng khí cơ lại lần nữa tăng vọt, cả người hắn đạp đất ngồi xếp bằng, toàn thân bị một viên quang kén bao phủ, phảng phất tại trong kén tiến hành một loại thuế biến nào đó. Sư tôn Thông Thiên cùng Nguyên Thủy biến mất, để Tiệt giáo cùng Xiển giáo đám người lại lần nữa mất hồn. Tuy nói Nguyên Thủy hữu ngôn trước đây, nhưng trong lòng hay là một trận thất lạc. Nghĩ không ra ba vị trí tôn đúng là thần thoại chuyển thế. Chúng sinh nhìn thấy tam thanh hợp nhất, cũng ngay tại tận mắt nhìn thấy thần thoại trở về, trong lòng là lại cảm khái lại kích động, có lẽ tương lai không phải một tia hy vọng đều không có. Không thể để cho hắn trở về đỉnh phong. Nếu để cho hắn đỉnh phong trở về, chúng ta sẽ có đại phiền toái, mau chóng phá huyết bia. Thấy vậy, trong thiên môn 8 ngày toàn bộ xếp bằng ở trước cửa, nhao nhao hướng phía môn hộ nhấn một ngón tay, bắn ra một vệt thần quang, muốn hợp lực ma diệt huyết bia, ngăn cản thần thoại trở về. Theo 8 tôn trời xuất thủ, huyết bia lực lượng lại bắt đầu bị tiêu hao, lấy có thể cảm giác tốc độ xuống hàng, cái kia đem đế cốt bao khỏa quang kén cũng mở đi mấy phần. Hai viên quang kén trôi nổi tại không trung, để cho người ta khó mà thấy rõ tình huống bên trong, cho dù là chí tôn đều khó mà tới gần. Thuộc về Thái Thượng quang kén tản ra uy áp mạnh mẽ, tràn đầy bàng bạc sinh cơ cảm giác, đợi nó phá kén trùng sinh thời điểm, chắc chắn long trời lở đất, để trời run rẩy. Thuộc về đế cốt quang kén thì không phải vậy, nó tràn đầy ảm đạm, giống như một gốc vừa mới nảy sinh mầm cây nhỏ, giống như ánh nến trong gió, mười phần không ổn định, tràn đầy bất ngờ. Sợ là không còn kịp rồi. Cho dù 8 ngày toàn lực xuất thủ, cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn ma diện huyết bia chấn áp chi lực, bọn hắn cảm giác được, vị kia thần thoại liền muốn triệt để trở về. Nhiều lần trầm luân, rốt cục vẫn là trở về quả nhiên, ngay tại Bát Tôn Tiên Tâm có cảm giác thời khắc, một đạo khẽ nói âm thanh truyền đến, cái kia thuộc về thái thượng quang kén nổ tung, một bóng người từ trong quang kén phá kén mà ra. Chương 1050 thật nhất khí hóa tam thanh chương 1050 thật nhất khí hóa tam thanh khẽ nói ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ khí cơ chấn thiên cái, người kia toàn thân áo đen không rõ mà bay, lanh khốc ánh mắt xuyên thủng cổ kim, vĩ nạn thân thể để thiên địa khó có thể chịu đựng, toàn thân tản ra không thuộc về thời đại này lực lượng. Chí cao, tôn quý, cường đại, chỉ làm cho lòng người sinh nhỏ bé. Hắn chính là vị kia thần thoại sao? Mọi người thấy người kia vĩ nạn bóng lưng, lại quen thuộc vừa xa lạ. Sư tổ, các ngươi vẫn còn chứ? Nhược Linh nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ thân nhân, lúc này chỉ sợ cũng chỉ có nàng dám mở miệng. Linh Nhi, không cần lo lắng, chúng ta đều tại. Người kia xoay người, lộ ra hiền lành nụ cười thân thiết, như có ba người tại đồng thời trả lời Nhược Linh. Ân. Nhược Linh gật gật đầu, trong mắt lệ quang tán đi. Hừ, tốt một cái thần thoại, hay là để ngươi trở về đỉnh phong. Tiếng hừ lạnh từ môn hộ truyền đến, Bát Tôn Thiên cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản bất tử bất diệt thần thoại trở về. Trời tự xưng là trời, tự nhận là khống chế cổ kim tương lai, quyết định thế gian sinh diệt. Nhưng cuối cùng vẫn là có cùng bọn hắn địch nổi tồn tại, có bọn hắn không cách nào khống chế nhân vật. Vị này vừa mới trở về thần thoại chính là một cái trong số đó. Các ngươi không ngăn cản được bất luận người nào trở về, hiện tại nên các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Quá dễ đã có được bản cổ bá khí, thông thiên phong mang, nguyên thủy cao ngạo, còn có thái thượng thâm trầm. Hán, không có người sẽ hoài nghi, không có người sẽ hoài nghi hắn có thể hay không làm đến. Có đúng không? Trời rửa mắt mà đợi. Thanh âm lanh khốc truyền đến, ngay sau đó là càng thêm hung mãnh công kích. Huyết bia lực lượng tựa hồ đã đến một loại nào đó cực hạn, muốn chấn không được cánh cửa kia. Rất hiển nhiên, trời dự định là trước phá huyết bia, sau đó đi ra ăn sẽ cùng thần thoại một trận chiến. Thần thoại một người không có khả năng ngăn lại được bọn hắn ăn. Cần gì rửa mắt mà đợi, ta hiện tại liền tiến đến lấy các ngươi thủ cấp. Đối mặt trời cường thế, thần thoại càng thêm cường thế. Hắn đi đến đem đế cốt bao khỏa cái kia kén lớn trước mặt, trong mắt bắn ra thần quang, nhìn rất lâu, tựa như tại xác nhận cái gì. Sau đó lại đưa tay khoác lên huyết bia phía trên, tựa như tại cùng huyết bia câu thông cái gì, trao đổi hồi lâu mới đưa tay đẩy cửa. Sư tổ, ngài cũng muốn tiến vào độc thân chiến tiên sao? Thần thoại vừa đem tay khoác lên trên cánh cửa, Nhược Linh liền lớn tiếng mở miệng, để thần thoại đã ngừng lại bước chân. Đúng vậy a tiền bối, bên trong có 8 tôn đại đạo thánh nhân, thiên đế đã chết trận, ngài lại có người muốn nói lại thôi, rõ ràng là sợ thần thoại cũng chiến tử ở bên trong, dù sao vị này thần thoại nhưng là bây giờ hy vọng cuối cùng. Ta nói, quật, bàn cổ a, ngươi có nắm chắc hay không? Nhướng mày do dự một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy gọi bản cổ tương đối thích hợp. Chuyện thế gian không có nhất định, nếu các ngươi cảm giác thế gian hắc ám, liền thiêu đốt chính mình chiếu sáng thế gian. Nếu các ngươi cảm giác không có hy vọng, liền sáng tạo hy vọng, đường cho tới bây giờ đều là giết ra tới, trước kia như vậy, hiện tại cũng là như thế. Đối với đám người lo lắng, thần thoại tự nhiên biết rõ, nhưng chuyện thế gian thường thường chính là như vậy, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây chính là người tiên. Vừa dứt lời, hắn đã đẩy cửa ra. Tại cửa bị đẩy ra sát na, bên trong Bát Tôn Tiên đều muốn phá cửa mà ra, nhưng tất cả đều là vô ích, huyết bia bộc phát ra cường đại kim quang, đem bọn hắn ngăn cản trở về. Chỉ có thần thoại không bị ảnh hưởng, một bước bước vào trong đó, theo môn hộ lại lần nữa đóng lại, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Thiêu đốt chính mình. Chiếu sang thế gian chúng sinh mắt thấy thần thoại lên trời, toàn bộ trầm mặc không nói, bị thần thoại vừa mới lời nói kia chỗ chấn động. Tất cả mọi người biết, thần thoại không phải nhất định phải tiến vào độc thân chiến thiên, mà là có không thể không đi lý do. Thiên đế như vậy, cổ lai những cái kia chiến tử tiên hiền như vậy, thần thoại cũng là như thế, đường đều là giết ra tới. Và anh, cửa một bên khác, thần thoại mới vừa tiến vào, liền nên đón bắt Tôn Tiên khủng bố sát cơ, 8 thanh tàn phá đại đạo thánh binh cùng một chỗ đánh tới, phong tỏa hết thảy, như muốn một kích liền đem nó vỡ nát. Nhưng mà thần thoại đã sớm chuẩn bị, hắn mới vừa vào đến, liền đấm ra một quyền, cùng Bát Tôn Thiên đối cứng một kích, lại không có rơi vào hạ phong. Quá dễ, ngươi quả thật có đảm lượng, một người cũng dám tiến đến. Bát Tôn Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thoại, giống như đang quan sát nó hư thực. Cũng không phải không có đấu qua, không đủ toàn thịnh lúc 1/2 phần 10 các ngươi, dám cùng ta là địch, mới thật sự là có đảm lượng. Lúc này thần thoại giọng điệu cùng Nguyên Thủy giống nhau ý hệ, Bát Tôn Thiên hoàn toàn chính xác không thể địch lại, nhưng bọn hắn bị Lục Thanh đánh gần chết, có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 3 thành lúc lực, đã là cao nữa là, áp lực của hắn cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hừ, nói ngoa. Cho dù chỉ còn một thành, cũng có thể để cho ngươi lại vẫn lạc một lần. Trời tự có thiên chi cao ngạo, dù sao lấy hướng bọn hắn đều không có thua qua. Hóa. Thần thoại hai ngón ngưng ở mi tâm, trực tiếp sử xuất thật nhất khí hóa tam thanh chỉ một thoáng, ba người từ nó thể nội đi ra, một người bạch y tung bay, uy nghiêm cao quý, không phải Nguyên Thủy lại là người nào. Một người khác, phong mang tất lộ, giống như một thanh diệt thiên chi kiếm, không phải Thông Thiên Đại Thiên Tôn lại là người nào. Còn một người, tóc trắng thơ, khí định thần nhàn, không phải lão tử lại là người nào. Lại là thuật này. Thuật này vừa ra, Bát Tôn Tiên đều là cảm giác đau đầu, nguyên bản bọn hắn là 8-1, bây giờ lại biến thành 8-4, tăng thêm bọn hắn hiện tại bản thân thực lực, ưu thế đã không rõ ràng. Kiếm đến, cái kia hóa đi ra Thông Thiên Thần Thái lãnh gốc, bàn tay lớn bổ một cái, lấy hư không ngưng kiếm, kinh khủng phong mang cắt đứt vạn đạo thời không. Một kiếm ra, thiên băng địa hãm, huy hoàng kiếm quang từ bắt trọng thiên thẳng tới nhất trọng thiên, thẳng đến trong đó hai tôn trời. Hừ, chỉ là một cái phân thân, cũng nghĩ cùng trời là địch. Hai tôn trời đồng thời hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước liền cùng thông thiên đại chiến ở cùng nhau. Cờ đến, cái kia hóa đi ra nguyên thủy cũng là đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, mượn thiên địa vạn vật chi thế ngưng tụ ra một cây đại phiên. Vung lên phía dưới, đã có thể so với đại đạo thánh binh, mang theo vô thượng công kích hướng phía hai tôn trời đánh đi. Hình đến, nguyên thủy đằng sau, cái kia hóa đi ra lão tử cũng động, hắn lấy trời là dương, lấy đất là âm, ngưng ra một tấm hình lớn. Hình quang ra, thiên địa đã điên đảo, thế gian đã mở lại, hai tôn chăn trời cưỡng ép quấn vào hắn mở âm dương đại thế giới, chỉ nghe thấy truyền đến đại chiến ba động thanh âm. Dịu đến, lão tử đằng sau, thần thoại cũng xuất thủ. Chỉ gặp hắn bàn tay lớn vồ một cái, hư không xuất hiện một cái thần bí vòng xoáy, trong vòng xoáy, một thanh lưới búa từ từ bay ra, lưới búa kia không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng, thân dịu hiện lên kim quang, lưới búa chưa toàn bộ hiển hóa, hư không cũng đã sụp đổ. Quá dễ, ngươi thật muốn ngu xuẩn mất khôn. Còn lại quân thiên hỏa ưu trời sắc mặt nghiêm trọng, cho dù bọn hắn bất tử bất diệt, nhưng đối với thần thoại vẫn là tương đối kiên kỵ. Tiếp ta một búa. Thần thoại lại không trả lời, chỉ gặp trong tay nó cự phủ màu vàng bung lên, phá thiên diệt địa phủ quang đã đánh tới. Song trời không dám kinh thường, giơ lên trong tay tàn phá đại đạo thánh binh đánh ra ngoài, nhưng kết quả lại là song thiên tề đủ bay ngược. Một búa chi uy, song trời khó cản, thần thoại cường đại quả nhiên là để cho người ta sợ hãi. Chương 1051 thần thoại quá dễ ép 8 ngày chương 1051 thần thoại quá dễ ép 8 ngày mà liền tại Cửu Thiên bộc phát đại chiến thời điểm, lúc này ở không gian không biết thời không, ba đám khí thể trôi nổi. Cùng nói là khí thể, không bằng nói hắn là một loại nào đó cao cấp năng lượng thể, nơi này trừ bọn chúng không có cái gì, không có thời gian, không có pháp tắc, so hỗn độn cùng hư vô còn muốn nguyên thủy. Bắt đầu gặp khí cũng, hữu danh vô thực. Mặc dù biến có khí, mà không có hình trong lúc mơ hồ, truyền đến hư vô mở mịt đạo âm, đoàn năng lượng thể kia tựa như đang biến ảo, đang diễn dịch. Khi thì thành vật, khi thì trưởng thành, khi thì thành đạo, khi thì quý nhất. Cái này một diễn dịch không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng nó lại ngưng tụ ra ba tôn hình người năng lượng thể. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia ba tôn hình người năng lượng thể xuất hiện một tia yếu ớt thất thải quang mang, bắt đầu xuất hiện hình dáng, ngay sau đó là hoàn chỉnh thân thể. Thiên địa trước kia, vô lượng đã tổn, nhất sinh nhất diệt. Vòng đi vòng lại thanh âm mở mịt lại lần nữa vang lên, ba tôn hình người năng lượng thể lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại tiến hóa, thất thải quang mang càng phát ra mãnh liệt, năng lượng thể hóa thành thực thể. Ba người kia hai mắt nhắm chặt, lơ lửng ở nơi đó, tại trong hư vô sinh ra, tại trong ngủ mê tiến hóa, tại trong thần quang thuế biến. Trong quang kén khí tức càng ngày càng mạnh. Huyết bia trước, đám người nhìn chằm chằm quang kén, cảm nhận được trong quang kén càng ngày càng mạnh khí tức. Xem ra đế ngay tại khôi phục, cũng không biết bên trong thế nào, đế phải chăng có thể kịp thời tỉnh lại. Đám người không cách nào nhìn thấy trong môn hộ thần thoại cùng 8 ngày chiến đấu, nhưng lại có thể cảm nhận được thỉnh thoảng truyền đến chiến đấu ba động, trong lòng đều rất là lo lắng. Bát tôn tiên mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng thần thoại cuối cùng chỉ có một người, kết quả khó dò. Vạn năm, trăm vạn năm, ước năm, chiến đấu vẫn như cũ chưa phân ra kết quả, nhưng môn hộ lại thỉnh thoảng bị công kích, huyết bia lực lượng vẫn tại yếu bớt, quang kén mặc dù đang biến hóa, nhưng đế nhưng như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh. Tình huống chỉ sợ không ổn. Tiếp tục tính công kích, để thiên môn lung lay sắp đổ, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt. Chúng ta sâu kiến chi thân cuối cùng khó tham dự phạt tiền, như vậy làm các loại cũng không phải cái biện pháp, cùng làm các loại, không bằng là đế khôi phục cống hiến một phần lực lượng. Thấy tình cảnh này, có tu sĩ bắt đầu tiếp tục hiến tế bản thân, là huyết bia rót vào lực lượng mới. Trong cửa tại đại chiến, ngoài cửa bên cạnh tại huyết tế, hy vọng tại phục sinh. Kết cục đến bây giờ, vẫn như cũ khó liệu. Quá dễ, ngươi ngăn không được chúng ta. Trên chiến trường, đại chiến nước năm, thắng bại chưa phân, song phương đều có tổn thương. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi lại còn có thể trèo chống bao lâu? Thần thoại cự phủ trong tay một bổ. Quân trời cùng ú chăn trời một búa chém nát, đây chính là hắn tốt nhất đáp lại. Quân thiên hỏa ú trời mặc dù cường đại, nhưng ở bản nguyên sớm đã còn thừa không có mấy, thực lực không phát huy ra ba thành, thì như thế nào có thể cùng đỉnh phong thần thoại chính diện đối quyết? Toàn bộ hành trình cơ bản đều là bị đè lên đánh, rơi vào trạng thái ngủ say chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà tại một bên khác, thông thiên cùng hai cái đối thủ cũng đã đến gây cấn, kiếm quang huy hoàng, tràn ngập toàn bộ đệ tứ trọng thiên. Hắn một ý niệm liền có thể hóa thiên địa làm trận, thế gian mỗi một hạt tròn đều có thể trở thành hắn vũ khí đáng sợ nhất, để tan huyết kéo dài tính mạng đối thủ chịu nhiều đau khổ. Đáng chết. Như trời không có kinh lịch trận chiến kia, làm sao lại thành như vậy bị động? Chu Thiên cùng Dương Thiên liên tục tan tác, phàm là bọn hắn có thể sử dụng năm thành thực lực, cũng có thể liên thủ áp chế đối thủ, có thể đại chiến đến bây giờ, bọn hắn nhiều nhất chỉ có toàn thịnh lúc một thành chi lực, cơ hồ có thể nói lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay các ngươi hai kiếp khó thoát. Chịu chết. Thông Thiên hét lớn, ngón tay một chỉ, đã là trời đất quay cuồng, khắp nơi làm kiếm, đáng sợ kiếm trận đem đối thủ bao phủ ở bên trong, như muốn đem đối thủ triệt để ma diệt ở trong trận. Trảm Thiên chính thức. Một bên khác, Nguyên Thủy đánh ra hắn thăng cấp bản Trảm Đạo chính thức. Chỉ một thoáng, cùng hắn đại chiến hai tôn trời đột nhiên nổ tung, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cho bóp nát. Coi là dạng này liền có thể đuổi tuyệt thiên sao? Không ngoài dự liệu, đối thủ lần nữa phục sinh tới. Đợi chết bọn chuột nhắt, chút thực lực ấy cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Nguyên Thủy tự nhiên nhìn ra đối thủ tàn huyết, lần nữa phát động đại đạo thần thuật, đánh ra hắn đòn sát thủ mạnh nhất, chín thức hợp nhất. Chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, song trời lại hư không tiêu thất, bị hắn trục xuất tới không biết thời không, địa điểm. Một kích qua đi, Nguyên Thủy nhìn chằm chằm đối thủ biến mất địa phương, giống như tại tìm kiếm đối thủ tung tích, nhìn một chút đối phương phải chăng có thể trở về. Đợi đã lâu, gặp đối thủ chưa về, hắn liền dự định đi những chiến trường khác. Coi là dạng này liền có thể trục xuất trời sao? Nhưng không ngờ, hai thanh đại đạo thánh binh đánh tới, hai tôn trời lại chưa bao giờ có biết chi địa giết trở về, nguyên thủy một thức này đón sát thủ vậy mà tại trời nơi này mất hiệu lực. Nghĩ không ra các ngươi còn có thể trở về. Đối với cái này, nguyên thủy trong lòng mười phần ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không kinh hoàng, đối phó hai tôn thực lực không đủ một phần mười trời, nhưng cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Vâng. Một bên khác, lão tử đỉnh đầu hình lớn, cái kia nổi đất lớn nắm đấm một quyền liền đem hai tên đối thủ đánh thổ huyết. Lại kéo một cái, đối thủ đầu lâu đã bị nó sinh sinh giật xuống, sau đó hai tay của hắn bóp, thiên chi đầu lâu liền đã thành vỡ nát, hung hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Một lần nữa ngưng tụ ra đối thủ muốn đi công kích môn hộ, nhưng hắn mới vừa vặn đánh một quyền, liền bị đuổi theo lão tử một bàn tay đập bạo. Đáng hận, đáng hận. Trời khi nào nhận qua như thế áp chế. Hai tôn tiên tâm bên trong vừa giận vừa sợ, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên là muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Các ngươi muốn bại vong. Gặp địch nhân đã dầu tận đèn tắt, thần thoại một búa huy động, phá diệt hết thệ phủ quang bay về phía tám ngày, dưới một búa tám ngày cùng nhau vẫn lạc. Xem ra phải dùng biện pháp kia một lần nữa ngưng tụ ra tám ngày lẫn nhau nhìn thoáng qua, giống như hạ một loại nào đó quyết tâm. Ân. Thần thoại hơi nhướng mày, tựa như đoán được cái gì, bất quá hắn nhưng không có tiếp tục động thủ. Chỉ gặp bát tôn tiên nhìn nhau một cái sau, nhao nhao bước ra một bước, phân biệt đứng ở bát phương, sau đó hai ngón ngưng ở phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại bọn hắn đọc lên chú ngữ sát na, bát phiến môn cùng một chỗ hiện thế, mà tại cái kia bát phiến môn trung ương nhất, có một đạo như ẩn như hiện môn hộ ngay tại hình thành, bát tôn tiên cùng bát phiến môn lại tựa như thần tử, tại cùng vệ na đạo môn. Cổ lao chú ngữ vang lên, cánh cửa kia đã ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy tại cánh cửa kia trung ương nhất, có khắc thương thiên hai cái chữ to. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ mà thôi, lại tản ra siêu việt hết thảy khí tức, hai chữ kia phảng phất áp đảo chư thiên phía trên, tuyên cổ trường tồn, chí vĩ chí cao. Rốt cuộc đã đến sao? Thần thoại nhìn chăm chú cái kia trung ương nhất môn hộ, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, nhưng lại như có đòn trước. Trời có cửu trọng, trời có chín vị, có thể cái kia cuối cùng một tôn thần bí trời nhưng lại chưa bao giờ hiện thế qua, không có ai biết cái kia cuối cùng một tôn trời thương thiên đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng chỉ cần hơi động não đều biết, thương thiên chính là trong cửu thiên trung ương trời, là cửu thiên đứng đầu, là tám ngày đều muốn bảo vệ tồn tại, tuyệt đối sẽ là thế gian đáng sợ nhất, tồn tại cường đại nhất. Mà liên tại thương thiên chi môn giáng lâm sát na, cũng chưa biết chi địa cũng có người mở ra hai con ngươi. Chương 1052 thương thiên chi môn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Chương 1052 thương thiên chi môn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Loại khí tức này thần thoại nhìn chăm chú cánh cửa kia, còn chưa nhìn thấy trong truyền thuyết thương thiên, liền đã là như lâm đại địch. Loại khí tức kia cường đại vô tiền khoáng hậu, đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, so với 8 ngày căn bản không phải một cái lựa cấp. Uy nghiêm, to lớn, cổ lão, thần bí, liền ngay cả bát tôn thiên đều quỳ một gối xuống nằm vào hư không, giống như tại biểu đạt chính mình thần phụ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng bát tôn thiên lại sẽ một gối thần phục với trong môn kia tồn tại. Thần thoại ánh mắt tựa như điện, nhìn không ra lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng này như lâm đại địch thần sắc không thể nghi ngờ nói rõ, trong môn nhất định là không có cách nào tưởng tượng tồn tại, nếu không đoạn không thể để cho một vị vô địch thần thoại như vậy. Cùng lúc đó, bát tôn thiên miệng phun không thuộc về thời đại này cổ lão đạo ngữ, bọn hắn đạo ngữ hóa thành từng cái phù văn thần bí, xuyên thấu thời khắc đó có thương thiên môn hộ. Chỉ một thoáng, bên trong như có cái gì tồn tại thức tỉnh, thần thoại muốn lấy thần niệm xuyên thấu vào, nhưng lại bị một nguồn lực lượng ngăn lại, một tia tin tức đều dò xét không đến. Thần thoại muốn giải mã bắt tôn tiên trong miệng đạo ngữ, nhưng để hắn thất vọng, đạo ngữ kia quá mức đặc biệt, mỗi một cái phù âm đều rất giống trải qua mã hóa, là một loại nào đó chuyên môn giao lưu ngữ, để hắn khó mà thấy rõ. Ngươi đến cùng là ai? Sao không hiện thân gặp mặt? Thần thoại con mắt chuyển động, một hồi lâu mới hướng phía môn hộ mở miệng. Đông, 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 đông. Quỷ dị thanh âm từ trong môn hộ truyền đến, phản phất cái gì đang nhảy nhót, nó nhảy lên một chút, vừa đến bắt trọng thiên liền đã từ một mảnh hư vô hóa thành tiên sơn đại địa, xuất hiện tăng cái không nhỏ hơn hồng mông đại thế giới. Lại nhảy động một cái, bắt trọng thiên lại biến thành tử giới. Vạn vật chuyển biến, sinh diệt không ngớt, thanh âm kia như là sinh diệt thanh âm, mỗi lần vang lên đều sẽ để bắt trọng thiên long trời lở đất. Ân. Thấy tình cảnh này, thần thoại nhíu mắt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn giơ lên trong tay cự phủ vung lên, một đạo có thể đổ thiên diệt đạo phủ quang đánh tới, nhưng không ngờ cái kia nguyên bản khắc lấy thương thiên hai chữ địa phương, lại trống rông xuất hiện một tấm phụ chú bên trên thình lình viết một cái màu vàng chấm chữ. Vẹn vẹn chỉ là một cánh cửa mà thôi, lại làm cho thần thoại một kích toàn lực vô công, cái này đã không thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Bát tôn thiên chưa để ý tới thần thoại xuất thủ, mà là tiếp tục miệng phun thần bí nói ngữ, là đang triệu hoán. Tại tế tự, hay là tại giao lưu, môn hộ từ đầu đến cuối đóng chặt, trừ cái kia làm cho lòng người sinh áp lực thật lớn khí tức bên ngoài, không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Không biết qua bao lâu, chỉ gặp cái kia thương thiên chi môn, vậy mà trống rỗng sinh ra tám cây hắc tuyến, cái kia tám cây hắc tuyến như là có được sinh mệnh giống như, mới vừa xuất hiện liền dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm vào bát tôn thiên phần cổ, sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Tại cái kia tám đầu hắc tuyến đâm vào bát tôn thiên phần cổ trong nháy mắt, bát tôn thiên khí tức bắt đầu tăng vọt, nguyên bản đã khô chạch bản nguyên tại trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, về tới thời kỳ đỉnh phong trạng thái, như có cái gì thông qua hắc tuyến kia cho bát tôn thiên rót vào lực lượng cường đại. Hoặc là nói, là bát tôn thiên hấp thu cái kia tám đầu hắc tuyến một chỗ khác lực lượng, bổ sung bản nguyên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, thế gian có sức mạnh có thể để 8 vị đại đạo thánh nhân trong khoảnh khắc từ sắp chết trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Đến tột cùng là cái gì thần thoại nhìn xem cái kia chưa mở ra thứ 9 cánh cửa, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, về phần bắt tôn tiên đỉnh phong khôi phục, giống như sớm tại trong dự đoán của hắn. Quá dễ, thiên nguyên bản không nghĩ như thế, đây hết thảy đều là ngươi ép, hiện tại ngươi cần tiếp nhận thiên chi lựa giận. Khôi phục như cũ bắt tôn tiên trên mặt lòng tin lại hiện lộ, nhưng cùng lúc lại rất tức giận, tựa hồ vừa mới cử động đối bọn hắn tới nói cũng là một loại vạn bất đắc dĩ tiến hành. Đây chính là các ngươi lực lượng huyền bí chỗ sao? Thần thoại không chút kinh hoàng, chỉ là có chút đáng tiếc phí hết lớn như vậy đỉnh, môn kia đều không có mở ra. Phải thì như thế nào? Trời nói qua, vô luận ai đến, đều khó có khả năng lịch thiên thành công, trời vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ trường tồn, thế gian không người có thể bại trời. Quân thiên tâm bên trong phẫn nộ, bọn hắn mặc dù khôi phục đỉnh phong, nhưng nó vạn cổ tích lũy lực lượng lại là tiêu hao rất nhiều, ý vị này bọn hắn đại kế đem lại lần nữa bị ảnh hưởng. Nếu như thế, sao không để nó giáng lâm? Thần thoại còn nói thêm, nó như giáng lâm, hết thảy đều đem phá vỡ, các ngươi hẳn là may mắn nó không có giáng lâm. Ú trời lạnh âm thanh đáp lại. A, thần thoại mắt lộ ra vẻ suy tư. Tốt, những sâu kiến kia còn tại hiện thế, hắn chỉ sợ phải thuộc về tới. Các ngươi đối phó hắn, chúng ta đi phá huyết địa. Khôi phục đỉnh phong sau, 8 ngày khí tức càng phát ra đáng sợ, ngựa khí cũng là càng thêm cường thế. Quân trời để lại một câu nói, liền hướng phía nhất trọng thiên mà đi, lưu lại 4 tôn trời đối phó thần thoại. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng cho dù bọn hắn 8 người liên thủ, thời gian ngắn cũng vô pháp diệt trừ đối thủ này, thà rằng như vậy, không bằng trước phá huyết địa, ngăn cản cái kia địch nhân đáng sợ nhất trở về. Cái kia thương thiên chi môn đến tột cùng là cái gì? Thang trời chi đỉnh, huyết địa tự chủ hiện ra bên trong một màn, chúng sinh đều là thấy được bên trong phát sinh sự tình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bát tôn thiên rõ ràng liền muốn bại vong, vẫn còn xuất hiện như thế người chuyện. Nhất là cái kia thương thiên chi môn xuất hiện sát na, cho dù là bọn họ thân ở môn hộ bên ngoài, cũng cảm nhận được cái kia cố kinh khủng khí tức. Xem ra phạt thiên chi lộ không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người trong lòng đều chìm xuống dưới, thật vất vả giấy lên ánh dạng đông lại bị dập tắt, phạt thiên chi lộ trùng pin là tràn đầy gian khổ cùng biến hóa. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, từng tiếng tiếng vang từ trong môn truyền đến, để huyết bia đều đang chấn động, trên đó lực lượng càng là thẳng tắp hạ xuống. Xung làm thức ăn sâu kiến cũng dám phạt tiền, không biết mùi vị. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu môn hộ, lực lượng hóa thành một cái miệng khổng lồ, hướng phía chúng sinh thôn vệ mà đến, huyết bia đã khó mà hoàn toàn ngăn trở thời kỳ toàn tình này. Xuất thủ. Đối mặt thiên chi công phạt, mấy bạn chí tôn há lại sẽ ngồi chờ chết. Bọn hắn hướng phía miệng lớn kia đánh ra đời này một kích mạnh nhất, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, miệng lớn lại bị trực tiếp đánh băng. Ngươi tự khoe là trời, bất quá cũng như vậy. Võ đế lạnh giọng mở miệng, một kích này, đánh ra huyết tính, đánh ra hy vọng. Chúng sinh lấy hành động thực tế đã chứng minh, trời cũng không phải là không thể dung chuyển, sâu kiến cũng có thể phạt thiên. Ngay cả đại đạo thánh nhân cũng muốn ở trên trời trước mặt thây nằm, các ngươi sâu kiến há biết thiên chi có thể bị. Viêm thiên thanh âm truyền đến, lần này, 4 tấm miệng lớn tuần tự xuyên thấu môn hộ mà đến. Vậy liền thử một chút. Chúng sinh chi lực gia tăng thân ta. Đối mặt 4 tôn trời cách cửa xuất thủ, thiên đế đại đệ tử được linh một bước đi đầu, ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Mà phía sau mặt tỷ tỷ triệu chúng sinh thì là một chỉ điểm ra, ngưng tụ sức lực cả đời, toàn bộ rót vào nhược linh thể nội. Nhược linh truyền thừa vô lượng, thế gian như còn có người có thể tiếp nhận chúng sinh chi lực, vậy cũng chỉ có nàng. Tại chúng sinh chi lực ra chỉ bên dưới, nàng khí cơ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt, cơ hồ đã bước chân một cái khác lĩnh vực. Giết! Chỉ gặp nàng đấm ra một quyền, 4 tấm miệng lớn cùng nhau phá toái, phía sau cửa 4 tôn trời cuối cùng không phải chân thân giáng lâm, khó cản chúng sinh một kích. Chương 1053 thần thoại giáng lâm sử thượng cường đại nhất nữ tử. Chương 1053 thần thoại giáng lâm sử thượng cường đại nhất nữ tử. Ngươi là ai? Phía sau cửa truyền đến kinh ngạc thanh âm. Ta chính là ngàn ngàn vạn vạn cái nghịch thiên giả. Nhược linh lúc này không phải đại biểu một người, nàng thời đại này biểu chính là chúng sinh nghịch thiên ý chí. Nguyên lai là đệ tử của hắn, khó trách có thể gánh chịu chúng sinh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá thiên nhân có khác, ngươi cuối cùng chỉ là mượn tới lực lượng, ngươi cho rằng chỉ bằng dạng này cũng vọng tưởng cùng trời chống lại sao? Viêm thiên cao cao tại thượng, cũng không có cái gì áp lực. Trời chính là trời, chân chính đại đạo thánh nhân cũng ở trong tay nàng vẫn lạc qua, huống chi chỉ là ngụy đại đạo thánh nhân. Nàng không được, cái kia ta đâu? Nhưng vào lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm truyền đến, chẳng biết lúc nào, một cái vòng xoáy xuất hiện tại huyết bia trên không. Người còn chưa đến, bao trùm trên chúng sinh đại đạo thánh uy trước lâm, đại đạo trải đường, hủy diệt cùng tái sinh làm bạn, một phong hoa tuyệt đại nữ tử sự quay tròn cơn xoáy bên trong giáng lâm. Nàng hai tay hơi bẩy, mặt như nữ thần chi vương, thân như đạo người thống trị, một thân váy đen kéo không, mái tóc màu đen không gió mà bay, sự quay tròn cơn xoáy bên trong chậm rãi hạ xuống, chỉ làm cho người muốn thành kính cung bái. Nữ hoa sư thúc, đại đạo thánh nhân, là vị cường giả bí ẩn kia. Người tới chính là hủy diệt cùng tái sinh chi thần, cũng là hứa cựu chưa đăng tràng nữ hoa. Nàng vừa xuất hiện, trên trận lập tức manh động, chúng sinh lâm vào kích động. Liên quan tới nữ tử này, có người nhận biết có người lạ lắm, nhận biết nàng đều là hồng hoang người cũ, xa lạ đều là hồng mông nhân tài mới nổi. Tại thời đại này, nàng tại hồng mông chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là năm đó thiên đế lập thiên đỉnh, cấm khu mang theo chúng sinh áp chế thiên đế thời điểm. Lúc đó nàng mang theo hủy diệt cấm khí giáng lâm, một trưởng vỗ chết một vị trí tôn, bị hù địa phủ lo sợ té mật, một màn kia vẫn như cũ để không ít người ký ức vẫn còn mới mẻ. Không ngờ, truyền thuyết này nhân vật tại lâm thế gian lúc, đã là đại đạo thánh nhân, tại khẩn yếu quan đầu này, nàng rốt cục lại đến hoàn vũ. Ân. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lại. Nhiều năm không thấy, Nữ hoa biến càng phát ra thanh lãnh cùng uy nghiêm, nhất cử nhất động đều là mang theo vô thượng đại thế. Quá tốt rồi, chúng ta Hồng Mông lại ra đại đạo thánh nhân. Nữ hoa đến, không thể nghi ngờ là cho chúng sinh đánh một cái cường tâm châm, tại trong hắc ám chiếu sáng vạn vật. Như hôm nay đế chưa về, tam thanh thánh nhân còn tại bên trong huyết chiến, chính là cần có thể thay đổi cán khôn nhân vật xuất hiện. Là ngươi, quả nhiên vẫn là để cho ngươi định phong trở về. Tràn ngập kiên kỵ thanh âm từ trong môn hộ truyền đến, rất hiển nhiên, trời nhận biết nữ hoa. Là ta tới giết các ngươi. Nữ hoa mở miệng liền nói đầu tiên, nhưng lại không người hoài nghi lời của nàng, bởi vì nàng đã từng liền trọng thương hôm khác, để trời rơi vào trạng thái ngủ say, làm hậu thế giết ra qua một phần hy vọng. Quá làm, có trời mới biết ngươi sẽ trở về, năm đó ta phân thân nhìn thấy ngươi lúc, liền biết ngươi đã xuất hiện, ngươi cũng quá dễ mở dạng, trời khó táng địa nạn diệt. Một thế này, ba người các ngươi đủ về, xem ra là làm xong trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Huyền Thiên ung dung mở miệng, nói ra một cái khác trong truyền thuyết danh hiệu. Vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Nữ hoa bình tĩnh đáp lại, một người ngăn tại trước cửa, lại làm cho trong môn bốn tôn trời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá làm, ngươi thật sự rất mạnh, là từ trước tới nay cường đại nhất mấy người, thậm chí mạnh đến để Thiên Đô đã từng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng các ngươi vẫn không có phần thắng. Biến Thiên đối với nữ tử này có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, tại nào đó bộ xa xôi cổ trong sử, có một nữ tử tại chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, đang lâm vô thượng chi cảnh, nhìn xuống mênh mông cổ kim. Nữ tử kia một mình vượt biển mà đến, lấy sức một mình đánh lên bắt trọng thiên, cuối cùng mặc dù không thể đổ thiên thành công, nhưng lại để Chu Thiên lâm vào ngủ say. Phần thắng đều là giết ra tới. Nữ hoa đáp lại rất đơn giản, cùng quá dễ tương tự, cái này có lẽ chính là cường giả chỗ tương đồng. Nguyên lai nàng chính là người trong truyền thuyết kia thần thoại nữ hoa cùng trời ngắn gọn giao lưu, để chúng sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nữ tử này thần bí lại mạnh mẽ, cuộc đời của nàng đơn giản chính là một cái truyền kỳ, chưa bao giờ bại một lần. Chứng đạo chiến đạo tổ, một trưởng bại càn khôn, một tay ép tổ long, hạ giới chi tiếp giết cùng cảnh như ăn cơm uống nước, thượng giới ra sân trấn cấm khu. Nàng cùng tiên đế một dạng, đều có lai lịch lê gớm, đều là thế gian cổ xưa nhất, cường đại nhất nghịch thiên giả. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, trời có thể lại ban thưởng các ngươi bại một lần. Nữ hoa lại là không tiếp tục để ý bài tôn trời, mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại quang kén kia bên trong, chỉ gặp nàng tay ngọc vung lên, đánh ra một đạo lục quang, chui vào trong quang kén. Tại lục quang kia chui vào quang kén sát na, trong quang kén khí tức liền bắt đầu tăng vọt, phảng phất có thứ gì muốn phá kén chủ sinh. Sư thúc tổ, sư tôn hắn thấy vậy, đám người đại hỉ, nộ không càng là muốn mở miệng hỏi thăm sư tôn khi nào có thể trở về. Nữ hoa không nói, cùng trước đó quá dễ một dạng, đưa tay đặt tại huyết địa, hứa cửu cũng không động đậy. Thế gian không người có thể giết hắn. Nữ hoa trả lời rất ngắn gọn, cũng không làm quá nhiều giải thích. Ầm 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 ầm. Nói chuyện với nhau thời khắc, liên tục 4 tiếng tiếng vang, thiên môn lần nữa bị công kích, nữ hoa đến để thiên tâm sinh áp lực, vội vã không nhịn nổi muốn phá vỡ huyết địa. Sư thúc tổ thánh nhân nữ hoa vừa mới dậm chân đi đến trước cổng trời, chúng sinh liền đã bắt đầu la lên. Không biết là tại tạm biệt, hay là tại không bỏ. Thượng thương bất nhân, trời đã mất đạo, chúng ta khi nghịch tiên cải mệnh. Tục bạn cổ mối thủ. Nữ hoa không quay đầu lại, chỉ để lại một câu, sau đó đẩy cửa ra liền chui vào trong đó, biến mất tại chúng sinh trong mắt. Cũng như năm đó nữ tử kia, độc thân chiến thiên, huyết tế thiên bi. Thân phận có thể cải biến, thời không có thể cải biến, nghịch thiên ý chí vạn cổ bất diệt, cho dù luân hồi ước và thế, cũng còn có phá thiên chi tâm, diệt đạo chi ý hai vị đại đạo thánh nhân có thể thắng sao? Hai tôn cổ lão thần thoại tiến đến, để Hồng Mông chúng sinh rốt cục có một chút lực lượng. Chúng sinh nhìn qua nữ hoa biến mất địa phương hứa cửu, sau đó lại bắt đầu hiện thế. Vẫn như cũ như thường ngày, tất cả mọi người mười phần có ăn ý, tu vi từ thấp đến cao, tận khả năng là thế gian giữ lại thực lực. Vạn năm, 100005, ước năm. Tỷ tỷ triệu vượt biển mà đến chúng sinh cuối cùng chỉ còn lại có không đến một phần ước, đại năng phía dưới cơ hồ đã chết hết. Ý mắng hy sinh, không lời bất lạc, một cái tiếp một cái, một nhóm tiếp một nhóm, bọn hắn đem máu của mình đổ vào tại huyết địa, không có một chút do dự cùng bất mãn. Mọi người đều biết, bằng hai vị thần thoại, chỉ sợ cuối cùng khó mà thắng thiên, còn cần huyết địa cùng tiên đế. Ai? Chỉ có từng tiếng thở dài. Nên chúng ta huyết địa lực lượng càng ngày càng mạnh, quang kén càng lúc càng lớn, nhưng tiên đế vẫn còn chưa về đến. Đại năng phía dưới đã chết sạch, lần này giờ đến tiên đại năng. Đại sư minh, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về. Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh huynh muội đi lên trước, đang muốn huyết tế chính mình, nhưng không ngờ chỉ nghe chuẩn đề mở miệng nói, chờ chút, cái này huyết bia bên trên chữ giống như tại biến mất. Thật đúng là, thật tại biến mất. Trải qua chuẩn đề nói chuyện, đám người nhìn về phía huyết bia bên trên những cái kia lít nha lít nhít danh tự quả nhiên ngay tại biến mất. Cái này đến cái khác, từ trên xuống dưới, như có một đôi tay vô hình, tại xóa đi những tên này. Biến mất, đều biến mất theo cuối cùng canh giờ cùng nhân quả hai cái tên quen thuộc biến mất, huyết bia phía trên chỉ còn lại có một cái tên đó chính là Thái Sơ. Đương nhiên, hay là trung ương nhất cái kia chấn chữ. Phía trên danh tự toàn bộ biến mất, đây là ý vị như thế nào sao? Đột nhiên xuất hiện tình huống, để mọi người ẩn ẩn cảm thấy không có đơn giản như vậy, khẳng định là ý vị như thế nào? Ân, thiên đế đâu? Nhưng mà càng làm cho mọi người nghi ngờ là, cái kia đem đế cốt bao khỏa quang kén vậy mà không biết lúc nào cũng đã biến mất, liền ngay cả đế hậu đế cốt đều không thấy, biến mất làm cho tất cả mọi người đều không có mảy may phát giác, vô thanh vô tức. Chương 1054 diệt cùng sinh công phạt cùng tái sinh cực hạn. Chương 1054 diệt cùng sinh công phạt cùng tái sinh cực hạn. Trên chiến trường, thần thoại quá dễ đại chiến trạng thái đỉnh phong 4 ngày, nhất khí hóa tam thanh phía dưới, 4 người đối với 4 người, lại đều không rơi vào thế hạ phong. Nhất trọng thiên bên trong, thần thoại Thái Tố cùng quân trời, Viêm Thiên, biến điên, vũ trời cách không giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Thái Tố, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta bốn người đối địch sao? Lúc này, bốn ngày tại hấp thu bản nguyên sau, trạng thái trước nay chưa có tốt, lòng tự tin nổ tung, tự tin có thể đánh bại hết thể địch, cho dù là đối diện vị này xưa nay cường đại nhất nữ tử, cũng không phải không có đấu qua, các ngươi bốn người cùng lên đi. Đối mặt thế gian cường đại nhất địch thủ, nữ hoa mặt không đổi sắc, vẫn như cũ bảo trì nó ngày xưa phong cách, quản ngươi bao nhiêu người, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ có nghịch thiên một trận chiến. Cuồng vọng. Một tiếng cuồng vọng, Viêm Thiên đã xuất thủ trước, trong tay nàng trường nhận đã tuy bị Lục Thanh bẻ gãy, nhưng lại vẫn như cũ có thể thương đại đạo thánh nhân uy năng. Diệt. Đối mặt Viêm Thiên đại đạo thần binh, nữ hoa chỉ điểm một chút đầu, kinh khủng lực lượng hủy diệt từ nó trong ngón tay tiết ra, để nguyên bản liền bị bẻ gãy trường nhận lại tăng thêm vài vết rách. Cùng lúc đó, mặt khác ba ngày cũng nắm chắc chiến cơ, tại cùng một thời gian điểm sát đến. Vâng. Nữ hoa tay ngọc nhẹ nhàng một nắm quyền, nhất trọng thiên đã nổ tung, lại vùng quyền, lực lượng hủy diệt đã cùng ba tôn trời lực lượng bản nguyên quyết đấu đến cùng một chỗ. Một cách này, không biết bao nhiêu đại thế giới sinh diệt diễn dịch, không biết bao nhiêu chủng đạo bị bọn hắn chống rông sáng tạo lại hủy diệt. Một kích qua đi, mấy ngày cùng nữ hoa đều thối lui trăm tỷ tỷ năm ánh sáng, kéo ra một kia khoảng cách. Thái Tố, ngươi quả thật là cái đối thủ mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là thăm dò chi chiêu, cũng đã hung hiểm không thôi. Quân trời kiên kỵ nhìn xem đối thủ, không thể không thừa nhận đối thủ này là mạnh mẽ như vậy. Nếu là đơn độc một ngày đối đầu nàng, chỉ sợ trong 8 ngày không ai có thể bất bại. Tự khoe là trời, không gì hơn cái này. Nữ hoa một người đối với 4 ngày, áp lực mặc dù lớn, nhưng lại không sợ. Hừ, cùng trời là địch, chỉ có diệt vong. Tiếng nói lại rơi, 4 ngày liên thủ giết tới đây, muốn lấy cường thế nhất, tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ, thời gian đối với bọn hắn cũng không lợi. Ta bàn tay trái sinh, bàn tay phải diệt, ai dám tại ta trước mặt nói sinh diệt. Nữ hoa song chỉ ngưng ở mi tâm, chỉ gặp trắng nhợt sắc nữ tử từ nó thể nội đi ra. Nữ tử kia quang huy thần thánh, toàn thân bị thần quang bao phủ, trên dưới tản ra sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, nàng mới vừa xuất hiện, nhất trọng thiên liền lại lần nữa xuất hiện thiên địa, đại địa từ khô héo hóa thành sinh cơ, từ rách nát hóa thành tiên cảnh. Điều ngữ gì hương hoa, cái gì núi sông dòng sông, cái gì phi cầm tàu thú, cái gì cần có đều có. Nàng lại đạp mạnh bước, tinh thần nhật nguyệt hiện, vạn đạo tế minh hưởng, một ý niệm liền có thể để một cái đại thế giới cải thiên hoán địa. Sinh cùng diệt, xem ra ngươi tại trên đại đạo lộ đã đi rất xa. Thấy vậy, bốn tôn trời hơi nhướng mày, thấy do nữ tử áo trắng kia lai lịch. Chính như nữ hoa nói như vậy, nàng bàn tay trái sinh, bàn tay phải diệt, nếu như nói nữ tử áo đen hoa đại biểu hủy diệt, nữ tử áo trắng kia hoa thì đại biểu tái sinh. Cả hai cùng là một người, lại là hai loại cực đoan. Càng đáng sợ chính là, nữ tử áo trắng hoa cùng nữ tử áo đen hoa thực lực nhất trí, gần như không chia trên dưới, vực này cùng với đột nhiên toát ra một cái đối thủ cường đại, cái này khiến bốn tôn trời không thể không ngưng trọng. Sinh sôi không ngừng, ai dám nói diệt. Nữ tử áo trắng hoa bước ra một bước, đã là năm ánh sáng bên ngoài, chủ động tìm tới biến thiên cùng vũ trời. Tay nàng không vật dư thừa, mênh mông sinh cơ như muốn đem thiên địa đều no bạo. Hai tôn trời cùng một thời gian vận dụng đại đạo thánh binh đánh tới, lại bị trên thân nó cái kia đáng sợ sinh chi lực ngăn trở, không có thể gây tổn thương cho nó mảy may. Xem ra đây là một cái đối thủ khó dây dưa. Sơ bộ giao thủ, song trời liền thấy do nữ tử áo trắng hoa hư thực, nữ tử áo trắng hoa không quen công phạt, nhưng nàng cái kia sinh sinh bất diệt tái sinh chi lực lại là bản nguyên khắc tinh, chủ ti lấy sinh khắc định. Bọn hắn liên tục đánh ra mấy vạn chủng đại đạo thần thuật, mặc dù bị thương nữ tử áo trắng hoa, nhưng nàng thương lại tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vô luận như thế nào công phạt đều khó mà chân chính trọng thương nàng. Đơn giản để song trời cảm giác không có chỗ xuống tay. Tam trọng thiên một trận chiến. Một bên khác, hủy diệt nữ hoa một bước liền đến tam trọng thiên, tránh đi nữ tử áo trắng hoa chiến trường. Chiến liên chiến. Nếu là tan huyết trạng thái, quân thiên hỏa vũ trời vẫn sợ nàng mấy phần, nhưng bây giờ bọn hắn đều đã trở về đỉnh phong, hai đánh một lại có sợ gì? Quân thiên nhất chỉ điểm ra, lấy bản nguyên hóa lồng giam, đem hủy diệt nữ hoa khốn tại trong đó. Ma U Thiên tắc lần nữa phát ra nàng cái kia không có gì bất lợi sợi tóc phi đao, nàng mỗi một cây sợi tóc cũng có thể so hồng mông công phạt chí bảo, thậm chí càng thêm sắc bén, liền ngay cả Lục Thanh đều tại trong tay nàng thua thiệt qua, bị xuyên thủng qua mấy lần. Bây giờ 3000 sợi tóc hóa 3000 phi đao, lấy chớp mắt tư thái xuất hiện tại bị vây nữ hoa bắt phương. Thân mặt trước, há lại cho tài mọn. Hủy diệt nữ hoa tay không xé rách lồng giam, lại một trường, trường ấn đánh tan 3000 phi đao, hai tay của nàng chính là thế gian vũ khí đáng sợ nhất, ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt càng rất lớn hơn đạo chí bảo, hung hãn khó mà hình dung. Giết. Hủy diệt nữ hoa phong cách chiến đấu dễ như trở bàn tay, đại khai đại hợp, từ trước tới giờ không dây dưa nhượng bộ, hủy diệt chi trưởng chỗ đến, đối cứng đại đạo thánh minh, đón đỡ đại đạo thần thuật, để trời cũng không dám chính diện đón đỡ. Tái sinh nữ hoa có thể xưng thế gian nhất vô giải bất bại thần thoại, muốn bại nàng, trừ phi ngươi có nghiền ép thực lực của nàng, một kích trọng thương nàng, nếu không bất luận cái gì thương thế, đối với nàng mà nói đều là trong chốc lát khôi phục. Trời bản nguyên danh xưng bất diệt, nhưng mà nàng năng lực bay liên tục ngay cả trời cũng sợ hãi. Hủy diệt nữ hoa công phạt vô song, nàng đem hủy diệt tăng lên tới đại đạo cấp độ, bỏ qua hết thảy phòng ngự, cực tại hủy diệt, công tại hủy diệt, nàng tiến công có thể xưng thế gian số 1. Nhất sinh nhất diệt, hai loại đại đạo cấp lực lượng, hai loại đạo quả, thật sự là không thể không khiến người bội phục nàng kinh diễm cùng cường đại. Cần biết, nàng trừ nữ hoa cùng Thái Tố bên ngoài, nàng còn có một cái rất cổ lão, rất làm người ta kinh ngạc run sợ danh tự, Diệt Sinh. Nhưng mà trời cũng danh xưng thế người thống trị, thần thoại vẫn lạc bọn hắn đều chưa từng bất lạc, chính là sử thượng kinh khủng nhất hát thủ, cho dù một đối một, cũng không có người dám nói có thể tùy tiện bại bọn hắn, huống chi là lấy nhiều đánh ít. Chỉ một thoáng, hủy diệt cùng bản nguyên cực hạn đọ sức triển khai, các loại cao thâm đạo tắc diễn dịch, đây là lực cùng lực đối kháng, đạo cùng đạo quyết đấu, càng là thần cùng trời chiến tranh kéo dài. Một bên khác, thần thoại quá dễ nhất khí hóa tam thanh, đối đầu bốn tôn đầy máu trạng thái trời, chiến đến bây giờ, lẫn nhau có tổn thương. Nó bản tôn cường đại nhất, tay hắn nắm cự phủ, lực áp đối thủ, cho dù đầy máu trạng thái trời, cũng khó mà cùng chính diện chi địch nổi, đối thủ cũng không biết bị nó chém nát bao nhiêu vạn lần, hắn là trên chiến trường thoải mái nhất một người. Tam thanh phân thân tuy chỉ có bản tôn tám thành thực lực, nhưng một chọi một cũng không rơi vào thế hạ phòng, có thể cùng một tôn trời đơn độc chống lại. Phù quang, kiếm quang, quyền ấn, đạo thuật, các loại hình thức quyết đấu, các loại đại đạo cấp thần uy diễn dịch. Một búa mở, vũ trụ sinh diệt. Một kiếm ra, thời gian thay đổi. Một quyền đến, thiên băng địa liệt. Một thuật lộ ra, thương hải tăng điển. Kịch liệt, khó mà hình dung kịch liệt, như đem phân thân xem như đơn độc đại đạo thánh nhân, đó chính là 14 vị đại đạo thánh nhân. 14 vị đại đạo thánh nhân đại chiến, nhìn khắp mênh mông cổ sử làm sao lấy nhìn thấy. Chương 1055 ba thế đạo quả hợp nhất định phong trở về chương 1055 ba thế đạo quả hợp nhất định phong trở về hai vị chí tôn có thể thắng sao? Huyết bia trước, hình ảnh vẫn như cũ, người còn sống cách lấy cánh cửa ngay tại chú ý trận này ầm ầm sóng dậy cấp sử thi đại chiến như vậy từ xưa đến nay chưa hề có, mặc dù không có khả năng tham dự, có thể tận mắt nhìn thấy đã là chết cũng không tiếc. Cái kia thương thiên chi môn bên trong có lẽ càng kinh khủng hơn nữa địch nhân, Lục Thanh nếu là không trở về, chỉ sợ khó có phần thắng. Chuẩn đề đối với cái kia thương thiên chi môn vẫn như cũ lo lắng, có thể làm cho tám tôn đại đạo cấp nhân vật trong nháy mắt đầy máu, cái kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm chủ. Nữ hoa sư thúc đã từng nói, thế gian không người có thể giết đại sư minh nhất định sẽ trở về. Quan kiện mặc dù biến mất, nhưng Vân Tiêu tin tưởng vững chắc đại sư minh nhất định sẽ trở về người tiên, tiên tiên ngũ thái đứng đầu, trong cổ sử cái thứ nhất phạt thiên người, há lại sẽ vắng mặt cái này một đại chiến. Mau nhìn, huyết bia xuất hiện biến hóa. Đang lúc tất cả mọi người đang chăm chú đại chiến lúc, chăm chú nghe thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy huyết bia trên có biến hóa mới, một tiếng kêu hô đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến huyết bia phía trên. Ân, có mới chữ xuất hiện. Đám người tập trung nhìn vào, quả nhiên tại huyết bia bên trên thấy được biến hóa, chỉ thấy máu bia ra chóc ra một tầng lại một tầng, trên đó lại xuất hiện một đoạn văn tự. Trời khó táng, địa nạn che, lịch sinh loạn chết, uy khư đất chi khư đám người khẽ nói, thử đem huyết bia bên trên văn tự đọc đi ra. Trời khó táng, địa nạn che, lịch sinh loạn chết, uy khư đất chi khư đám người lần nữa lặp đi lặp lại khẽ nói, tinh tế suy nghĩ đoạn văn này ý tứ, trong lòng đều có cảm tưởng. Cái này tựa như là đế chữ viết tịnh thế nữ quân so sánh một chút, phát hiện đoạn văn này tựa hồ là xuất từ thiên đế chi thủ. Sẽ không sai, là sư tôn thủ bút. Nhược Linh trong mắt một kích động, đi lên trước xác nhận một lần, xác nhận đây chính là nhà mình sư tôn thủ bút. Đây là thiên đế khi nào viết? Trước đó làm sao chưa từng nhìn thấy? Đám người hưng phấn đồng thời, lại xảy ra sinh nghi ngờ. Phía trên này mỗi một chữ đều có thập phần cường đại vô lượng chi lực, nhìn đã khắc rất lâu. Có lẽ đây là đại ca đời thứ nhất chỗ khác, trước đó chưa nhìn thấy, là bởi vì chúng sinh chi huyết che đậy những chữ này, có lẽ hiện tại mới là tấm bia này diện mục thật sự. Dương Mi cẩn thận quan sát cùng phân tích, cuối cùng được ra kết luận, những chữ này là xuất từ đời thứ nhất đại ca. Hẳn là tấm bia này trừ trấn áp trời còn có mặt khác, lời này vừa nói ra, mọi người đều là liên tưởng nhẹ nhàng, ẩn ẩn cảm giác cái này huyết bia trên có kinh thiên lớn mật. Bọn hắn ý đồ nhìn trộm bia này bí mật, nhưng vô luận như thế nào nhìn trộm, đều bị một nguồn lực lượng ngăn lại, chỉ có thể gặp mặt ngoài, không thấy kỳ huyền diệu, cũng chưa biết chi địa. Nơi này không có thời gian, không có pháp tắc, không có sinh cơ, càng không có tinh thần nhật nguyệt. Đưa mắt nhìn lại, rách nát khắp trốn, đại địa là màu đen, bầu trời là màu xám, không thấy một người, đã thấy vô số quan tài nằm ngang ở trên mặt đất. Mới nhìn phía dưới, hình như có mấy triệu. Nhìn kỹ xuống, hình như có ước vạn. Lại nhìn, nguyên lai toàn bộ thế giới vậy mà đều là quan tài, chính là cái kia từng bộ quan tài hợp thành mảnh này vô biên vô tận mặt đất màu đen. Những quan tài kia toàn bộ đóng chặt, có lớn có nhỏ, không có ai biết là người phương nào chế tạo, bên trong mai táng lại là cái gì. Mỗi một bộ quan tài đều tràn đầy cổ lão cùng thần bí. Vô biên vô tận quan tài chỉ làm cho người cảm giác được kiềm chế cùng sợ hãi, mà cái này còn bèn bèn chỉ là mộ phần này trận một góc của băng sơn, cho dù chí tôn chỉ sợ đều khó mà nhìn thấy nó toàn cảnh. Mà tại thế giới thần bí này chỗ sâu có 3.000 quan tài lớn, cái kia 3.000 quan tài lớn từ dưới lên trên sắp hàng chỉnh tề, hợp thành một cái thang trời, nối thẳng cũng chưa biết chỗ. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ mười phần chấn kinh, bởi vì cái này 3.000 quan tài lớn lại cùng tổ địa bên trong 3.000 quan tài lớn giống nhau như lúc, rõ ràng chính là một so một trở lại như cũ tổ địa thang trời. Thuận thang trời đang lầm, vẫn như cũ có thể thấy được, ngày hôm đó bậc thang chi đỉnh, đồng dạng có một tấm bia lớn, đồng dạng có một cánh cửa, cũng cùng tiên môn bên ngoài khối kia cự bia giống nhau như lúc. Khác biệt chính là, lúc này cái kia cự bia tản ra mãnh liệt thần quang bảy màu, như có thứ gì muốn từ cự bia bên trong đi ra. Là chủ nhân phải thuộc về tới rồi sao? Một trong suốt trạng thái lão giả từ trong môn huyễn hóa mà ra, hắn không phải linh không phải quỷ, không biết đến tột cùng thuộc về cái gì, chỉ biết là hắn ở chỗ này rất lâu, từ có ký ức bắt đầu, hắn một mực tại nơi này. Hắn không biết mình là ai, chỉ nhớ rõ cực kỳ lâu trước kia, có một cái người thần bí, đem hắn phong ấn tại nơi này, để hắn trông coi cánh cửa này. Cũng nói cho hắn biết, nếu là có người đăng lâm nơi này, liền nói cho bọn hắn rời đi nơi này phương pháp. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng chỉ có ba người đăng lâm qua nơi này, từ nơi này đi ra ngoài qua. Bây giờ cự bia phát ra thần quang, đây là trước đây chưa từng gặp sự tình, lão giả có loại cảm giác lúc trước đem hắn phong ấn tại trong môn người thần bí chỉ sợ muốn trở về. Trời khó táng, địa nạn che, lịch sinh loạn chết, uy khư đất chi khư nỉ non âm thanh tử cũng chưa biết chi địa truyền đến, truyền khắp toàn bộ thần bí đại thế giới, một cô cùng nơi đây đồng nguyên uy áp chống rông xuất hiện. Chủ nhân nghe âm thanh này, lão giả vội vàng quỳ sát tại cự bia trước mặt, bị hù run lẩy bẩy. Ngay tại lão giả vừa mới quỳ xuống trong nháy mắt, chỉ gặp ba cái quang kiện từ cự bia bên trong bay ra, bên trong một cái quang kiện nổ tung, quang mang tán đi sau, chỉ gặp một tuổi trẻ nam tử xuất hiện, đứng ở cự bia bên cạnh. Hắn ánh mắt tựa như điện, hai mắt thâm thúy, mái tóc màu đen áo choàng, lãnh khốc thần thái, tang thương lông mi, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã là chí cao chí vĩ, vô thượng phía trên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà càng khiếp sợ chính là, tại hắn sau khi xuất hiện, lại một quang kiện nổ tung, đợi quang mang tán đi sau, lại xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi, nam tử kia thình lình cùng nam tử này giống nhau như lúc, rõ ràng chính là cùng một người. Ngay sau đó cái thứ ba quang kiện nổ tung, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một vị giống nhau như lúc nam tử xuất hiện. Ba người đứng song vai, vô luận là khí chất, khí tức, thần thái cử chỉ, đều cơ hồ giống nhau như lúc, đúng là ba vị đại đạo thánh nhân. Khác biệt duy nhất chính là, ba người đạo vận có chênh lệch, loại này khác biệt người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng lại đích đích sát sát tồn tại. Chủ lão giả trong lòng sợ hãi, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn để hắn sợ hãi một màn. Chỉ gặp cái kia xuất hiện trước nhất nam tử đột nhiên mở ra miệng lớn, lại một ngụm liền đem phía sau xuất hiện hai vị đại đạo thánh nhân nuốt. Ở tại nuốt vào hai vị kia đại đạo thánh nhân sát na, cả người hắn tựa như phát sinh biến hóa cực lớn. Đại đạo thánh nhân đã là thế gian chí cao chí vĩ, nhưng hắn lại tựa như còn tại mạnh lên, còn tại thối biến. Không cách nào hình dung hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo, tại sụp đổ, giống như muốn gánh chịu không được hắn thân thể, chịu không được sự cường đại của hắn. Trải qua bạc cổ, ba thế đạo quả hợp nhất, cuối cùng vẫn là trở về khẽ nói âm thanh từ nam tử trong miệng truyền đến, trong giọng nói mang theo vô tận tang thương cùng cảm khái. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, thần quang từ nó trong mắt chiếu rọi vô biên thế giới, một mắt ở giữa thiên địa đã thay đổi, toàn bộ đại thế giới quan tài bắt đầu run rẩy. Trải qua gian khổ, cái thế thiên đế rốt cục niết bàn chủ sinh, định phong trở về. Chương 1056 chúng sinh trở về quy khư đất chân tướng. Chương 1056 chúng sinh trở về quy khư đất chân tướng. Thiên đế độc lập thang trời chi đỉnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn xuống trên mặt đất bao la những quan tài kia, phản phất tại tuần sát chính mình thần tử. Khí tức của hắn chưa từng có cường đại, ánh mắt của hắn không gì sánh được thâm thúy, hắn thấy được vô tận trong quan tài tồn tại, hắn thấy được đang cùng 8 ngày đại chiến thần thoại, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì. Ở tại ba thế đạo quả hợp nhất sát na, trên cự bia chấn chữ biến mất, hóa thành một vệt kim quang chui vào thiên đế thể nội, toàn bộ quy khư đất thế giới cái kia cố cường đại chấn áp chi lực cũng biến mất theo. Chấn áp chi lực biến mất, quy khư đất bên trong quan tài giống như giải phong bình thường, vô tận quan tài cũng bắt đầu sao động. Ngủ say vạn cổ chiến hồn, trở về đi. Cổ lao tiếng gọi truyền khắp quy khư đất, dị động lại hiển lộ. Đây là lão giả quỳ rạp dưới đất không dám lên tiếng, chỉ là khiếp sợ nhìn xuống những quan tài kia. Két. Một bộ quan tài bị cái gì từ bên trong xốc lên, chỉ gặp một nam tử từ bên trong đi ra. Nam tử kia một thân áo xanh, thân hình cao lớn vĩ ngạn, trên thân tản ra chí cao chí vĩ lực lượng thời gian, chợt nhìn cùng thiên đế còn có mấy phần tương tự. Ta đây là ở nơi nào? Nam tử mắt lộ ra vẻ mờ mịt, giống như không biết ngủ say bao lâu, thậm chí nhất thời ngay cả mình là ai đều không nhớ gì cả. Huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Chẳng biết lúc nào, Lục Thanh mặt mỉm cười, một bàn tay đã khoác lên đối phương trên bờ vai, ngữ khí mười phần ôn hòa. Ta, ngươi, đại ca. Một trận mê mang sau, nam tử rốt cục thanh tỉnh, một tiếng đại ca phá vỡ quy khư đất vạn cổ yên tĩnh, nam tử kia nắm chặt Lục Thanh cánh tay, lộ ra hết sức kích động. Đại ca, ngươi còn sống. Một tiếng đại ca, một tiếng huynh đệ, là vạn cổ khó hóa tình ý, đem hai người thu suy nghĩ lại hỗn độn thời đại. Là ta, huynh đệ, đã lâu không gặp. Nam tử không phải người khác chính là thời gian chi thần, vị kia từ hạ giới một mực truy tìm Lục Thanh tung tích, biến mất vạn cổ thời gian chi thần. Đây là một vị kỳ nam tử, không phải thần thoại, là được cùng thần thoại sánh vai. Nếu không có năm đó huyết tế chính mình, bây giờ chỉ sợ đã chứng được đại đạo thánh nhân. Đại ca. Lại là một tiếng đại ca, một nam tử khác từ một bộ khác trong quan tài chạy như bay đến, cầm Lục Thanh hai tay. Nam tử này một thân áo bào màu vàng, toàn thân nhân quả chi lực quấn quanh, đồng dạng tựa như ngủ say quá lâu, vừa mới thức tỉnh, trong mắt còn mang theo vẻ mờ mịt. Tốt, đều tỉnh dậy liền tốt. Lục Thanh nghiêng đầu nhìn về phía người tới, một tay khác nắm chặt cánh tay kia, nụ cười trên mặt càng sâu, giống như sớm có đón trước. Đại ca, ta liền biết ngươi còn sống, nhưng chúng ta không phải huyết tế sao? Nơi này là địa phương nào? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó hai người truy tìm Lục Thanh đời thứ hai mà đến, gặp được huyết địa, cũng từ huyết địa bên trong thấy rõ di vãng phát sinh hết thảy, đã nhận ra đại ca của mình đã hiến tế huyết địa, cũng đã nhận ra huyết địa lực lượng không đủ, vì vậy hiến tế tự thân, cũng chính vì vậy, cái kia huyết địa phía sau cùng mới có hai người bọn họ danh tự. Bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình huyết tế sau liền vẫn lạc, nhưng chưa từng nghĩ chính mình lại khởi tử hoàn sinh. Nơi này là quy khứ đất, cũng là các ngươi hiến tế khối kia huyết địa, nơi này rời xa hiện thực chỗ, là cổ lai chúng sinh thuộc về chi địa, huyết tế sinh linh đều là nơi này ăn nghỉ, là ta đời thứ nhất thân thể biến thành. Lục Thanh nhẹ giọng giải thích, bây giờ hắn ba thế đạo quả hợp nhất, chân linh cũng tận đều là trở về, khôi phục ba thế ký ức. Quy khư đất là một cái ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư giả thế giới, nó nhìn như ngay tại trong tấm bia đá, kỳ thực một mực du lịch tại chư thiên thời không, một giây này có lẽ thân ở hiện thực, một giây sau có lẽ lại trở về quá khứ. Năm đó hắn đời thứ nhất đồ thiên chưa thành, tại hắn trước khi vẫn lạc, hắn lấy nhục thân của mình hóa thành chân tiên bi, cũng chính là cái này quy khư đất thế giới. Sau đó lại đem chân linh một phân thành hai, trong đó một phần chuyển thế thành dẫn đầu đại ca, còn một phần hóa thành chấn thiên bi cái này chấn chữ, duy trì lấy chấn thiên bi lực lượng. Đại ca, nói như thế, quy khư đất chính là huyết bia. Chúng ta bây giờ ngay tại huyết bia bên trong. là ngươi sống lại chúng ta. Lần này đáp để canh giờ cùng nhân quả hai người mười phần ngoài ý muốn, không ngờ chân tướng lại là dạng này.
Không, phải nói các ngươi đều không có chết, Chấn Thiên Bi chỉ là hấp thu lực lượng của các ngươi chân linh vẫn luôn tại trong quan tài ngủ say, các ngươi nhìn xem thân thể của mình.
Lục Thanh chỉ vào hai người, ra hiệu hai người xem xét một chút chính mình. Thì ra là thế, hai người vừa mới nhìn thấy đại ca, trong lòng quá kích động, lại đều không có phát giác được chính mình vậy mà không có thân thể, mà là một loại hư vô thể.
Ken két.
Đang chờ nhân quả cùng canh giờ muốn mở miệng, chỉ gặp vô số quan tài nắp quan tài đều bị xúc lên, từng đạo không hư vô thể từ trong quan tài đi ra, bọn hắn toàn bộ mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hiện lên trạng thái trong suốt, lít nha lít nhít căn bản nhìn không thấy bờ. Thật nhiều canh giờ cùng nhân quả đều bị tràng diện này cho sợ ngây người, chỉ là cấp chí tôn hư vô thể, bọn hắn liền cảm nhận được không xuống 100.
Không không không, đại năng càng là khó mà dùng số lượng để hình dung. Đây là một trận vượt ngang vạn cổ như thế, nơi này tụ tập sau cái thời đại đến nay tất cả phạt thiên người, chờ đợi vạn cổ, các loại chính là một ngày này.
Lục Thanh ngữ khí trầm thấp, trong mắt có đáng sợ chiến ý phun trào, chờ đợi vạn cổ, bố cục vạn cổ, không phải là vì cái này trận chiến cuối cùng sao?
Lần này, hắn muốn dẫn dắt cổ lai chúng sinh giết tới cửu thiên.
Ta đây là ở đâu, ta nhớ ra rồi, vô số chiến linh lần lượt tỉnh lại, ngước đầu nhìn lên cái kia đế ảnh, phủ bụi vạn cổ ký ức bắt đầu thức tỉnh.
Ta nhớ ra rồi, ta là phạt thiên người,
truy tìm đế mà đến.
Ta huyết tế chính mình, chỉ vì ngăn trở trời một vị chí tôn chiến linh trong mắt mê mang tiêu hết, nhớ lại chính mình hết thảy.
Hắn là thời đại Thái Sơ chí tôn, hắn cái kia thời đại là thế gian đệ nhất cái tiên tiên thời đại, khi đó ngay cả bờ bên kia 3000 thủy tổ cũng còn không có sinh ra. Hắn truy tìm thời đại Thái Sơ đế mà đến, đi tới Chấn Thiên Bi trước mặt, thấy rõ đế nguyên nhân cái chết, sau đó lựa chọn hiến tế chính mình, cùng đế an nghỉ.
Nguyên lai ta còn không có triệt để chết đi sao?
Là vị kia thần thoại đã cứu chúng ta sao?
Một vị đến từ Thái Dịch thời đại chí tôn khi nhìn đến đế ảnh kết lúc, tựa như minh bạch cái gì.
Hắn đến từ Thái Dịch thời đại, chưa từng thấy qua thời đại Thái Sơ vương giả, nhưng hắn lại truy tìm thần thoại Thái Dịch đến nơi này, tại Chấn Thiên Bi bên trên thấy được trận tướng, sau đó lựa chọn hiến tế chính mình.
Thiên đế, ngài sống lại, thật là ngài sao?
Một vị đến từ Hồng Mông Thiên Đình thời đại tiểu binh nhìn xem đế ảnh lệ mục, hắn là lần này sớm nhất hiến tế chính mình một nhóm người một trong, bây giờ nhìn thấy thiên đế còn sống, trong lòng sự kích động kia khó mà nói nên lời, chỉ có không ngừng rơi lệ.
Chúng ta hiến tế thật để đế phục sinh nhất là thời đại Thái Sơ cùng Hồng Mông thời đại chiến linh, bọn hắn lúc này kích động nhất, cho rằng là chính mình hiến tế để thiên đế sống lại.
Là ta tại.
Thiên đế đế ảnh hiện hóa toàn bộ quy khứ đất, nơi này có rất nhiều người đều cùng hắn có quan hệ, có đến từ thời đại Thái Sơ cố nhân, cũng có đến từ Hồng Mông thời đại cố nhân, hắn không thể đổ thiên thành công, giải quyết chân chính thai hoàng ẩm, chỉ có thể lấy loại phương thức này giữ lại bọn hắn, để bọn hắn một mực ngủ say, tại bạn cổ sau hôm nay thức tỉnh.
Chương 1057 tu ta chiến kiếm giết tới Cửu Thiên, chương 1057 tu ta chiến kiếm giết tới Cửu Thiên. Thiên đế vung tay lên, một nữ tử từ trong quan tài bay ra.
Lại vung lên, thiên thê chi điên tất cả mọi người bị trống rỗng chuyển rời đến quy khứ đất bên trong.
Đế, ngươi còn sống, nữ tử kia không phải người khác, chính là Giao Chỉ.
Đại sư Minh.
Thiên đế.
Lục Thanh.
Nhìn xem sống sờ sờ đứng ở trước mặt Lục Thanh, đám người nhao nhao lệ mục, thiên đế còn sống, đây có lẽ là bọn hắn đời này nguyện vọng lớn nhất, bây giờ nguyện vọng này thật thành hiện thực.
Ta sống, chúng ta cũng còn sống, lần này, vô luận sinh tử thành bại, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tách ra, sẽ không bước xuống bất kỳ một người nào, muốn chết cũng chết, muốn sống cùng một chỗ sống.
Thiên đế nhẹ ôm giai nhân, nhẹ giọng an ủi, trong lòng của hắn hổ thẹn. Hắn chưa từng thua thiệt thế nhân, lại duy chỉ có thua thiệt nữ tử này quá nhiều. Hắn có sự bất lực của hắn, cũng có thường nhân không cách nào tưởng tượng cái nặng, nhưng tất cả những thứ này đều không phải là lấy cớ, hắn để nữ tử này đợi mấy lời, một thế này, hắn sẽ không để cho nàng đợi thêm nữa.
Thiên đế nhìn về phía các sư đệ sư muội sư thúc, chỉ cảm thấy trước nay chưa có an tâm.
Đúng vậy a, tất cả mọi người còn tại, không có thiếu khuyết bất cứ người nào, cái này không phải liền là hắn cho tới nay tu đạo mục đích sao? Cái này không phải liền là hắn một mực bảo vệ yên tĩnh sao?
Trận chiến này, như thắng, cùng một chỗ sinh,
như bại, cùng chết. Không có gì lớn, hắn sẽ không lại vứt bỏ bất cứ người nào, cũng sẽ không vứt bỏ chính mình.
Tốt, chúng ta không còn xa cách nữa.
Một câu không còn xa cách nữa, tất cả mọi người đã đọc hiểu Lục Thanh tâm tư, bên cạnh hai vị huynh đệ cũng là cảm nhận được đại ca quyết tuyệt.
Chiến thiên chi lộ cuối cùng khó dò, có lẽ tất cả mọi người sẽ chết, bao quát thiên đế chính mình.
Thiên đế tại, mọi người tại, không có người sợ sệt, cũng không có người sợ hãi, chỉ có im lặng ấm áp.
Chúng sinh ở đâu?
Thiên đế khẽ nói, truyền khắp toàn bộ quy khư đất thế giới.
Khắp nơi tại.
Vô lượng chiến linh phát ra chính mình vang dội nhất thanh âm, đáp lại thiên đế.
Ngủ say vạn cổ, chiến kiếm sắc bén không,
chiến tâm mục nát không,
còn có thể chiến.
Một nguồn lực lượng theo thiên đế thanh âm tràn ngập toàn bộ quy khứ đất, vô số hình ảnh theo nguồn lực lượng kia chui vào chúng sinh chân linh, những hình ảnh kia đều là sáu cái thời đại đến nay chiến tiên chuyện cũ. Từ trên thiên đế chiến chết hóa thành chấn thiên bi, đến thời đại Thái Sơ chúng sinh huyết tế, lại đến Thái Dịch cùng Thái Tố thời đại hai vị trí cao thần nói chiến tử, lại đến Hồng Mông thời đại chiến thiên huyết tế. Từ thời đại Thái Sơ đến Hồng Mông thời đại phạt thiên tất cả hình ảnh đều bị thiên đế lấy đại thần thông bày biện ra hiện tới. Hắn đem lịch sử diễn hóa, là tại nói cho mọi người Phạt Thiên từ xưa đến nay một mực chưa từng dừng, hy sinh chưa bao giờ đình chỉ. Hắn hy vọng tất cả mọi người minh bạch, thượng thương bất nhân, đồ thán chúng sinh, tu sĩ chúng ta tự nhiên lấy sâu kiến thân thể phấn khởi phản kháng, cho dù thất bại thảm hại, cũng không oán không hối hận.
Chiến chiến chiến.
Thiên đế hiện ra lịch sử, không thể nghi ngờ là chúng sinh Phạt Thiên nhất kiên định lý do.
Chư thiên vạn giới vô số sinh linh biến thành ngựa ăn, vô số tiên hiển, vô số hậu bối, cái sau nối tiếp cái trước hy sinh, bọn hắn có lý do gì không phạt tiên? Từng tiếng chiến âm vang vọng quy khư đất chi cảnh, là chúng sinh không thể phá vỡ ý chí, là thẳng tiến không lùi quyết tâm. Tiên thiên ngũ thần nói đứng đầu, cổ kim đệ nhất cường giả, là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Bây giờ hắn muốn dẫn đầu chúng sinh cùng trời quyết nhất tử chiến, thử hỏi ai sẽ lùi bước. Rất tốt. Thiên đế đứng ở thiên thê chỉ điền, dò xét vạn cổ chúng sinh, hắn thật cao hứng chúng sinh chiến ý chưa từng tại trong thời gian mục nát. Tụ chúng sinh chi lực, ngưng vạn cổ chi hồn, tu ta chi chiến kiếm, giết tới cửu tiên. Thiên đế vung tay lên, đứt gãy thái sơ kiếm tự hiện thực thế giới bay tới, nó tại nghìn tỷ năm đại chiến bên trong đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có một nửa, liền liền bên trong kiếm linh đều lầm vào ngủ say. Bây giờ nó ở thiên đế trong tay bắt đầu phục hồi như cũ, như là phá kén chúng sinh, một lần nữa tỏa ra hào quang. Thiên đế lấy vô thượng vĩ lực chữa trị hắn chiến kiếm. Phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên. Tại từng tiếng phạt thiên bên trong, thiên đế đẩy ra cái kia phiến xưa nay chỉ có ba người đẩy ra qua cửa. Trên cửa có tên của bọn hắn, Thái Sơ, Diệt Sinh. Còn một người tên chưa từng lưu lại tên đầy đủ, có lẽ là bị phong hóa, có lẽ hắn chỉ viết một nửa, nhìn qua chỉ còn lại có một cái cùng loại ngày chữ ký hiệu. Bất quá đôi này Lục Thanh tới nói đã không phải bí mật gì, hắn biết đó là chưa viết xong dễ chữ. Năm đó Thái Tố cùng Thái Dịch thấy rõ Lục Thanh bố cục, cho nên tại trước khi chết trọng thương tháng ngày, đem huyết nhục của mình hiến tế, đem chính mình chân linh ngủ say tại nơi này. Nhiều năm sau, Thái Sơ chân linh thức tỉnh, hóa thành hỗn độn ma thần dẫn đầu đại ca. Lại sau đó, Thái Tố thức tỉnh, biến thành hủy diệt cùng tái sinh chi thần. Cuối cùng, Thái Dịch thức tỉnh, biến thành bản cổ đại thần. Mà cái kia cái gọi là tỉnh mộng hỗn độn làm đại ca mộng, chẳng qua là đời thứ ba Thái Sơ trong mộng đã thức tỉnh kiếp trước chân linh, cũng không phải là hắn chân chính từ hồng hoang về tới hỗn độn thời đại. Nhất trọng đến bắt trọng thiên bên trong, lúc này đại chiến còn tại kéo dài, hai vị thần thoại cùng bắt tôn tiên đã chiến trăm tỷ năm, nhưng lại vẫn như cũ chưa phân ra thắng bại. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là đại đạo thánh nhân bất tử bất diệt quá khó giết, có thể áp chế, lại khó mà chân chính ma diệt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai tôn chân trời nữ hoa một trường vô bạo, cho dù song trời liên thủ, cũng khó cản hủy diệt chi thần. Như loại này trình độ trọng thương, đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, có thể song trời nhưng như cũng không có vấn lạc, ương ngạnh đến khiến người sợ hãi. Thái Tố, các ngươi giết không được trời, các ngươi cùng quá mù mờ dạng, kết quả là sẽ chỉ kiệt lực. Đánh mãi không xong, Thiên Khai bắt đầu lấy ngôn ngữ công trì, ý đồ nhiễu loạn đối thủ đạo tâm. Huống chi, hắn nói cũng đúng sự thật, chỉ cần bọn hắn không để ý hậu quả, cho dù bản nguyên hao hết cũng có thể từ nó nơi đó hấp thu bản nguyên, cuối cùng trước vẫn lạc nhất định không phải là bọn hắn, mà là đối thủ kiệt lực, chính như Lục Thanh vẫn lạc mở dạng. Ngươi phế ngôn quá nhiều. Một tiếng phế ngôn, thủy diệt nữ hoa thế không thể đỡ, tay không đem trời đầu lâu vặn xuống, một trường liền đem tam trọng thiên đánh xuyên qua. Cùng lúc đó, tái sinh nữ hoa tại đại chiến bên trong đánh ra một đạo lục quang, chui vào hủy diệt nữ hoa thể nội, cái kia cực hạn sức mạnh của sự sống sinh sôi không ngừng, thật to bổ sung hủy diệt nữ hoa tiêu hao, khiến cho nàng càng thêm thần uy. Một bên khác, phủ quang cái thế, thần thoại Thái Dịch một búa chém nát đối thủ, cái này đã không biết là hắn thứ bao nhiêu vạn lần chém nát đối thủ. Hắn lấy một địch một, hoàn toàn đem đối thủ nghiền ép đối phương không ngẩng đầu được lên, tình huống cơ hồ hiện lên thiên về một bên, đối thủ tiêu hao xa xa so với hắn lớn, đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu bàn về một chọi một, trời không cách nào chiến thắng tiên thiên ngũ thái bên trong bất kỳ một người nào, bọn hắn dựa vào chỉ có nhân số cùng bản nguyên, tình huống hiện tại tựa hồ chính là như vậy. Chư vị, tiêu hao quá lớn, trước bổ sung bản nguyên. Cảm nhận được còn thừa không có mấy lực lượng bản nguyên, Quân Thiên đại quát một tiếng, cưỡng ép thoát khỏi địch thủ, mặt khác bảy tôn trời lập tức hiểu ý, nhao nhao thoát khỏi địch thủ, đi tới bắt trọng tiên. Chương 1058 Thái Sơ trở về lực gáp 8 ngày. Chương 1058 Thái Sơ trở về lực gáp 8 ngày. Bắt tôn thiên luân phiên đại chiến, bản nguyên đã còn thừa không có mấy, chỉ gặp bọn họ như trước đó một dạng, lại miệng niệm cổ lao chú ngữ, triệu hoán ra cái kia đạo thường thiên chi môn. Chỉ một thoáng, cái kia cỗ siêu việt 8 ngày khí tức lại lần nữa từ trong môn hộ mạn ra, loại khí tức kia to lớn thâm thúy, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng đông cảm giác kiềm chế. Thái Dịch cùng Thái Tố hai vị thần thoại đuổi đến bắt trọng thiên, thần sắc mười phần nghiêm trọng, bọn họ cũng đều biết, địch thủ đáng sợ nhất cũng không phải là bắt tôn thiên, mà là cái kia trong truyền thuyết ngày thứ 9, thương thiên. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không có khai thác hành động, mà là duy trì cảnh giới. Theo chú ngữ tiếp tục vang lên, trong cánh cửa kia lại xuất hiện tám đầu hắc tuyến, cùng nói là hắc tuyến, không bằng nói nó là kèn cờ lạ gì nẹt càng chuẩn xác. Cái kia tám đầu kèn cờ lạ gì nẹt tự chủ vũ động, như là tám đầu xúc giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, giống như lần trước, bọn chúng lấy tốc độ không thể tưởng tượng đâm vào bắt tôn tiên trên cổ. Thần thoại Thái Dịch cự phủ trong tay một bổ, một đạo phủ quang đánh tới, ý đồ chặt đứt cái kia tám đầu kèn cờ lạ gì nẹt, nhưng này kèn cờ lạ gì nẹt đến nhanh đi cũng nhanh, phủ quang vừa mới tới gần, tám đầu kèn cờ lạ gì nẹt cũng đã thu hồi trong môn, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Viên mãn lực lượng, lại trở về tại cái kia tám đầu kèn cờ lạ gì nẹt đâm vào 8 ngày cổ sau, bắt tôn thiên mở ra hai tay, khí tức của bọn hắn liên tiếp tăng vọt, bất quá trong khoảnh khắc, lại khôi phục được viên mãn trạng thái. Thái Dịch, Thái Tố, trời đã lần nữa trở về đỉnh phong, các ngươi còn có thể chiến bao lâu? Chu Thiên ung dung mở miệng, lần nữa bổ đầy HP hắn vẻ mệt mỏi tiêu hết, trong lời nói là tuyệt đối tự tin. Sau cánh cửa kia mặt đến cùng là cái gì? Thái Dịch cùng Thái Tố trong lòng đều là trầm xuống, 8 ngày 2 lần tới gần tuyệt cảnh, lại 2 lần đều từ cái kia Thương Thiên Chi môn bên trong thu hoạch vô tận lực lượng, loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Cần biết, 8 ngày thế nhưng là đại đạo cấp bậc thánh nhân, cũng không phải là phổ thông tiểu tu sĩ, thế gian có cái gì có thể làm cho Bát Tôn Tiên trong nháy mắt đầy máu? Các ngươi không có cơ hội biết, nuốt không được chúng sinh, nuốt các ngươi cũng giống như vậy. Côn Trời lúc này nhìn về phía hai vị thần thoại, ánh mắt đã thay đổi, phản phất từ đối thủ biến thành tợ săn, vậy mà muốn nuốt hai vị thần thoại. Đối mặt đầy máu trạng thái Bát Tôn Tiên, tiêu hao rất lớn, Thái Tố cùng Thái Dịch đã hoàn toàn ở vào hạ phong, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, kết quả đã rất rõ ràng, chỉ có cùng Lục Thanh một dạng kiệt lực mà chết. Bát Tôn Tiên đối với cái này tràn đầy lòng tin. Các ngươi ai cũng nuốt không được. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo khe nói truyền đến, chỉ gặp một bóng người dậm chân mà đến, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nâng chấn thiên bi, đem chấn thiên bi đặt ở bát trọng thiên môn ra vào, ngăn chặn đường lui. Là ngươi? Ngươi nhanh như vậy liền khôi phục? Nhìn thấy người tới, Bát Tôn Tiên con ngươi co rụt lại, nhìn ra người tới biến hóa. Đối phương dù chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được đối phương khác biệt, đối phương giống như biến càng thêm cường đại, để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Rốt cục trở về so với 8 ngày ngưng trọng, Thái Dịch cùng Thái Tố thì là buông lỏng thở ra một hơi, bọn hắn mặc dù còn có thể chiến, nhưng tiêu hao quá lớn, chính là cần thời gian đến khôi phục. Là ta. Lục Thanh nhìn một chút hai vị thần thoại, một chút liền thấy rõ bọn hắn lúc này trạng thái, hắn hướng hai người nhẹ gật đầu, hai người liền chi kỳ dụ ý, lui đến một bên khôi phục. Những đồ ăn kia đâu? Hẳn là toàn bộ hiến tế cho người phục sinh. Thái Sơ, xem ra ngươi cùng trời cũng không khác biệt. 8 ngày thần niệm trôi đến, đều không phát hiện Hồng Mông còn sống sinh linh, cho nên coi là tất cả sinh linh đều đã hiến tế chết đi, thành toàn Thái Sơ. Bọn hắn đều tại, cùng ta cùng tồn tại. Lục Thanh khẽ nói đáp lại, chính như hắn nói tới, tất cả mọi người còn tại, ở cùng với hắn. Thái Sơ, ngươi tốt không dễ dàng trở về, còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Cần biết, lần này nhưng không có sinh linh lại hiến tế. Chu Thiên lần nữa phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, ý đồ để đối thủ nhận rõ hiện thực, muốn lấy ngôn ngữ đả kích Lục Thanh. Tới đi, hôm nay đổ các ngươi. Thiên Đế kiếm chỉ 8 tôn đầy máu trạng thái trời, lấy hành động thực tế cho thấy quyết tâm. Ngu xuẩn mất khôn. Trời ngược lại muốn xem, phục sinh sau ngươi đến cùng có cái gì không giống với. Đối mặt Thiên Đế chi kiếm, Bát Tôn Thiên tự biết nhiều lời vô ích, đến một bước này không có ai sẽ lùi bước, chỉ có nhìn xem nắm tay người nào lớn, ai mũi kiếm lợi, lấy thực lực luận thành bại. Chỉ một thoáng, đỉnh phong đầy máu Bát Tôn Thiên phóng xuất ra chính mình khí thế kinh khủng, thẳng bước Thiên Đế mà đi, một thế này hai phiên chiến sắp mở ra. Lần này, Thiên Đế có thể hay không sửa kết cục? Giết. Một tiếng chữ giết, cường đại nhất quân thiên nhất đao bổ tới, kinh khủng đại đao siêu việt thế chi cực hạn, lấy tốc độ không thể tưởng tượng xuất hiện tại Lục Thanh đỉnh đầu. Một đao này, không có loè loẹt thuật pháp chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng, quân trời ý đồ lấy một kích toàn lực, là tiếp xuống sát chiêu mở đường. Nhưng mà đối mặt cái này kinh thế một đao, Thiên Đế lại là không tránh không né, chỉ gặp hắn mở ra đại thủ một nắm, trong nháy mắt đem đại đao giữ tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn lại dùng lực một nắm, cái kia đại đạo thánh binh cấp đại đao vậy mà đã đứt ra. Chỉ một thoáng, quân trời gặp đáng sợ phản vệ, cả người trực tiếp nổ tung. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Đế tay không nứt đại đạo thánh binh, chiêu này để đối thủ kinh hãi không thôi, 10 phần không thể tin được, làm rối loạn bọn hắn tiếp xuống liên hoàn sát chiêu. Một lần nữa ngưng tụ ra quân trời càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tới phía ta. Đáp lại bọn hắn là Thiên Đế trên kiếm. Thiên Đế bước ra một bước, xông vào 8 ngày vòng chiến, dưới một kiếm huyền thiên liền đã bị xoắn nát, nhất kiếm nữa, u chăn trời chém ngang. Không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi đã bước ra một bước kia? Không có khả năng. Hai kiếm đồ 2 ngày, loại lực lượng kia để thiên chấn lay khó tả, cho dù biết đối thủ này cường đại nhất, nhưng như trước vẫn là để trời không thể tin được. Từ xưa đến nay, đại đạo thánh nhân khó phân thắng bại, bây giờ lại có người vây tay một cái bại trời, loại này cường đại cơ hồ đã không giống như là đại đạo thánh nhân cảnh. Còn không có, bất quá bại các ngươi hay là làm được. Lục Thanh tự tin khẽ nói, âm thanh không thể nghi ngờ là đối với đối thủ lớn nhất áp lực, hắn không biết đại đạo thánh nhân phía trên phải chăng còn có cảnh, nhưng hắn biết, tam thế đạo quả hợp nhất sau hắn, hoàn toàn chính xác chạy tới cảnh giới này cuối cùng, bởi vì hắn đã không nhìn thấy con đường phía trước, đến tiến không thể tiến tình trạng. Tiên Tiên Ngũ Thần nói đứng đầu, ba thế trùng tu, tam thế đạo quả hợp nhất, trải qua thiên tân vạn khổ cùng gặp chắc trở, vô số lần niết bàn cùng sinh tử, lúc này mới đi đến một bước này, trong lúc đó gian khổ người phi thường có khả năng tưởng tượng, đây là hắn năng lực ép 8 ngày căn bản nguyên nhân. Tốt một cái Thái Sơ, ngươi quả nhiên là lớn nhất biến số kia, nếu là chưa trừ diệt ngươi, sau này sẽ thành họa lớn. Đối thủ cường đại để trời đã kinh hãi lại phẫn nộ, nếu không có đối thủ này, bọn hắn đại kế có lẽ đã sớm thành công, căn bản sẽ không có hậu mặt chuyện phát sinh, lần này đối thủ thể hiện ra không có gì sánh kịp vĩ lực, để bọn hắn quyết định liều lĩnh đại giới cũng muốn trừ hắn. Chương 1059 Thương Thiên Thức Tỉnh. Chương 1059 Thương Thiên Thức Tỉnh. Năm đó các ngươi cũng không từng chân chính giết chết ta, huống chi hiện tại. Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, thần thoại không chết, tiên thiên bất diệt, 8 ngày cũng chính là cậy vào nhiều người. Nếu là một đối một, nam vị trong thần thoại bọn hắn có thể đấu qua ai? Chớ nói chi là giết. Hưu. Vừa dứt lời, huy hoàng kiếm quang đã tràn ngập bát trọng thiên, mỗi một cái hạt đều bị kiếm quang xoắn nát. Bát Tôn Tiên vừa mới nói xong ngoan thoại, liền lại lần nữa nhận lấy trọng thương. Đấu qua nhiều lần như vậy, đối phương có thủ đoạn gì Thiên Đế đã sớm nhất thanh nhị sở, nói đối thủ một câu hết biện pháp cũng không đủ. Bây giờ hắn dùng tuyệt đối lực lượng áp chế 8 ngày, cường thế ba đạo vĩ lực để Bát Tôn Tiên không ngóc đầu lên được. A. Liên tục mấy lần bị đánh bại, 8 ngày đều là bị đánh ra chân hỏa, bọn hắn nguyên bản còn muốn lập lại chiêu cũ, lấy bản nguyên mài chết đối thủ, bây giờ xem ra chỉ sợ còn chưa chờ bọn hắn mài chết đối thủ, chính mình liền bị đối thủ cho đánh chết tươi. Căn cứ vào đối thủ cường đại, Bát Tôn Thiên lập tức cải biến sách lược, bắt đầu thiêu đốt chính mình bản nguyên để đổi lấy siêu việt đỉnh phong chiến lược. Chỉ một thoáng, bát tôn tiên khí tức liên tiếp tăng gọn, quả nhiên siêu việt đỉnh phong. Phí công, vùng gây dây chết thôi. Tiếng nói ở giữa, Lục Thanh đã cùng siêu việt đỉnh phong quân thiên đối cứng một kích, dưới một kích, quân thiên lại lần nữa nổ tung, lại vẫn là khó cản thiên đế cái thế thần uy. Cùng lúc đó, bát tôn tiên công phạt cũng trong cùng một lúc đánh tới, Lục Thanh ngoái nhìn ở giữa, đã vận dụng đại thần thông. Chỉ gặp hắn chiến kiếm một chỉ, bát trọng thiên đã bị cưỡng ép dừng lại, lần này hắn không có cùng trước đó một dạng lập tức nhận phản vệ mà nổ tung, bởi vì hắn đã xưa đâu bằng nay, chịu được lấy định trụ bát tôn tiên mang đến phản vệ. Phần thiên, vừa dứt lời, càng sâu lúc trước vô lượng đạo hỏa tràn ngập toàn bộ bát trọng thiên, thiêu đốt đến mỗi một hạt tròn. Vô lượng một kiếm, nhất kiếm nữa, bát tôn tiên lại lần nữa nổ tung, bọn hắn bản nguyên cùng nhục thân đều bị vô lượng đạo hỏa đốn khô, ngắn ngủi trong chốc lát, bản nguyên liền tiêu hao 1/10. Xem ra hắn chạy tới không thể tưởng tượng tình trạng. Một bên khác, ngay tại khôi phục cùng lực trận hai vị thần thoại cũng đang nhìn chăm chú chiến trường, trong lòng cũng là thiên đế cường đại mà cảm thán. Đối với đại đa số đại đạo thánh nhân tới nói, đại đạo thánh nhân là một đầu không nhìn thấy cuối đường, con đường này so một cái bình thường sinh linh từng bước một tu tới đại đạo thánh nhân còn muốn lâu dài dằng dặc. Không có ai biết con đường này đến cùng có bao xa, cũng không người nào biết cuối đường đến tột cùng là cái gì, nhưng như hôm nay đế rõ ràng phát sinh thay biến, thân thể của hắn, lực lượng, nguyên thần, đạo đều cùng lúc trước khác biệt, nếu nói con đường này có cuối cùng, như vậy hai người tin tưởng thiên đế liền đã đi đến cuối con đường. A a, tám ngày gào thét, phấn khởi phản kích, nhưng bọn hắn đại đạo thánh binh đã khó mà cho thiên đế tạo thành trọng thương. Huyền Thiên ý đồ thừa dịp thiên đế ngay tại ứng phó người khác thời khắc đánh lén, lại lần nữa bị thiên đế tay không ngăn lại. Bại tướng dưới tay cũng dám trình diễn tài nghệ. Thiên đế một cái bóp lấy Huyền Thiên cổ, ngạnh sinh sinh đem nó thi thể phân ra. Năm đó Huyền Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ. Quá tốt rồi. Thiên đế cường đại vô địch, bây giờ rốt cục công thủ dịch hình. Trấn Thiên Bi bên trong, chúng sinh đều là đang quan sát tràng sử này thơ cấp đại chiến, dị vãng đều là 8 ngày lấy nhiều khi ít, hôm nay đế thần uy cái thế, lấy sức một mình lực gáp 8 ngày, lấy thiếu lớn nhiều. Đây không thể nghi ngờ là cổ lai phạt tiên chi chiến bên trong lớn nhất bước ngoặt, nên các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm. Thiên đế càng giết càng hăng, lòng có ngập trời phẫn nộ, cổ lai có bao nhiêu người hy sinh, có bao nhiêu người bởi vì trời mà chết thảm, trong đó liền bao quát hắn thân bằng hảo hữu. Đây là một bút chịu nặng vạn cổ nợ máu, món nợ máu này nhất định phải do máu hoàn lại, trời thì như thế nào? Trời nếu bất nhân, vậy liền sát thiên. Thiên đế lấy hành động thực tế nói cho thế nhân, trời cũng không phải là không thể chiến thắng, phạt thiên cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện cười. Đại chiến tại tiếp tục, thiên đế mỗi một kiếm đều sẽ để trời nổ tung, khủng bố bất diệt vô lượng đạo hỏa càng là càng đốt càng hung, bát tôn thiên bản nguyên tiêu hao tốc độ hết sức kinh người, lúc này mới đại chiến vào năm, liền đã như là nghìn tỷ năm. Đáng chết, hắn quá mạnh, tiếp tục như vậy không được. Thời gian đi vào trăm vạn năm sau, toàn bộ hành trình bị đè lên đánh bát tôn thiên đã cùng đổ mặt lộ, ngay cả nhục thân đều khó mà ngưng tụ, bọn hắn tự biết tiếp tục như thế tất rơi vào trạng thái ngủ say. Còn có tài năng gì, đều xuất ra. Thiên đế không lưu tình chút nào, dưới một kiếm song trời đeo đầu, giết tới đối thủ sợ hãi. Thái sơ, ngươi chớ ép trời quá đáng. Ngươi như tiến thêm một bước về phía trước, cần đối mặt không phải là chúng ta, mà là nhân vật càng đáng sợ. Quân Thiên nghiêm nghị cảnh cáo, giống như ngay tại do dự cái gì, sắp chết đến nơi còn dám nói dối. Sao không để cuối cùng một tôn thiên hạ đến? Thiên đế ánh mắt nhìn về phía hư vô chỗ, người khác có lẽ không phát hiện được cái kia phiến đã biến mất cửa, nhưng ở trong mắt của hắn lại không chỗ che thân. Sớm tại hắn đời thứ nhất lúc, liền cảm nhận được trong môn kia có so 8 ngày kẻ địch càng khủng bố hơn, đây cũng là hắn bố cục nguyên nhân chủ yếu. Không sai, ta cũng rất muốn nhìn xem cái kia thương thiên đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm cho các ngươi như vậy không có sợ hãi. Quá dễ dàng thái tố đi lên phía trước, rõ ràng chính là muốn bức cái kia cuối cùng một tôn trên trời rơi xuống lâm. Ba người đều biết, nếu là không giải quyết bắt tôn thiên lực lượng đầu nguồn, bắt tôn thiên là vĩnh viễn không cách nào giết chết. Nghĩ không ra trời cuối cùng vẫn là bị buộc đến một bước này, đối mặt ba vị thần thoại từng bước bức bách, bắt tôn thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ tiếc nuối, sau đó lại xuất hiện quyết tuyệt. Thái sơ, thái tố, quá dễ, các ngươi sẽ hối hận cùng trời là địch, ngăn thiên đại kế. Trầm mặc một lát sau, Quân Thiên nói xong câu nói sau cùng, liền cùng mặt khác trời lại lần nữa nhớ tới cổ lao chú ngữ, cơ hội liền tại bọn hắn đọc lên chú ngữ sát na, một cỗ siêu việt đại đạo thánh nhân khí cơ đột nhiên từ trong môn lan tràn ra. Đông, đông, đông. Đáng sợ tiếng vang truyền đến, mỗi nhảy một chút đều để người không rét mà run, rất hiển nhiên, lần này là có nhân vật hết sức đáng sợ thức tỉnh, bắt Tôn Thiên tại bất đắc dĩ phía dưới tỉnh lại tôn kia trong truyền thuyết thương thiên. Loại khí cơ này, chẳng lẽ đại đạo thánh nhân phía trên thật còn có cảnh? Quá dễ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, như lâm đại địch. Di vãng hắn mặc dù cảm thụ qua trong môn thương thiên khí tức, nhưng không có rõ ràng như vậy, lần này không giống mới, lần này cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, đại đạo thánh nhân cũng thật giống như bị áp chế. Có lẽ có. Thái sơ cùng thái tố cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác gáp bách kia, nhưng cũng không xác định bên trong là thật không nữa sẽ vượt qua đại đạo thánh nhân tồn tại, bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể chứng thực đại đạo thánh nhân phía trên còn có cảnh. Thương thiên. Chết để thức tỉnh đi. Bình định kẻ cản đường bắt tôn thiên quỳ một gối xuống tại thương thiên chi môn bên ngoài, theo tiếng gọi vang lên, cố khí cơ kia càng phát ra khủng bố. Vâng. Còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thương Thiên Chi Môn nhận lấy công kích, trên cửa lại xuất hiện vết nứt, mà trên cửa cái kia chấn chữ cũng trong cùng một lúc hiện hóa. Rầm rầm rầm. Lại là ba tiếng tiếng vang, cho dù là dư ba, đều để toàn bộ bắt trọng thiên phá thoái, môn kia mỗi bị công kích một lần, cái kia chữ chấn lực lượng liền yếu mấy phần, rất hiển nhiên, cái kia chữ chấn muốn ngăn không được bên trong tồn tại. Vâng. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Thương Thiên Chi Môn rốt cục bị đánh nát, một cô áp đảo đại đạo thánh nhân phía trên khí cơ xuyên thấu bắt trọng thiên, thẳng tới tổ địa, tiến tới tràn ngập đến bể khổ vô biên. Chương 1060 chân chính thương thiên, đại kết cục 1, chương 1060 chân chính thương thiên, đại kết cục 1, đó là. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, Lục Thanh bọn người nhao nhao con ngươi co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại cái kia đệ cửu trọng thiên bên trong, có một cái còn sống trái tim. Cái kia trái tim lơ lửng ở trong hư vô, hiện lên màu đen, vẻn vẹn chỉ là một khóa trái tim, lại so hồng mông còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trên đó hiện đầy cùng loại mạch máu xúc giác, những mạch máu kia tự chủ vũ động, có lớn có nhỏ, mười phần rung động. Tại trên trái tim kia, có 9 đầu to lớn xiềng xích màu vàng xuyên thấu nó, từ 9 cái phương vị đưa nó gắt gao khóa lại. Cái kia 9 đầu xiềng xích cũng không phải là thực thể, mà là cùng loại một loại năng lượng thể hiện, giống như đã sớm bị trên trái tim kia huyết dịch màu đen cho ăn mòn, toàn bộ biến thành màu đen, kim quang đã 10 phần mở đi. Trái tim biên giới chỗ, thật giống như bị cái gì tức mất một khối, thiếu khuyết một khối, hắc ám bản nguyên giống như đang lấy tốc độ chậm rãi bù đắp. Vậy rốt cuộc là cái gì? Một màn này, để Lục Thanh cùng chúng sinh đều thấy choáng mắt, nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng thế gian sẽ có to lớn như vậy trái tim kia cho người cảm giác gáp bách thực sự quá cường liệt, cái kia vô tận trong mạch máu lưu động lại chính là nồng nặc nhất hắc ám bản nguyên. Đông, tim đập một chút, vô biên cửu trọng thiên cũng đã sinh diệt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lớn lao áp lực. Uy áp, mãnh liệt uy áp, không thuộc về đại đạo thánh nhân uy áp. Trái tim kia tự chủ lắc lư, muốn thoát ly cái kia chín đầu xiển xích khống chế, tựa như muốn từ cửu trọng thiên bên trong giáng lâm. Xem ra đây chính là bản nguyên đầu nguồn. Lục Thanh cách lấy cánh cửa, ánh mắt liền không có rời đi trái tim kia, hắn tại trên trái tim kia cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nhưng hắn đã sớm làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Sẽ không sai, 8 ngày bản nguyên chính là theo nó nơi này hấp thu. Quá làm gật gật đầu, cũng là thấy rõ 8 ngày có thể trong nháy mắt đầy máu nguyên nhân. Rất hiển nhiên, trước đó cái kia 8 đầu hắc tuyến chính là trên trái tim này mao mạch mạch máu, bọn chúng xuyên thấu môn hộ, cho Bát Tôn Thiên rót vào bản nguyên, lúc này mới dẫn đến Bát Tôn Thiên trong nháy mắt đầy máu. Trái tim này đến tuột cùng lai lịch ra sao? Lại có như thế uy năng đáng sợ. Thật sự rõ ràng áp lực, để thái dịch dạng này thần thoại cũng vì đó kinh hãi, trái tim kia vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhảy lên một chút, phát ra lực lượng liền đã là đại đạo cấp bậc, trên đó một tia huyết mạch liền đã là bản nguyên của trời. Chư vị, là thời điểm trở về bản thân. Quân trời nhìn về phía mặt khác 7 ngày, lại nhìn một chút ba vị thần thoại nói ra, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể thắng sao? Sau đó các ngươi phải đối mặt, là sẽ để cho các ngươi tuyệt vọng tồn tại. Vừa dứt lời, Bát Tôn Tiên toàn bộ phi thăng cửu trọng thiên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn lại toàn bộ tự vẫn, hóa thành một đoàn hắc cầu chui vào trong trái tim. Chẳng lẽ nhìn thấy một màn này, Lục Thanh ba người nhìn nhau một cái, giống như đột nhiên tỉnh ngộ cái gì. Quả nhiên, ngay tại Bát Tôn Thiên tự vẫn chui vào trái tim sau, một cái cùng loại nguyên thần bóng người tự tâm bẩn nội bộ sinh sôi, hắn càng dài càng lớn, đầu tiên là xuất hiện đầu lâu, sau đó xuất hiện bóng người, cuối cùng xuất hiện toàn cảnh. Cuối cùng, hắn trưởng thành thành một cái so hồng mông còn muốn lớn không biết bao nhiêu vạn lần cự hình vật trong suốt, đem toàn bộ cửu trọng thiên đều chống đến không có dư thừa không gian, mà trái tim kia vừa vặn phù hợp đặt ở nơi ngực của hắn. Quả là thế. Khi nhìn đến trái tim kia thời điểm, Lục Thanh ba người đều từng hoài nghi trái tim kia có thể là đến người nào đó tâm, bây giờ bóng người này xuất hiện, vừa vặn ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Đây chính là tôn kia thương thiên sao? Cuối cùng là cái gì tồn tại kinh khủng? Cho dù có được nghịch thiên ý chí, nhưng chân chính nhìn thấy tôn kia thương thiên cự ảnh lúc, quy khư đất bên trong chúng sinh hay là ngăn không được run rẩy, dù là cách hiện thực cùng hư ảo, bọn hắn đều cảm nhận được tôn kia trời trên người khủng bố áp bách, vì thế như vậy đơn giản không thể chiến thắng. Thật lâu không có cảm nhận được lực lượng như vậy, một tiếng khẽ nói vang vọng, xuyên thấu cửu trọng thiên cùng tổ địa, tại khổ hải nhấc lên vô biên phong bạo. Cái kia thương thiên hình bóng có chút nâng lên trong suốt hai tay nhìn một chút, lại nhìn một chút nơi trái tim trung tâm cái kia chín đầu xiển xích màu vàng, ngay sau đó hắn song quyền một nắm, siêu việt cực hạn vĩ lực bộc phát, cái kia chín đầu xiển xích màu vàng liền đã đứt. Tại cái kia chín đầu xiển xích màu vàng đứt gãy sát na, trái tim của hắn chỗ bản nguyên tiêu hao hết một nửa, kém chút khô cạn. Rất hiển nhiên, tránh thoát cái kia chín đầu xiển xích với hắn mà nói cũng cần bỏ ra giá cao thảm trọng. Bất quá không quan hệ, bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian. Tránh thoát xiển xích sau, thương thiên ở trên cao nhìn xuống Lục Thanh ba người, trong mắt không vui không buồn, lại làm cho ba người bỗng cảm giác kiềm chế. Ngươi là ai? Lục Thanh một bên duy trì cảnh giới, vừa mở miệng hỏi thăm, hắn ý đồ nhìn trộm lai lịch người này, nhưng lại một chút vết tích đều không có, căn bản không thể nào đẩy lên. Ta chính là Thương Thiên, cũng là các ngươi trước đó nhìn thấy tám ngày. Thái Sơ, Thái Dịch, Quá Làm, bước ta trở về, là các ngươi phạm sai lầm. Thương Thiên ung dung mở miệng, trời không động giận, cũng đã thiên uy hoàng hoàng, không thể nhìn thẳng. Xem ra tám ngày hợp nhất mới thật sự là Thương Thiên, ngươi vẫn luôn tại. Lục Thanh mở miệng nói. Không sai. Thương Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng không sốt ruột động thủ. Quả là thế. Thương Thiên lời nói ấn chứng Lục Thanh đám người suy đoán, Bát Tôn Thiên quả nhiên là xuất từ quả tim này. Bọn hắn hợp lại cùng nhau, hợp thành cái này cùng loại nguyên thần một dạng Thương Thiên, mà trái tim này chính là nhục thể của bọn hắn, lực lượng của bọn hắn nguồn suối. Ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao? Thái Dịch tiếp lời, rất muốn biết tôn này cường đại trời đến tột cùng là lai lịch gì. Ta lai lịch? Ta cũng không biết, ta tự sinh ra ý thức lúc, liền đã tại này. Nói đến lai lịch, Thương Thiên ngữ khí hơi xúc động. Sinh ra ý chí? Ngươi là quả tim này đản sinh ý chí? Lục Thanh mục lộ suy tư, hắn đang suy nghĩ trái tim này đến tột cùng là tới từ một vị nào đó tồn tại, hay là nói trái tim này vốn là một cái độc lập tồn tại, nó không thuộc về bất luận kẻ nào. Cũng được. Xem ở các ngươi sắp diệt vong phân thượng, ta có thể nói cho các ngươi biết. Thương Thiên tiếng nói nhất chuyện, dù sao ba người này là cổ lai số ít có thể cùng hắn đối thoại mấy người. Dựa hai lắng nghe. Lục Thanh ba người không có cự tuyệt nghe cố sự, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái này vạn cổ khởi nguồn của họa loạn Thương Thiên đến tột cùng là lai lịch gì. Tại cực kỳ lâu trước kia, ta nơi này sinh ra ý chí, ta không biết chính mình từ đâu mà đến, ta chỉ biết là, từ ta có ý thức bắt đầu, cái này chín đầu xiềng xích liền đã tại thân ta lên. Cái này chín đầu xiềng xích cùng cánh cửa này, khốn trụ ta vô tận tuyến nguyệt. Vì thoát khỏi trói buộc, ta nghĩ hết thảy biện pháp, nhưng kết quả chính là ta mỗi lần ý đồ thoát khỏi, đều cần hao phí vô tận bản nguyên. Nói đến đây, Thương Thiên ngữ khí tựa hồ có chút biến hóa. Cái này chín đầu xiềng xích là người phương nào cách làm? Là ai đưa ngươi khóa ở chỗ này? Nghe được đáp án này, đám người mười phần chấn kinh. Khiếp sợ là lại có người có thể đem viên này khủng bố như thế trái tim xích ở đây, cái kia lại sẽ là như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ là một vị trên đại đạo? Nghĩ tới đây, Lục Thanh ba người đều chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 1061 vô đạo chi cảnh, đại kết cục 2, chương 1061 vô đạo chi cảnh, đại kết cục 2, ta không biết được, vì thoát khỏi xiềng xích rời đi nơi này, ta chỉ có thể lấy lực lượng bản nguyên cùng lẫn nhau ma diệt, trải qua 5 tháng dài đằng sau, trên xiềng xích lực lượng đã bị ma diệt hơn phân nửa. Thế là ta trước phân ra 8 phần bản nguyên, đem ý chí chia ra làm 8, hóa thành 8 ngày, đi ra cánh cửa này, đem bản thể lưu tại nơi này, cũng sáng lập bờ bên kia, tiến về chư thiên vạn giới thu thập bản nguyên. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế gian lại sẽ sinh ra ra các ngươi cường giả như vậy. Thương Thiên ngữ khí hơi xúc động, vì tránh thoát trói buộc, hắn bỏ ra rất nhiều. Có thể cho dù dạng này, hắn hóa ra 8 ngày đều không thể đi ra nơi này, bởi vì liền tại bọn hắn muốn đi ra nơi này thời điểm, có một người giết tới nơi này, đem bọn hắn ngăn ở nhất trọng thiên, mà người kia chính là thế gian đệ nhất cái nghịch thiên giả Thái Sơ. Trận chiến kia, tám tôn trời bản nguyên toàn bộ hao hết, mà Thái Sơ cũng bởi vậy vẫn lạc. Càng không có nghĩ tới, về sau vậy mà lại liên tiếp xuất hiện 4 vị cường đại nghịch thiên giả. Cái kia 4 vị nghịch thiên giả cùng quá mùng một dạng kinh diễm, mỗi một người đều trọng thương qua hắn phân ra 8 tôn trời, tiêu hao bản thể hắn đại lượng bản nguyên, thật to chỉ hoàn hắn thoát khốn thời gian, bởi vậy mới tạo thành hôm nay cục diện. Cho nên đây chính là ngươi thôn vệ chúng sinh nguyên nhân sao? Đối với cái này, Lục Thanh mấy người cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chân tướng vậy mà lại là như thế này. Một quả trái tim ra đời ý chí, phát hiện mình bị cầm tù nơi này, vì bổ sung bản nguyên thoát khỏi cầm tù, cho nên lấy ý chí cùng bản nguyên hóa tháng ngày, lần lượt nuôi nốt chúng sinh, lần lượt thôn phệ chúng sinh, nhấc lên vô biên giết chóc. Là, cũng không hoàn toàn là. Thương Thiên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói ra, chúng sinh có thể hóa bản nguyên, không chỉ có thể trợ ta thoát ly nơi này, còn có thể trợ ta chân chính bước vào một bước kia. Nhưng rất đáng tiếc, đây hết thể đều bị cái thứ nhất phạt thiên người, cũng chính là Thái Sơ người xáo trộn. Thương Thiên nhìn chăm chú lên Lục Thành, nếu không có người này, hắn đã sớm thành công, có thể nói kế hoạch của hắn đều là bị người này xáo trộn. Một bước kia ra sao cảnh giới? Ngươi còn chưa bước ra một bước kia. Quá dễ trên dưới dò xét Thương Thiên, muốn xem đưa ra hư thực. Cảnh đó siêu việt hết thể đạo, hết thể pháp, hết thể lực, ta xương vô đạo. Có lẽ quả tim này chủ nhân chân chính là cảnh đó tồn tại, lại có lẽ khóa lại quả tim này người chính là cảnh đó tồn tại, lại có lẽ quả tim này không có chủ nhân, ta chính là chủ nhân của nó. Nói đến cảnh đó, Thương Thiên lại lộ ra thần sắc khát khao. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là chân chính trên đại đạo, hắn cũng chỉ là có được trái tim này lực lượng, cũng không phải là chân chính vô đạo cảnh tồn tại. Hắn thôn vệ chúng sinh, không chỉ là vì thoát khốn, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn muốn bù đắp quả tim này bản nguyên, chân chính bước vào cái kia vô đạo chi cảnh. Nếu không có như vậy, hắn sẽ không bị vây ở chỗ này lâu như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý hao phí bản nguyên, chỉ sợ tại Thái Tố thời đại liền đã tránh thoát xiềng xích thoát khốn. Hắn chính là không muốn hao phí quá nhiều quả tim này bên trên bản nguyên, ảnh hưởng hắn bước vào vô đạo chi cảnh tiến độ. Bất quá còn tốt, hết thảy đều còn tại trong trường khống của hắn, đại đạo thánh nhân là một thời đại tinh hoa, chỉ cần hắn nuốt ba vị này đại đạo thánh nhân, lại tìm đến mặt khác biến mất hai người, hết thảy đều có thể bù đắp lại, quá trình thay đổi, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. A, xem ra ngươi cũng còn chưa bước ra cảnh đó. Thương Thiên chưa chính diện trả lời chính mình phải chăng bước vào cảnh giới kia, nhưng hắn thần sắc đã biểu lộ hết thảy, cái này khiến ba vị thần thoại trong lòng rung lòng. Tu hành tu đến cuối cùng mỗi một cảnh giới đều có khác nhau một trời một vực, lớp 10 cảnh chính là hoàn toàn nghiền ép, hàng duy giống như đá kích, như Thương Thiên thật bước ra một bước kia, cho dù ba người liên thủ, cũng không có phần thắng. Cho dù ta chưa bước ra một bước kia, dù là ta chỉ có được cảnh đó một chút vĩ lực, muốn diệt các ngươi, cũng không cần hao phí quá lớn khí lực. Chỉ cần nuốt các ngươi, ta có lẽ một dạng có thể bổ toàn chân ta, dòng nó vô đạo huyền diệu. Cho dù nuốt các ngươi còn không được, ta một dạng còn có thể một lần nữa mở ra trại chăn nuôi kế hoạch, một ngày nào đó sẽ thành công. Trời cho tới bây giờ đều là như thế tự phụ, Thương Thiên càng là tự phụ. Đây cũng là vì cái gì, tại thời đại Thái Sơ lúc hắn không hao phí cương ép tránh thoát xiềng xích, xuống tới diệt sát Thái Sơ một nguyên nhân khác một trong. Hắn tin tưởng vô luận quá trình có bao nhiêu phức tạp, kết quả từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi, thế gian hết thảy cuối cùng đều sẽ thuận thiên ý phát triển. Chính như hôm nay, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, chúng sinh coi là nghịch thiên liền muốn thành công, thật tình không biết, hết thảy hay là tại dọc theo thiên ý sớm trải tốt tuyệt lộ tại đi. Có đúng không? Chỉ sợ ngươi không có khẩu vị lớn như vậy. Đối với cái này, Thái Tố lạnh nói mà chống đỡ. Ngươi cứ như vậy xác định, thôn vệ chúng sinh liền có thể thành tựu cái kia không xác định có tồn tại hay không vô đạo chi cảnh. Đối với cái này, Lục Thanh thâm biểu hoài nghi. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, đều đáng giá ta đi làm. Thương Thiên sinh ra ở đây, sinh ra liền không thất tình, hắn chỉ có đối với lực lượng tuyệt đối truy cầu, ngoài ra hết thảy đều không trọng yếu. Có chúng ta tại, ngươi chỉ sợ làm không được. Thái Sơ kiếm trong tay nắm chặt, đây hết thảy hoàn toàn chính xác rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn, hắn tại lần thứ nhất đăng lâm nơi đây thời điểm, liền đã minh bạch, cái kia Thương Thiên chi môn bên trong tồn tại cũng không phải là phàm tục, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là vì đối phó Thương Thiên. Thái Sơ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí tại đạo chi nhất độ, ngươi đi tới ta phía trước. Nhưng ta gốc rễ thể lực lượng đã sớm siêu việt đạo, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thương Thiên tự tin vẫn như cũ, hắn bây giờ bản nguyên mặc dù đã không nhiều, nhưng hắn bản thể cuối cùng sẽ vượt qua đạo lực lượng, hắn tự tin có thể quét ngang thế gian hết thể địch. Có đúng không? Vậy liên thử một chút. Diệt thế cối say lớn đến. Thấy rõ xong việc kiện toàn cảnh Thái Tố đã không muốn nhiều lời nữa, chỉ gặp nàng ngọc vung lên, trực tiếp triệu hoán ra tôn kia kinh khủng diệt thế cối say lớn, hướng lên trời phát ra chiến thư. Thái Tố thời đại diệt thế cối say lớn, một thời đại mới sinh ra một kiện thế chi trọng khí, hoàn toàn chính xác rất đáng ngưỡng. Vật này vừa ra, gia thiên cái địa, bát trọng thiên đều có dấu hiệu sụp đổ, để Thương Thiên bản nguyên đều tại bạo động, cho dù Thương Thiên đều không thể không thừa nhận đây là một kiện vô cùng mạnh mẽ trọng khí. Khai thiên thần phủ đến, quá dễ chiến ý sôi trào, muốn lấy chính mình cường đại nhất trạng thái đỉnh phong, phát huy ra cực hạn một kích, bởi vì lần này phải đối mặt đối thủ là trước nay chưa có. Một tiếng triệu hoán, huyết bia bên trong bay ra một thanh cự phủ kia tràn đầy vô biên sát khí, uy thế cường đại tuyên cổ khó gặp, tùy ý tiết lộ một tia phù khí, liền đã là thế chi cực hạn. Quá dễ thời đại khai thiên thần phủ, hoàn toàn chính xác rất sắc bén. Thương Thiên lên tiếng lần nữa lời bình, hắn không chỉ có biết được diệt thế cối xay lớn lai lịch, còn biết khai thiên thần phủ lai lịch. Thanh này khai thiên thần phủ có thể cũng không phải là bản cổ trong tay năm đó thanh kia chẳng qua là trong hỗn độn đản sinh ra thần phủ, mà thanh này là quá dễ thời đại theo quá dễ đản sinh trọng khí. Thanh này thần phủ năm đó theo quá dễ vẫn lạc, một mực mai táng tại quy thư, vạn cổ chưa từng hiện thế, bây giờ hiện thế chính là vì trận chiến này.